Chương 01 đạo thai, đỉnh lô đại thịnh vương triều. Thiên Mệnh Cung. Ở vào vắng vẻ không người hậu sơn cấm địa, tọa lạc lấy một gian đấu cùng mái con quặng cuẻ nhà cửa. Bên trong ba tiến vào ba ra, rất là rộng rãi. Chỉ là hồi lâu không người quét sạch, không có gì khói lửa. Cửa chính tấm biển tích đầy cho bụi, liên đối lấy phía trên viết diệt tình hai chữ. Cũng có vẻ mơ hồ, khó mà phân biệt rõ ràng. Hậu viện ở trong, ba tầng lầu cao lang hoàn phòng sách, có một cái chạm chỗ cửa sổ bị đẩy ra. Hiện lộ ra một tấm khí thanh thần tú, lông mi tự nhiên tuổi trẻ khuôn mặt, là cái thiếu niên lang. Cái gặp hắn một tay chống đỡ cằm, anh tuấn không quần trên mặt còn có chút ngây thơ, ước chừng là 16-17 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Trên thân bảo bọc một cái màu đen nộp cái cổ hẹp tay áo trường bảo, bên trong thì là xanh nhạt quần áo trong. Bởi vì chưa cập quan, liền dùng một cái ngọc châm định trụ đen nhánh tóc dài. Cả người có vẻ rất là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tên là Lục Trầm thiếu niên lang nghiêng người, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt là một phương bàn nhỏ, phía trên có sách, có bút mực, có cây đèn, giống như là một mình ôn bài tiểu công tử. Xuân đi thu đến, không ngờ trải qua đi 10 năm. Lục Trầm đưa mắt trông về phía xa, nhìn qua ngoài cửa sổ sương giết bách thảo đầu thu cảnh tượng, trong mắt lộ ra một tia không phù hợp niên kỷ cảm khái thân sắc. Đường đường đại ngu vương triều nói tông thủ tịch, trích tiên chi tư, rơi xuống cái này hoàn cảnh, thật đúng là tạo hóa treo ngươi. Hắn âm thầm thổn thức một tiếng, lộ ra một chút tự giễu ý vị. Liên quan tới kiếp trước đủ loại quá khứ, sớm đã không lắm rõ ràng. Lục Trầm chỉ nhớ rõ tự mình trải qua một trận say rượu, lại mở mắt liền tới đến đây phương thế giới. Thành Thiên Nam đại ngu vương triều, Hoa Âm quận, Lục phủ vừa xuất thế tam công tử. Một tiếng khóc nỉ non, cất tiếng khóc chào đời, đầu thai là người. Tựa như chợt từ trong mộng tỉnh lại, như ảo như thật. Như chỉ là như thế, cũng không có gì. Đơn giản thay cái địa phương vương, lại bình thường sống trên một thế. Ai nghĩ đến, Lục Trầm đời này sinh mà bất phàm. Hàng sinh thời điểm, miệng ngậm một cái âm dương song ngư bảo ngọc, có kỳ vật bạn sinh. Lục phủ lão gia cảm thấy là điểm lành dấu hiệu. Một bên cảm khái con ta có trích tiên chi tư, một bên tốn hao số tiền lớn mời đến đạo tông cao nhân khảo thí căn cốt. Kết quả cũng như đám người sở ý liệu như thế. Cao nhân kia chỉ nhìn một cái, còn tại trong tã lót chỉ nghĩ. Liên mừng rỡ như điên, kết luận kẻ này căn cốt xuất chúng, nhưng vì đạo tông chân truyền. Thế là, thần dị chi danh lan truyền nhanh chóng. Đợi đến Lục Trầm dài đến 3 tuổi, vượt qua hệ A học nói, tập tiến học theo giai đoạn. Đạo tông lập tức phái người nhận được thần kinh. Sau đó cử hành đại điện bái sư. Cứ như vậy, Lục Trầm bị đại ngu quốc sư, đạo tông trưởng giáo thu làm đệ truyền. Người thường nghi cũng không dám nghĩ thiên đại gặp gỡ, liền nhường hắn đục lên. Nếu là không có chuyện về sau, dạng này bắt đầu cũng coi như để cho người ta hài lòng. Lục Trầm ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh hai lần, bình tĩnh ánh mắt nhấc lên gợn sóng. Căn cứ đạo tông thuyết pháp, tự mình thân phụ tiên thiên đạo thai chi thể, thiên phú dị bẩm, nộ tính vi thường, chính là ngàn năm không gặp tuyệt phẩm tư chất. Chỉ cần không có sớm chết yểu, gặp bất chắc, ổn thỏa chính là đời tiếp theo nói tông trưởng giáo, tương lai đại ngu quốc sư. Sở dĩ có thể như thế khẳng định, bởi vì Thiên Nam đạo tông ở lại thế 3000 năm, kinh tài tuyệt diễm nhất mấy đời trưởng giáo đều là tiên thiên đạo thai chi thể, chưa hề có ngoại lệ. Tu đến thất cảnh trước đó cũng sẽ không có bình cảnh, mà lại võ học nộ tính kinh người, suy một ra ba, tu luyện võ công tốc độ hơn xa tại người thường gấp trăm lần, nghìn lần. Có thể được 18 chính pháp một trong, Tử Tiêu Ngọc Lang thư tán thành, có hy vọng đăng đỉnh cửu cảnh. Lục Trầm từ nhỏ sinh trưởng ở đạo tông, liên quan tới tiên thiên đạo thai chi thể thần dị chỗ, không biết nghe qua bao nhiêu lần. Có thể thần điểu vẫn cần 3 năm ẩn nút mới có thể nhất mình kinh thiên phía dưới. Mặc cho ta lại thế nào tiên tư tung hành, thiên chất kinh người, cũng không có khả năng một lần là xong. Lục Trầm tâm niệm chập trùng, ngược lại lắc đầu, có chút tiếc nuối thầm nghĩ, nếu là có thể cho mình 10 năm, 20 năm thành thời gian dài, dựa vào tiên tiên đạo thai chi thể, đạo tông thượng thừa công pháp, lấy không hết võ đạo tư lương, hắn hoàn toàn có hy vọng, đưa thân là thiên hạ có ít tuyệt đỉnh cao thủ, quát tháo phong vân, đăng lâm tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc, nhân sinh không chuyện như ý, 89/10. Còn chưa chờ hắn cái này đạo tông thủ tịch hiện lộ tài năng, chấn động bốn phương, chiến sự liền tới. Hùng cứ Ô Bắc Đại Thịnh Vương triều chỉ huy trăm vạn, chinh phạt Thiên Nam. Binh phong trực chỉ đại ngu vương triều. Biên quan trăm thành, thoáng chốc khói lửa nổi lên bốn phía, loạn tượng dần dần sinh. Tháng 3 bên trong, đến từ Ô Bắc trăm vạn hùng binh liên hạ mấy chục thành, đánh đâu thắng đó. Vì vãn hồi thế yếu, đại ngu đạo tông trưởng giáo tại vạn lũy cửa ải trước đó, ước chiến đại thịnh đệ nhất cao thủ, ma sư Vũ Thanh Huyền. Lục Trầm bở môi nết. Cái kia thời điểm mới bất quá 6 tuổi, nhưng cũng nhớ kỹ đạo tông, ma sư hai người một trận chiến, là như thế nào kinh thiên động địa. Một nam một bắc, một đạo một ma, lẫn nhau đều là quan sát một vực, trấn áp một nước tuyệt đỉnh cao thủ. Thật muốn giao thủ bắt đầu, đủ để gọi thiên địa biến sắc, vạn quân sợ hãi. Nếu như ta vị kia trưởng giáo sư tôn thắng, thì tốt biết bao. Lục Trầm ánh mắt chớp động, trong lòng hiện lên một vòng tiếc nuối. Thiên Mệnh Cung ma sư Vũ Thanh Huyền chính là thành danh đã lâu đỉnh tiêm nhân vật, từ xuất đạo lên liền chưa bại một lần, được vinh dự đại thịnh ngàn năm dĩ hàng võ đạo đệ nhất nhân. Không chỉ có thống hợp phe phái đông đảo, riêng phần mình là theo Thiên Mệnh Cung, còn cần thủ đoạn cường ngạnh, cấp tốc chấn áp lại cương vực bắt ngát Ô Bắc một vực. Bởi vì hỉ nộ vô thường, tác phong làm việc không gì kiên kỵ, cho nên được ma sư tôn hiệu. Dù cho là đại ngu đạo tông trưởng giáo võ đạo thông thần, uy áp thiên nam 20 năm, đối mặt như thế kinh địch, như cũng rơi vào một cái tiết bại hạ tràng. Hai tòa vương triều ở giữa, trong đó một phương vua, không muốn vong quốc cũng chỉ có cắt đất xương thần con đường này có thể đi. Cho nên thiên nam có 19 nói cũng rơi xuống đại thịnh vương triều trong tay. Đạo tông cùng đại ngu có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục, tự nhiên cũng không thể đào thoát liên quan. Lục Trầm ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi hồi tưởng lại tự mình là thế nào bị đưa tiễn đạo tông Liên Hoa Phong, lại là làm sao đến Đại Thịnh đô thành. Những vương công quý tộc kia trong quân võ tướng đối đãi tự mình nhã thần, nghiễm nhiên như một cái tùy ý thưởng thức vớt vật phẩm. Cái gì đạo tông thủ tịch, thiên thiên chi thể, những thứ kia không phải tên tuổi, đặt ở tha hương nơi đất khách quê người, tựa như đất cát bùn ngói, không có bất kỳ giá trị gì. Tu tại dịch quán làm 2 năm hạt nhân, Lục Trầm cuối cùng bị Thiên Mệnh Cung thái thượng trưởng lão nhìn trúng, đặc biệt dẫn bay về sân môn, khiến cho vị kia thâm bất khả chắc, khí diễm ngập trời mà sư Vũ Thanh Huyền. Trong đó hắn trỗi trải qua lên lên xuống xuống, khuất nhục chua sót, thật là khó mà cùng bên ngoài nhân đạo. Tổ Châu 6 vực, Thiên Nam, Tổ Bắc, Đông Thổ, Tây Châu, Phương Ngoại, Tiên Đạo. Lục Trầm nhớ tới trong sách Châu ghi lại phong thổ, kỳ văn dị sự, lông mày có chút trầm xuống. Hắn từng là đạo tông thủ tịch, sau vì hắn nước hạt nhân, bây giờ giam cầm tại Thiên Mệnh Cung, thành vị kia ma sư độc chiếm. Ta nếu có ma sư như vậy cường hành võ đạo tu vi, gì về phần một mực nước chảy bèo trôi, không được tự do. Lục Trầm nhãn thần ảm đạm, tay phải vuốt ve một cái chân bóng bạo ngọc, tâm tình chậm rãi bình phục lại, lại tiếp tục nâng sách, đắm chìm ở chữ nghĩa bên trong. Không biết đi qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sát trời ảm đạm, mây đen buông xuống, thoạt nhìn là tháng tròn chi dạng. Hôm nay lại đến phụng dưỡng ma sư thời gian. Lục Trầm mặt không biểu lộ, thong dong thu hồi trên bàn bút mực thư quyển, chậm rãi bước đi xuống lang hoàn phòng sách, đi vào chính viện đi ngủ địa phương, bản thân nấu nước tắm rửa. Nóng hôi hổi, che lại còn chưa hoàn toàn nảy nở thiếu niên thân thể. Lục Trầm thấm vào trong nước, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ nên ứng đối ra sao ma sư. Ước chừng ngâm một đoạn thời khắc, hắn lau khô thân thể, thay đổi mới tinh ủy thiếp vừa người bảo phục, trải khép lại tóc đen, chen vào ngọc trâm. Lông mi bên trong hiển thị rõ tuấn tú chi ý giống như thiên địa linh khí tạo ra, để cho người ta cơ hồ chuyển không ra ánh mắt. Đây là tiên thiên đạo thai chi thể mang đến diệu dụng một trong, đích thật là sinh một bộ tốt túi ra. Lục Trầm nhìn chăm chú vào anh tuấn không quần người trong kính, khoe miệng cực kỳ tự nhiên, móc ra một vòng như có như không ôn hòa ý cười. Hắn đi vào Thiên Mệnh Cung ngày đầu tiên, liền học được muốn như thế nào ẩn tàng nội tâm chân thực cảm xúc. Dù là tự mình chỉ là tu nhân, chỉ là cung cấp ma sư tu luyện võ công sống đỉnh lô, Lục Trầm vẫn rất cẩn thận, rất xem chừng thu hồi những cái kia oán hận hận ý, phòng ngừa chọc dư thừa phiền phức. Dù sao diễn kịch loại sự tình này, ở kiếp trước sớm thành thói quen thành tự nhiên. Cất bước ra tầm điện, Lục Trầm đoan đoan chính chính ngồi tại chính sảnh, dường như chờ đợi cái gì. Giấu tại trong tay áo tay phải, nhẹ nhàng nuốt ve viên kia bạn sinh âm dương song ngư bảo ngọc. Trong đầu của hắn, chậm rãi hiện ra từng hàng chữ nghĩa. Tôn chủ, Lục Trầm một công thể, tiên tiên đạo thai tướng mệnh, tiên tư vô song đạo lực, 412 một người cùng ta cùng nhau đi vào này phương thế giới, đến cùng có cái gì thần diệu? Lục Trầm nghĩ ngợi, hắn nắm giữ cái này mai âm dương song ngư bảo ngọc, đã từng qua đạo tông trưởng giáo, ma sư Vũ Thanh Huyền bọn người chi thủ, đều không bị nhìn ra cái gì chỗ bất phàm. Duy chỉ có Lục Trầm biết rõ, mỗi khi tự mình đọc qua cổ tịch thời điểm, trong đầu liền sẽ hiện lên một hàng chữ, thu hoạch được đạo lực trừ cái đó ra, lại không khác động tĩnh. Vừa mới bắt đầu, Lục Trầm vội vàng không thôi, thử qua các loại biện pháp, dùng hết thẻ chiêu số, đao búa phòng thay đủ, nhỏ máu nhận chủ, mặc niệm lao ra, kết quả nhiều lần không công mà lui. Hoàng hốt ở giữa, 16 năm đi qua, bây giờ hắn cũng dần dần bình tĩnh, chỉ là yên lặng tích xúc đạo lực, chờ đợi biến hóa ra hiện vào cái ngày đó đến. Lục Trầm thu nạp suy nghĩ, nửa canh giờ chớp mắt liền qua. Diệt Tinh Điện bên ngoài, kia phiến nặng nề cửa đồng chậm rãi rộng mở, theo sát mà tới là một đạo chói tai ồn ào, tựa như con quạ gáy kêu khó nghe thanh âm. Đêm nay trăng tròn, còn xin Lục tiểu công tử trèo lên tiệu, chớ có nhường cung chủ đợi lâu. Tác giả cảm nghĩ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn nuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 02, nam sắc, song tu Lục Trầm nghe vậy, trầm mặc không nói, chỉ là đứng dậy cất bước, đi đến cửa điện bên ngoài. Dài dưới bậc là một vị cao tuổi lão hầu cùng mấy cái khôi ngô đại hán, bên cạnh còn rơi một đỉnh toàn thân đen như mực rộng lớn quốc hiệu. Vị kia chấp trưởng Thiên Mệnh Cung quan sát Đại Thịnh Vương triều ma sư, mỗi đến đêm trăng tròn liền sẽ triệu kiến mình. Cũng chỉ có cái này thời điểm, Lục Trầm khả năng bước ra Diệt Tình Điện, nhìn một cái phía ngoài thiên địa. Vị này Lục tiểu công tử, không hổ là tiên tiên đạo thai, đến thiên địa linh vận chỗ trông, nhất cử nhất động, khí độ, dung mạo đều làm cho lòng người lộn. Kia tóc bạc ra mùi niên kỷ bước lao hầu đứng tại dài dưới bậc, trống rỗng hoa phục phiêu động, tựa như không có sống người tức giận nhiều năm lệ quỷ. Một đôi nhìn như đục ngầu không ánh sáng trong mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm thân thể như ngọc chìm nghỉm, tựa như là lão tham ăn thấy được chân tu, lộ ra một cô tham lam cùng khao khát. Đã có đối tiên tiên đạo thai chi thể ngấp nghé, cũng có đối tuổi trẻ đỉnh lô thèm nhỏ dãi. Thế gian không chỉ có nam tử mới tốt sắc đẹp, nữ tử cũng thế, nhất là võ đạo bên trong người, bọn hắn theo đuổi nhan sắc cũng không phải là bình thường tối ra, mà là tự nhiên mà thành bên trong có tướng. Luận đến điểm ấy, Lục Trầm tự nhận đương thời thứ hai, đoán chừng cũng không có mấy người dám xưng đệ nhất. Đáng tiếc, tốt nhất bại hoại lại là làm cung chủ sống đỉnh lô. Cao tuổi lão hầu trong mắt không khỏi bộc lộ vẻ tiếc hận. Nàng từng nghe nói ma sư sở tu công pháp, cho nên rất rõ ràng vị này Lục tiểu công tử cuối cùng sẽ rơi vào cái gì hạ tràng. Bình thường đỉnh lô chuyện làm đơn giản là trên giường ốn mình theo người mặc cho đòi lấy, đợi đến tuổi già sắp suy hoặc là ép thành dược cặn bã liền bị khu trục đi ra ngoài. Cho dù như thế, chí ít còn có thể bảo trụ một cái mạng. Thú hổ, vật ký tốt gặp gỡ nhớ tình cũ con người, không chừng còn có thể ban thưởng tuổi già hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Nhưng vị này Lục tiểu công tử, hắn đối mặt tình huống có thể không đồng dạng. Đạo thai chủng ma đại pháp, Thiên Mệnh Cung từ trước hung hiểm nhất, cũng là khó khăn nhất tu thành vô thượng thần công. Thành thì sinh, không thành thì chết. Cao tuổi lão hầu nhìn từng bước mà xuống lục trầm, trong mắt lướt qua một vòng thương hại. Sau đó lạnh cả tim, vội vàng thu liễm tạp niệm. Làm hạ nhân, cũng không thể tự mình đoán bừa chủ tử. Nhất là vị kia duy ngã độc tôn, thì nộ vô thường ma sư. Muốn tại Thiên Mệnh Cung sống được lâu lâu, tốt nhất nhàn sự bất can thiệp vào. Nhàn thoại nói ít. Lên tiệu đi. Nhìn thấy lục trầm ngồi vào trong tiệu, kia bốn cái khôi ngô đại hán lập tức cất bước, dưới chân như bay. Mặc cho dốc đứng vách đá, dây sắt sàn đạo đều là như dẫm trên đất bằng. Hiển nhiên cũng là có võ công mang theo, đồng thời phổ thông tiệu phu. Thiên Mệnh Cung hơn ngàn môn đồ, hơn bạn tạp dịch, người người đều có thể tập võ, duy chỉ có ta. Lục trầm cho mày, thói quen cân nhắc làm như thế nào thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Vô song tiên tư, tiên tiên đạo thai, tại ta mà nói quả thực là một loại đánh bác. Cao tuổi lão hầu vừa mới chỗ biểu hiện bộ dạng, hắn những năm gần đây không biết rõ gặp qua bao nhiêu. Nếu không phải mình thành ma sư độc chiếm, không người dám động ý định này. Chỉ sợ Lục trầm tránh không được muốn ngày đêm vất vả, du tẩu cùng đông đảo giữa nam nữ, gọi người hút khô tinh khí. Cuối cùng hạ tràng, cũng có thể đoán được. Tất nhiên là bị ép một chút không dư thừa, biến thành phế nhân. Mới tới Đại Thịnh đô thành thời điểm, Lục trầm bản phận đợi tại dịch quán làm hạt nhân. Đại Thịnh vương triều những cái kia quý nữ, quân chúa, công chúa, liền liền chạy theo như vị, chen chúc mà tới. Vì thu hắn làm khách quý, còn náo ra quà không ít chuyện bưng. Thường nói, hồng nhan họa thủy, dễ dàng gây tai họa. Lục trầm đối với cái này trải nghiệm rất sâu. Hắn là đại ngu hạt nhân, thân phận vốn là thấp, tăng thêm chưa từng bước vào võ đạo cửa lớn, không có chút nào sức tự vệ. Cái gì tiên tiên chi thể, đạo tông thủ tịch, thiên tư vô song, những này rất nhiều người muốn mà không thể được căn cốt thiên chất. Đặt ở trên người hắn, giống như là tiểu nhi cầm kim qua phố xá sâm ướt, có hại vô ích. Ai nhìn thấy, có thể không sinh lòng ngấp nghé đâu. Nếu ta có ma sư, trưởng giáo như thế kinh thiên động địa võ đạo tu vi. Lục trầm thủ trưởng nắm chặt, thở ra một hơi thật dài, ấn xuống kia cố khuất nhục cảm xúc. Lưu lạc Đại Thịnh, làm vật thế chấp tử 2 năm. Tu ở phía sau núi, là đỉnh lô 7 năm. Hắn sớm đã học được, nhẫn nhục khả năng phụ trọng đạo lý. Từng có qua tuổi trẻ khí thịnh, tự cao tự đại. Cũng dần dần thu liễm, ẩn mà không phát. Lăn răng nằm chào đủ kiểu chịu đựng, chỉ vì ngày khác vừa bay ngút trời. Lâu như vậy cũng sống qua tới, ta không tin tự mình sẽ một thế khốn tại thiên mệnh, thân hãm nhà tù, không được tự do. Lục trầm nhãn thần trầm ngưng, giữa lông mày ẩn có một vẻ kiên quyết tung bay. Đợi cho nỗi lòng kiên định xuống tới, kia đỉnh bốn bề yên tĩnh rộng lớn cố kiệu cũng chậm rãi rơi xuống đất. Lục tiểu công tử, cung chủ ngay tại Trích Tinh lâu, ngươi tự hành đi lên là được. Cao tuổi lão hầu nói giọng khàn khàn. Lúc này, trăng lên giữa trời, một vòng to lớn khay ngọc tung xuống thanh huy. Lục trầm đi ra cố kiệu, chợt cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, có chút ngửa đầu, trông thấy một tòa xuyên thẳng trong mây to lớn ban công. Kiếp trước nhà cao tầng thấy cũng nhiều, hắn thật không có quá nhiều kinh ngạc. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, trước kia chính mình cũng tại tầm điện gặp mặt ma sư, làm sao đêm nay đổi địa phương? Dựa vào tỷ nữ dẫn dắt, Lục trầm đi đến buông bức bình đài. Bên hai bỗng nhiên nghe thấy một trận cơ quan cán bảo, dây treo cổ quấn quanh tiếng vang. Cơ quan thuật. Lục trầm ánh mắt khẽ động. Tòa này Trích Tinh lâu lối suy nghĩ tinh xảo, không có gì ngoài phương này bình đài, căn bản không có cái khác đi lên con đường. Nửa nén hương không đến, Lục trầm liền lên tới chỗ cao nhất. Hô, hô. Cương phong gào thét, cương đao cũng giống như thổi đến tứ phía nổ vang, phong lưu mây tạnh. Bất quá động tĩnh mặc dù lớn, không chút nào không ảnh hưởng tới nội bộ. Như có một tầng vô hình bức trướng, đem ngăn lại. Một lát sau, Lục trầm bị tỷ nữ dẫn tới buồng lò sưởi ở trong. Hắn có chút dừng một cái, đẩy cửa vào, đăng đường nhập thất. Trong phòng giống như là không người, rất là yên tĩnh. Hơi khói lượn lờ, theo một tòa rùa hạc đồng lô bên trong tràn ra. Có cố nhàn nhạt mùi thơm, làm cho người thần thanh khí sảng. Lục trầm đi vào ngủ cư chỗ, nhìn thấy mấy tầng lụa mỏng phiêu động, rèm châu đông đưa, không hiểu tạo nên một cố kiểu diễm bầu không khí. Hồng phân chiếu giường, ám hương phụ động. Lục trầm trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn về phía trên giường mơ hồ cái bóng, được cung chủ tương chiêu, không biết cần làm chuyện gì. Trong lòng của hắn tự nhiên là minh bạch. Đêm trăng tròn, chính là làm đỉnh lô song tu thời gian. Nhưng bộ dáng dù sao cũng phải trang một cái, liền giống với tự mình kiếp trước lui tới tại thanh sắc nơi trốn. Những cái kia phong trần nữ tử mới vừa đắp lên tay lúc, đều muốn diễn xuất mấy phần thẹn thùng, phản phất nhà lành bị đùa giỡn giống như. Dạng này khả năng đánh khách nhân tình nóng, khó tự kiềm chế. Muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, giả ý thận trọng, nâng đỡ trêu chọc. Bản này chính là bán nhan sắc tất tu công khóa. Lục trầm nơi nào có không hiểu đạo lý. Hắn làm 7 năm sống đỉnh lô, chậm rãi cũng suy nghĩ ra mà sư yêu thích. Loại kia siêu nhiên vật ngoại, không vì ngoại vật mà thay đổi lãnh đạm tính tình, cũng chính là tục xưng cấm dục hệ. Hơn có thể dẫn động mà sư hứng thú. Nếu là nhất muội định nọt cúi đầu, đốn mình theo người. Ngược lại không có gì hay, có vẻ không thú vị. Ngươi lại ngồi vào trên giường tới. Đúng như châu ngọc xuống bàn êm thai thanh âm ngưng tụ thành một tuyến, nhẹ nhàng truyền vào Lục trầm trong tai. Hắn cấp tốc nhập đùa giỡn, ngẩng đầu mà bước. Một tay vén lên lụa mỏng, rèm châu, một tay thả lỏng phía sau, mà lại sắc mặt bưng túc, nhãn thần trong veo. Nghiễm nhiên là như ngọc cô tử, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Ngồi lại đây, dựa vào ta gần một chút. Trên giường, đang nằm lấy một bộ tươi đẹp hồng y liễu như mực tóc đen trải tản ra đến, giống như thủy liên nở rộ. Chỉ là bối cảnh, liền đem nữ tử tư thái, đường cong vẻ đẹp, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Lục Trầm hít thở sâu một hơi, cho dù gặp qua rất nhiều lần, có thể mỗi khi đối mặt vị này mà sư thời điểm, hắn như cũng không khỏi tâm thần động dao, sinh ra kinh diễm cảm giác. Rất về phần, nội tâm hiện ra mãnh liệt xúc động, muốn hung hăng xé mở kia tập tươi đẹp hồng y liễu, đem đặt tại dưới thân trà đạp. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị Lục Trầm bóp tắt. Có lẽ là tiên tiên đạo thai chi thể quan hệ, hắn thời khắc đều có thể bảo trì linh đài thanh tỉnh, tránh cho bị tà niệm khống chế. Đổi thành những người khác làm đỉnh lô, sợ không phải liền bản tâm cũng thủ không được, cam tâm làm nô là buộc, trầm luân bệ dụ. Lục Trầm ngồi ngay ngắn bất động, nhìn không chớp mắt. Phối hợp thêm tấm kia tiên tư vô song tuấn tú khuôn mặt, đơn giản còn kém đem không thể khinh nhẫn bốn chữ viết lên mặt. Bản tọa liền thích ngươi bộ dạng này đứng đắn bộ dáng, càng là như thế, càng là người. Hắn không thể tinh tế thưởng thức. Kia tập hồng y xoay người lại, bạch ngọc giống như thủ trưởng xoa lên trình nhịn. Giống như là đối mặt với một cái chân quý chí bảo, đầu ngón tay từ dưới quai hàm xẹt qua, treo lên mũi, lại từng tấc tìm thấy lông mi. Tỉ mỉ, không chịu buông tha một chỗ địa phương. Đáng tiếc ra, hôm nay lại là ngươi ta một lần cuối cùng song tu. Lục Trầm cảm nhận được kia tập hồng y liễu, vòng eo như rắn nước quấn quanh tới. Kia so với đại thịnh vương triều thiên tử hơn tôn quý vạn kim thân thể, dính thật sát vào chính mình. Song phương thân mật cùng nhau, lẫn nhau khí tức của giao, giống như nhu tình mật ý tình yêu cùng nhiệt người yêu. Một lần cuối cùng, song tu. Lục Trầm nhãn thần khẽ nhúc đích, thẳng tắp nhìn về phía tư sắc xinh đẹp không gì sánh được thiên mệnh cung chủ. Vị này đại thịnh võ đạo đệ nhất nhân trong mắt, cũng không một chút tình dục, mà là tràn ngập đông tận xương thủy đạm mạc hàn ý. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chồn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 3, độ khí, tập võ cuối cùng. Một lần. Song tu. Lục Trầm suy nghĩ lời nói bên trong ý tứ, chợt cảm thấy không ổn, vô ý thức nhìn sang. Không có nghĩ rằng ánh mắt vừa mới tiếp xúc, liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh, giống như là tiến vào kẽ nước băng tuyết. Đông. Như là bị cự truy đánh trúng. Đầu phát ra ông minh chi thanh. Hắn liền võ đạo cửa lớn cũng không bước vào, chỗ nào chống cự được ma sư cặp kia câu hồn đoạn phách băng lãnh con người. Cả người trở nên cứng ngắc, giống như dị xét đồ sắt, hoàn toàn không thể động đậy. Một lát sau, liền năm chiêu suy nghĩ cũng ngưng trệ xuống tới. Thiên mệnh cung bên trong anh kiệt, kỳ tài cũng có mấy cái như vậy, có thể bản tọa nhìn tới nhìn lại, lại không có một cái nào so ra mà vừa ngươi. Kia một bộ hồng y điệp, xinh đẹp tuyệt luân nữ tử. Da trắng non nà tốt tươi thân thể mềm mại, dựa vào tại Lục Trầm trong ngực. Đôi mắt sáng lấp loé, biến ảo chập chờn, tựa như vị này ma sư tính tình đồng dạng. Khi thì nhu tình mà ý, khi thì đằng đằng sát khí, để cho người ta nhìn không thấu. Lục Trầm chỉ nghe được đối phương cười khẽ hai lần, một đôi cánh tay ngọc vòng lấy eo thân của mình, dùng ngọc đến phát ngán kiểu mị thanh âm nói, tiên tiên đạo thai chi thể, thực tế khó gặp một lần, cứ như vậy mất đi, bản tọa thật đúng là có điểm không nỡ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lục Trầm nhưng không có mảy may hưởng thụ chi ý, trong lòng của hắn tựa như đè ép một khối cự thạch, cơ hồ muốn không thở nổi. Ma sư nhẹ giọng thì thầm, giống như cái quan sát xuyên não, chấn động đến tự mình tâm thần đều muốn băng tán. Tấm kia tuấn tú vô song tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi toát ra vẻ thống khổ. Ông giấu tại tay áo bên trong viên kia âm dương song ngư ngọc, thoáng chốc có dị động, giống như là nhận kích thích, tản mát ra một cô ôn nhuận lạnh buốt cảm giác. Phản phất bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, Lục Trầm đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi ma sư khống chế. Đây chính là tính mệnh nằm trong tay người khác tư vị a. Lục Trầm rất nhanh tỉnh táo lại, ngược lại bắt đầu suy tư, ma sư vì sao muốn đột nhiên nổi lên? Ta là đỉnh lô, trợ nàng tu hành. Trong vòng 7 năm, độ khí tương giao hơn 60 lần. Cho dù ma sư thần công đại thành, cũng không có đạo lý đối ta sinh ra sát tâm. Vô luận tiếp tục tù ở phía sau núi, làm độc chiếm, vẫn là xem như vật phẩm tùy ý truyền tặng, cũng so lấy tính mạng của ta tới có lợi. Huống chi, đại thịnh, đại ngu ngưng chiến đã lâu, những năm gần đây, đạo tông vẫn muốn ta đây hạt nhân mang về thần kinh, vì thế âm thầm đả thông quan tiết, không biết tốn hao bao nhiêu vàng bạc. Trong khoảnh khắc, Lục Trầm liền đem trong đó lợi hại quan hệ nghĩ đến rõ ràng, ngược lại giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn xuống trong ngực thiên mệnh cung chủ, cái thế ma sư, trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu là một lần cuối cùng song tu, còn xin cung chủ tha thứ cho ta làm cản. Lục Trầm tâm thần trầm tĩnh, cứ thế mà đứng bước kia cô đông tận xương tùy ý sát phạt. Khóe môi móc ra một vòng đường cong, cúi đầu, hung hăng cướp lấy. Đổi lại thường ngày, hắn tuyệt không dám như thế tùy ý làm vậy. Nhưng bây giờ không cần thiết lại gò bó theo khuôn phép. Dù sao đỉnh lô song tu bước đầu tiên, vốn là độ khí. Nghĩ đến trước đó, đều là ma sư bản thân dùng các loại thủ đoạn trêu chọc chính mình. Thẳng đến câu lên trong lòng của hắn dục niệm, vừa rồi coi như thôi. Tối nay, Lục Trầm càng muốn đảo khách thành chủ một hồi. Anh, Linh, biến hóa như thế, nhường bản danh Vũ Thanh Huyền xinh đẹp nữ tử ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ cảm thấy, giống như là có một đạo thiết kỵ hồng lưu xâm nhập. Đối với mình mỗi lưỡi, tùy ý cuốn dao đòi lấy. Mặc dù nói, lấy Vũ Thanh Huyền thông thiên triệt địa võ công tu vi, cho dù mặc cho Lục Trầm hành động, cũng chưa chắc phá được tự mình phòng. Có thể loại này giống như bị xâm chiếm cảm giác của quái, lại là nàng xưa nay không từng thể nghiệm qua. Trong lúc nhất thời, lại không có ngăn cản. Thiên tiên đạo thai chi thể, coi là thật lợi hại như vậy. Bản thân không có chút nào võ công, lại có thể ngăn cản tá nhiếp tâm chi lực. Nhãn thần mê ly một lát, Vũ Thanh Huyền khỏe miệng hơi bệnh, kinh ngạc thầm nghĩ. Lập tức, đầu lưỡi hơi cuộn, liên tục không ngừng phun ra cực hàn thái âm chi khí. Cỗ này tinh thuần khí tức, cùng Lục Trầm độ tiến đến mặt trời chi khí, lẫn nhau giao hòa, không phân khác biệt, cuối cùng tụ hợp vào Vũ Thanh Huyền thể nội. đây cũng là độ khí song tu. Thải bộ đỉnh lô thể nội tinh thuần khí tức, cướp lấy tiên thiên đạo thai kia một luồng linh vận. Hô, thật sự là gọi người trầm mê. Đạo thai chi diệu, quả thật khó mà thuyết minh. Bản tọa thật hận không thể ăn một miếng rơi ngươi. Ước chừng qua một nén nhang canh giờ, lần này môi lưỡi quấn dao kiểu diễm độ khí mới tính xong, Vũ Thanh Huyền sắc mặt từng đỏ, nhịn không được nói. Đạo âm dương, vốn là người muốn. Cho dù Vũ Thanh Huyền võ công tu vi, muốn hơn xa tại chỉ nhịn. Nhưng tại lần này trong lúc song tu, nàng là thải bộ một phương. Cho nên, bị xung kích càng cường liệt. Ngược lại là Lục Trầm, bởi vì công thủ khác biệt, bị người thải bổ. Sinh ra ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, đủ để bảo trì linh đài thanh tĩnh. Cung chủ đối ta, vốn là có quyền sinh sát trong tay quyền lực, tùy tâm sở dụng chi năng, muốn xử trí như thế nào, ta thụ lấy là được. Lục Trầm vừa mới độ khí, thân thể có chút hao tổn, tiếng nói cũng có vẻ suy yếu. Hắn đến cái này thời điểm mới hơi bông lỏng, vừa mới ma sư bộc lộ sát ý chỉ là cố ý trêu đùa tự mình thôi, cũng không phải là thật muốn lấy tính mệnh của hắn. Ai nha, ngươi cái này tiểu văn gia, làm sao còn nhớ thủ đây. Vũ Thanh Huyền ngón tay bôi qua môi son, đảo mắt liền đổi một bộ ta thấy mà yêu yếu đối gương mặt. Trên đời này còn có thể so sánh ngươi hơn xương tâm ta ý đỉnh lỗ a? Ta lại chỗ nào bỏ được giết ngươi? Chỉ bất quá, xưa nay xem ngươi kiệm lời ít nói, lãnh đạm đối người, trời sinh quân tử phong phạm, không nghĩ tới bên trong lại giống một đoàn liệt hỏa, thiêu đến ta tâm nhi cũng hóa. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí ma sư, giờ phút này lại trở thành thiên tiểu bá mị, câu tâm hồn người ý trung nhân. Ngón tay ngọc nhỏ dài thả trên ngực Lục Trầm, vừa đi vừa về khuấy động lấy, hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái. Khó trách ngoại giới truyền ngôn ma sư hỉ nộ vô thường, nhìn nàng lần này biểu hiện, quả thực là một người thiên diện, nhìn không thấu. Lục Trầm sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại thầm nghĩ, 7 năm đến nay, mỗi lần đối mặt ma sư, hắn đều giống như vách đá vạn trượng trên xiếc DJ, rất là thất vọng. Ngươi có muốn hay không tập võ? Trôi qua hồi lâu, Vũ Thanh Huyền dường như theo song tu trong dư vận lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi, tập võ? Dù là làm 7 năm đỉnh lô, rèn luyện ra một khỏa kiên cố đạo tâm. Lục Trầm nghe vậy, vẫn không khỏi trong lòng chấn động. Hắn vốn là đạo tông thủ tịch, trưởng giáo thân truyền, thêm nữa sinh ra có tiên thiên chi thể, tiền đồ vô cùng vô tận. Nếu không phải gặp gỡ đại thịnh, đại ngu hai nước giao chiến, Lục Trầm hẳn là thiên cơ lâu binh khí bài bản phó sách trên nổi danh nhân vật, thế hệ tuổi trẻ giang hồ nhân tài kiệt xuất. Có thể hắn làm bậc thế chấp từ 2 năm, làm đỉnh lô 7 năm, nơi nào có cơ hội tiếp xúc võ đạo? Như thế vô ích thiên phú, không duyên cớ sống qua ngày. Lục Trầm không có cam chịu, cam nguyện đoạn lạc, đã coi như là tâm trí kiên định. Chỉ là đại ngu hạt nhân, dưới thềm chi tủ, đỉnh lô chi thân, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, tự nhiên toàn bằng cung chủ ý tứ, chỗ nào đến phiên chính ta làm chủ. Lục Trầm thần sắc bình thản, thâm như không hề bận tâm. Mấy năm qua này, hắn cùng ma sư đấu trí đấu dũng, dần dần lấy ra một chút bí quyết. Đối phương bản tính, kỳ thật có chút giống ngang bướng hài đồng. Người càng nghĩ muốn cái gì, nàng lại không cho cái gì. Ngươi nha, mỗi lần đều có thể đoán đúng tâm tư của ta, luôn luôn không mắc mưu, quá không thú vị. Quả nhiên, Vũ Thanh Huyền trong giọng nói lộ ra sự thất vọng. Nàng mặc xong kia tập trượt xuống đến vai đẹp hồng y liễu, ngồi dậy, giơ tay một chảo. Hình như có kình khí vô hình xoay quanh, xốc lên màn lụa rèm châu, đem đặt trên bàn ngọc sách hít nhất tới. Cầm đi. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, bóng, chồn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 04, Thiên Ma Bí Điện, thập bát chính pháp. Lục Trầm vẫn như cũ ung dung thản nhiên, giống như tùy ý tiếp nhận quyển kia vào tay có phần chìm, chừng hai ngón tay dày ngọc thạch tư tử. Ánh mắt quét qua, vừa ý sách Thiên Ma Bí Điện 4 chữ lớn. Đây là nhập đạo chính pháp. Cho dù Lục Trầm đạo tâm kiên cố, cũng không khỏi thất thần một mấy mắt. Ngay tiếp theo trên tay ngọc thạch thư tử cũng lung lay nhoáng một cái, giống như là biến nặng rất nhiều. Làm sao? Ngươi không muốn tập võ nhập đạo? Vẫn là nói nhìn không lên bản tọa truyền thụ cho võ công? Nhìn thấy Lục Trầm phản ứng, Vũ Thanh Huyền dường như rất hài lòng, cười mỉm hỏi: "Cung chủ làm gì đùa giỡn ta? Đại Thịnh Vương triều ai không biết ai không hiểu, Thiên Ma Điện chính là Thiên Mệnh Cung lập thân gốc rễ, lập đạo chi cơ, đứng hàng tổ châu 6 vực thập bát môn đang đạo pháp cửa một trong, trừ bộ lịch đại cung chủ cùng thánh tử bên ngoài, một mực không phải tham lộ." Lục Trầm đè xuống tâm niệm, tâm bình khí hòa nói: "Ta nơi nào có tư cách trong khi học tập võ công?" Mặc dù hắn bị tù ở phía sau núi cấm địa, tin tức bế tắc, đối với lưu truyền rất rộng giang hồ chuyện cũ, võ học môn đạo biết rất ít. Có thể Thiên Ma Bí Điện hiển hách đại danh, vẫn là nghe nói qua. Thiên Mệnh Cung lịch đại người chấp trưởng, đều là ỷ vào trong đó cái thế thần công, tung hoành thiên hạ, uy áp một chỗ. Dù là Vũ Thanh Huyền lại thế nào duy ngã độc tôn, tùy hứng làm bậy, cũng không có khả năng đem chấn áp sơn môn khí vận chính đạo chi pháp dạy cho chính mình. Nhớ tới ở đây, Lục Trầm nhãn thần ảm đạm một cái chớp mắt. Làm tiên tiên chi thể, đạo tông thủ tịch, hắn đã từng rất có cơ hội, có thể tham nộ cùng là chính đạo chi pháp Tử Tiêu Ngọc Lang thư. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Thử, cuối cùng hù đến ngươi một lần. Vũ Thanh Huyền khẽ miệng nhếch lên, dường như có chút đắc ý thế nhân đều biết, theo liền cổ mới bắt đầu. Giữa thiên địa, liền lưu truyền 36 cửa chính đạo chi pháp, nhưng không có người làm minh bạch, bọn chúng đến cùng từ đâu mà đến, hoặc là xuất từ người nào chi thủ. Phản phất tiên thiên đại đạo ngưng tụ mà thành, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên. Nhìn chung ung dung và cổ, những cái kia đứng ở thời đại thủy triều phía trên thiên tiêu, hào kiệt, đệ tử, thánh hoàng, bọn hắn truyền kỳ cố sự, không khỏi là theo cái này 36 cửa chính đạo chi pháp bắt đầu. Cho nên, tổ châu 6 vực trăm tỷ tỷ sinh linh, không có khả năng có người đối với cái này thờ ơ. Vũ Thanh Huyền chỉ viên kia ngọc thạch thư tử, cười nói, cái này chỉ là bản chép tay, mà không phải đang đạo pháp cửa, không cần đến ngạc nhiên. Lục Trầm nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Viết tay cùng bản chính, trong đó ghi lại võ công, thần thông chẳng lẽ có cái gì khác biệt? Ngươi thật đúng là một điểm thường thức cũng không hiểu rõ, cũng có trách, Lang Hoàn phòng sách bên trong chỉ có bình thường thư tịch, liên quan đến võ công, võ học bí kíp một mực không có. Vũ Thanh Huyền cố ý dùng ngón tay câu lên Lục Trầm cằm, giống như kẻ xấu xa đùa giỡn nhà lành đồng dạng. Hai người nằm cạnh rất gần, khí tức chiến miên, cực kỳ mập mờ. Còn xin cung chủ là ta giải hoặc. Lục Trầm ngồi ngay ngắn bất động, cũng không tức giận, cũng không có bộc lộ vẻ mê say, mà là chứng trạc đàng hoàng tỉnh giáo, không có tí sức lực nào. Thôi, bản tọa đêm nay liền cho ngươi học một khóa, xem như là độ khí thải bổ học phí. Vũ Thanh Huyền móc méo miệng, trong chớp mắt theo hại nước hại dân quyến rũ yêu nghiệt, hoán đổi thành ngây thơ lãng mạn hồn nhiên thiếu nữ. Lục Trầm đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, bảo vệ chặt lấy một khóa đạo tâm, bảo trì thanh tỉnh. Vị này ma sư tính tình biến hóa vô thường, một người thiên diện, tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Hơi không cẩn thận, nói không chừng liền trầm luân tiến vào. Ngươi cho rằng theo liền cổ mới bắt đầu truyền đến bây giờ chính đạo chi pháp là cái gì? Bí kíp võ công, thần thông phép thuật, tiên thần cổ kinh. Nói tới chính sự, Vũ Thanh Huyền thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói khẽ, chính đạo chi pháp huyền chi lại huyền, không người có thể nói rõ ràng. Đối với chúng ta mà nói, nó là ngưng tụ tiên thiên đạo vận có linh chữ nghĩa, vô thượng chí lý. Mỗi một môn chính đạo chi pháp cũng bao quát và vật, thần dị phi thường, dù là ngươi ta cộng đồng thăng lộ, cuối cùng thấy, sở nộ đều sẽ không đồng dạng. Thời kỳ thượng cổ, rời núi chuyển biển luyện khí sĩ từ đó lĩnh hội trực chỉ đại đạo thần thông phép thuật. Trung cổ thời kỳ, những cái kia thôn thiên thực nhật tiên thần dị loại này, kinh khủng yêu ma, tìm hiểu ra man hoang huyết mạch phương pháp tu luyện. Ung dung vật cổ, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, chỉ có chính đạo chi pháp từ đầu đến cuối lưu truyền. Dạng này vô thượng đại đạo, bình thường chất liệu căn bản gánh chịu không được. Hiện tại có thể minh bạch cả hai khác biệt. Bản chép tay chỉ là ghi chép tham ngộ người đoạt được, suy nghĩ xa xa so không lên chính đạo chi pháp mênh mông vô biên. Lục Trầm trong lòng bừng tỉnh. Chính đạo chi pháp là thiên hạ tất cả võ công, thần thông đầu nguồn. Nhưng bởi vì mọi người thấy sở ngộ khác biệt, lúc này mới có đông đạo chi nhánh, sinh ra vô số kể tông môn đại phái, võ phiệt thế gia. Hắn nhớ tới tự mình còn nhỏ thời điểm, bái nhập đạo tông. Vị kia trưởng giáo sư tôn từng nhắc qua, tiên thiên đạo thai chi thể lại càng dễ đạt được tử tiêu ngọc lang thư tán thành. Lúc ấy, Lục Trầm còn rất kỳ quái. Vào ngay hôm nay mới minh bạch, chính pháp có linh, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể thăng ngộ. Trong lịch sử không thiếu có người đem tự mình theo chính đạo chi pháp bên trong tìm hiểu ra võ công, đều sao chép tại trên giấy, kết quả một chữ cũng không biết xong, trang giấy liền không hỏa tự tiêu. Trải qua vô số lần tìm tòi, nếm thử, những cái kia đặt chân võ đạo đỉnh phong tiền bối rốt cục tìm ra phương pháp, dùng rất thượng đẳng ngọc thạch chế tác thành thư tử, có thể ghi chép ngàn chữ, không thể phá vỡ thần kim vẫn thạch, có thể sao chép bằng chữ. Về phần bình thường gỗ đá trang giấy, hết thảy vô dụng. Cho nên ngươi về sau nếu là rơi xuống vách núi, nhặt được võ công gì bí kíp, muốn phân biệt có phải hay không tuyệt thế thần công, rất đơn giản. Chữ mực cổ tịch là nhất hạ phẩm, ngọc thạch thư tử hơi thắng chi, thần kim vẫn thạch mới là thượng phẩm. Nếu như trời sinh thông linh, bao quát vạn vật, đó chính là đang đạo pháp cửa. Vũ Thanh Huyền khoe miệng mỉm cười, chậm rãi gần sát Lục Trầm gương mặt, nhẹ giọng hỏi: Thiên mệnh cung tứ đại trấn phái tuyệt học, đạo thai trùng ma đại pháp, thánh tâm tứ thực, đại hắc thiên hai kinh, mang hoang tướng, đều là thoát thai từ thiên ma điện. Ngươi muốn học đây cửa, bản tọa đều có thể dạy ngươi. Bất quá, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào? Thanh âm vũ mị, đâu động lòng người, coi là thật giống như thiên ma. Ngoại nhân chỉ sợ rất khó tưởng tượng, đường đường thiên mệnh cung chủ, một đời ma sư, vậy mà lại nói ra những lời này. Lục Trầm không hề bị lay động, không có lên tiếng. Nếu như bán nhan sắc, liền có thể đổi lấy tham nội chính đạo chi pháp, thượng thừa võ công cơ hội. Hắn cũng không phải rất để ý có thể y theo ma sư giỏi thay đổi tính tình, hoặc là trêu đùa thủ đoạn, hiếm thấy có kết cục tốt, hoặc là trong đó cất giấu cái gì cả bấy, các loại lấy tự mình chủ động dẫm vào đi. Ngươi thật đúng là tám gió bất động, đổi lại thiên mệnh cùng những cái kia anh kiệt, kỳ tài, nghe được lời nói này, đã sớm bị giảm xuống đất, cầu mãi không dứt. Như ngọc thủ trưởng nuốt ve Lục Trầm cặp kia tuấn tú khuôn mặt, Vũ Thanh Huyền trong mắt ánh mắt phức tạp, không biết là tán thưởng, vẫn là tức giận. Được rồi, cái này mai trong ngọc giản có giấu một phần quyền pháp, có thể để ngươi lớn mạnh khí huyết, cô động tình lực. Ngươi là tiên tiên đạo thai chi thể, võ đạo nhập cảnh không khó lắm. Nhìn ra Vũ Thanh Huyền có chút mất hết cả hứng, Lục Trầm khẽ bước cằm, nhẹ giọng cáo lui. Hắn biết rõ, nếu là nhất muội làm trái ma sư, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tới ở chung, phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Khi nào hẳn là theo đối phương tính tình, khi nào hẳn là biểu hiện không ham danh lợi. Những chi tiết này chỗ, tuyệt không thể sơ sẩy. Hao tổn 7 năm chi công, ngưng tụ một khóa ma chủng, không biết rõ cuối cùng có thể thành hay không. Nhìn qua đi ra buồng lò sưởi Lục Trầm bóng lưng, Vũ Thanh Huyền tự nhiên mà thành vũ mị chi sắc, đều thu liễm. Cặp kia tình ý giả dích trong con ngươi, chỉ còn lại một mảnh thâm thúy, phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chồn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 5, hắn ta đạo thân, thiên tư hình ảnh ma sư tại sao lại đột nhiên chuyển ta võ công? Lục Trầm lúc đến, chính là trăng lên giữa trời. Chờ hắn đi ra Trích Tinh lâu, cũng đã bóng đêm thâm trầm. Không biết rõ là song tu thải bổ, thâm hụt thân thể nguyên khí, vẫn là cùng ma sư liên hệ quá mệt mỏi, Lục Trầm có vẻ hơi tinh thần mệt mỏi. Hắn đêm nay trải qua mấy lần khó khăn chắc trở, như là độc thân một người hành tẩu ở vách đá và trượng, có thể nói là tinh thần căng cứng, sợ có cái vô ý liền rơi thịt nát xương tan. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ta nghe nói vô luận là đạo gia song tu, hay là mật tông hoan hỷ thiền chi pháp, cũng coi trọng một cái âm dương hòa hài, đỉnh lô thải bổ, ma sư làm sao thái độ khác thường? Lục Trầm trong lúc hành tẩu, nhíu mày. Vũ Thanh Huyền đem hắn nạp làm đỉnh lô, độc chiếm, đã có 7 năm lâu, nhưng thủy chung chưa từng triệu tự mình làm khách quý. Dù là mỗi một lần độ khí, trong lúc đó đều muốn đủ tiểu trêu chọc, các loại câu dẫn, cuối cùng cũng chỉ là lướt qua liền thôi, không tiếp tục tiến một bước, gọi người hào hào không hiểu. Dạng này cũng tốt, giữ gìn một điểm nguyên dương, võ đạo nhập cảnh có thể lại càng dễ. Lục Trầm bản thân an ủi. Đối mặt ma sư Vũ Thanh Huyền, hắn thực tế không có gì biện pháp. Bỏ mặc là võ công tu vi, hay là quyền thế địa vị, đối phương đều đủ để nghiền ép chính mình. Giữa hai bên, giống như hạo nguyện so với đom đóm, núi cao so với đất cát, trên lệch quá lớn, hoàn toàn không ngang nhau. Mặc cho Lục Trầm tâm tư lại nhiều, ẩn nhẫn lại lâu, tự thân không có tương ứng thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Tính mệnh nằm trong tay người khác, không cách nào trưởng khống. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Lục Trầm nắm chặt ma sư ban cho ngọc thạch thư tử, ánh mắt chớp động, còn tốt, cuối cùng có thể tiếp xúc võ đạo, cho dù là cả bẫy, cũng đành phải dẫm dẫm mạnh. Hắn đem ngọc thạch thư tử giấu vào trong tay áo, chợt nghe một tiếng va chạm nhẹ vang lên. Đồng dạng đặt ở bên trong âm dương song lưng ngọc, đột nhiên sinh ra một cỗ lớn lao hấp lực, giống như nam châm, xít sao hút vào ma sư ban thưởng ngọc thạch thư tử. Ông, một tiếng kêu khẽ, hình như có dị lực hiện lên. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Lục Trầm mỗi lần đọc sách, thu hoạch đạo lực thời điểm đều sẽ có nảy biến hóa. Chỉ là lần này tới mãnh liệt hơn, hơn mãnh liệt. Dần dần, viên kia ánh nhuận quang trạch ngọc thạch thư tử ảm đạm đi, giống như là tại trong nháy mắt, từ thượng đẳng mỹ ngọc biến thành thường thường không có gì lạ cát đá. Không đợi Lục Trầm làm minh bạch xảy ra chuyện gì, thức hải liền nhấc lên gợn sóng, huyền hóa ra từng hàng chữ nghĩa. Tôn chủ, Lục Trầm công thể, tiên tiên đạo thai tướng mệnh, tiên tư vô song đạo lực, 3842 đạo lực lại tăng trưởng nhiều như vậy. Lục Trầm mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng rất kinh ngạc. Cái này mai âm dương song ngư ngọc tại hắn trong tay mười mấy năm, ngoại trừ đọc điển tịch tàng thư lúc sẽ có phản ứng bên ngoài, từ đầu đến cuối không có hiện ra hơn phân nửa phân thần dị. Thế nhưng là đêm nay, nó không chỉ có giúp mình ngăn trở Vũ Thanh Huyền nhiếp tâm hai con người, phòng ngừa tâm thần thất thủ nguy hiểm, còn hấp thu ngọc thạch thư từ ẩn chứa lực lượng thần bí. Ta bị tù ở phía sau núi, tại Lang Hoàn phòng sách chờ đợi đằng đẵng 7 năm, cũng liền để dành hơn 400 điểm nói lực. Lục Trầm suy nghĩ lưu động, nhìn về phía Vũ Thanh Huyền ban thưởng ngọc thạch thư tử, nghĩ thầm, đêm nay liền chống đỡ mấy chục năm công phu, hẳn là tựa như ma sư nói đến như thế, chữ nghĩa có linh, ẩn chứa thiên địa đạo vận. Cho nên, phổ thông kinh, sử, tử, tập thu hoạch đến nói lực cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có dùng ngọc thạch thư tử, thần kim vẫn thạch loại kia phi phàm chất liệu ghi chép võ công, thần thông, khả năng thu hoạch càng nhiều nói lực. Có thể cái này đạo lực đến tột cùng có chỗ lợi gì? Lục Trầm vừa nghĩ, một bên ngồi vào trong tiệu, lên đường trở về Hậu Sơn cấm địa. Đợi đến tiệu phu, là Hầu ly khai, hắn đi vào Lang Hoàn phòng sách, lấy ra viên kia âm dương song ngư ngọc. Cái thấy nó phát ra tinh khiết thanh quang, trong đó có một đen một trắng, hai đạo tinh mang du động, tựa như linh hoạt con cá qua lại trong ao. Lục Trầm đang suy nghĩ, muốn hay không thử lại lần nữa nhỏ máu nhận chủ thời điểm. Đột nhiên, bạn sinh mà đến âm dương song ngư ngọc rung động một cái, hưu một tiếng, giống như điện quang hỏa thạch, tuột tay bắn ra. Cái sau không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái chán một mảnh tấm lạnh. Viên kia âm dương song ngư ngọc giống như sóng nước dập dờn, cấp tốc hòa tan vào. Mấy tức về sau, hóa thành yếu ớt dây tóc một đạo vết tích, là gấn tại mi tâm ở trong. Ngưng tụ một tôn hắn ta đạo thần, cần hao phí 2000 đạo lực giao lấy tướng mệnh, cần hao phí 500 đạo lực phát động kỳ ngộ, cần hao phí ngay trong thức hải, có ít hàng chưa dấu vết hiện hiện. Hắn ta, đạo thần, tướng mệnh, kỳ ngộ. Lục Trầm bế hạp hai con người, tiêu hóa lấy đại lượng tin tức. Mi tâm ở giữa, đạo kia mảnh như dây tóc vết đỏ chiếu sáng rạng rỡ. Ước chừng qua nửa nén hương, hắn hít thở một hơi thật sâu, bình định nỗi lòng. 2 năm hạt nhân, 7 năm đỉnh lô, rốt cục thủ đến mây mở gặp trăng sáng. Trích Tinh lâu, vùng lò sưởi bên trong, Vũ Thanh Huyền chân trần dẫm ở trên thảm. Một bộ hồng y nửa chặn nửa che, như tuyết da thịt như ẩn như hiện, quả nhiên là kinh tâm động phách. Tuyết trà, Lục Trầm trở về Hậu Sơn cấm địa có cái gì động tĩnh? Vũ Thanh Huyền đi đến tử đàn điêu ly bàn trà, cầm lấy một bản ghi chú. Trước đây dẫn Lục Trầm đi vào vùng lò sưởi thanh lệ tỷ nữ, đứng hầu tại một bên, nói khẽ, Lục tiểu công tử rửa mặt một cái, sau đó đi Lang Hoàn phòng sách, xem ra lại muốn khêu đèn đêm đọc. Vũ Thanh Huyền lật qua lật lại ghi chú, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi khen một câu, ngược lại là tốt định lực, võ đạo tu hành bị chậm trễ nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể nhịn được. Tên là Tuyết Trà tỷ nữ che miệng khẽ cười nói, theo tiểu tỷ xem, thiên mệnh cung bên trong, luận đến tâm trí, dung mạo, khí độ, hiếm khi có thể có người cùng Lục tiểu công tử so sánh được. Vũ Thanh Huyền rối ra một chỉ, điểm xuống Tuyết Trà cái chán, thản nhiên nói, ngươi vui lòng như vậy khích lệ chi tử, chẳng lẽ lại là coi trọng hắn? Tuyết Trà thẹn thùng cười một tiếng, cũng không đáp lời. Đổi lại cái khác tỷ nữ có dũng khí làm càn như vậy, chỉ sợ trực tiếp liền bị kéo ra ngoài trượng đập chết. Phải biết, thiên mệnh cung bên trong quy củ sông nghiêm, so với hoàng thành đại nội chỉ có hơn chứ không kém. Có thể Vũ Thanh Huyền không hề tức giận, ngược lại cười nói, theo thiên cơ các sáng tác căn cốt lục ghi chép, tiên thiên đạo thai chi thể có tiên tư hình ảnh, đừng nói nam nữ, liền liền chính đạo chi pháp đều sẽ sinh ra thân cận chi ý. Ngươi cho rằng bản tọa vì cái gì đem hắn tù ở phía sau núi cấm địa, không cho phép ngoại nhân quấy rầy? Cái gọi là tiên tư hình ảnh, so với Thiên Mệnh Cung Hoa Gian một mạch còn muốn lợi hại hơn, bất chi bất giác liền sẽ luân hãm trong đó, đối hắn không gì sánh được mê muội, suốt đời khó quên. Tuyết Trà nghe được trong lòng giật mình. Thiên Mệnh Cung tổng cộng chia làm 6 mạch, trong đó Hoa Gian đệ tử sở tu võ công chính là Xá Nữ Tâm Kinh, Huyễn Ma Đạo, Nữ Yêu Diễm Vũ Mị, Nam Tuấn Giật Tiêu Sái, cực kỳ am hiểu mê thần hoặc tâm, biến ảo khí chất. Người không biết sự tình, rất dễ dàng liền nói bị biểu tượng làm cho mê hoặc, tâm thần đánh mất, lại đáng sợ như thế. Tuyết Trà vỗ vỗ ngực, sợ hãi nói: "Tự nhiên, ngươi gặp Lục Trầm ôn tồn lễ độ, quân tử như ngọc, cái này chỉ là bị tướng." Vũ Thanh Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói: "Nếu như cùng hắn ở chung lâu, ngươi liền càng thêm muốn thân cận hắn, phàm là hắn sợ cầu sự tình, ngươi đều đáp ứng. Cái gì tuấn nam mỹ nữ, đặt ở trước mặt hắn, liền như là dòng chi tục phấn, không đáng giá nhắc tới. Bất khả tư nghị nhất chính là, loại ý nghĩ này xuất từ nội tâm, khó lòng phong bị, không cách nào chống cự. Cho nên, chỉ có tiên thiên chi thể, mới là đạo thai trùng ma đại pháp thượng thừa nhất sống đỉnh lô. Lấy thân cận thiên địa nói thai, thai nghén xâm nhiễm vạn vật ma trùng, từ đó hiểu ra âm dương cực biến, khám phá sinh tử hư không. Tiến thêm một bước, bước lên cao hơn võ đạo cảnh giới. Bản tọa đợi 7 năm thời gian, cùng Lục Trầm độ khí song tu, nhìn như là thải bổ, nhưng thật ra là đem trong cơ thể mình thái âm chi khí, cùng hắn thể nội mặt trời chi khí lẫn lộn dung hợp, hóa thành ma trùng." Tuyết Trà nhu thuận gật đầu, đối với cung chủ tham ngộ đạo thai trùng ma đại pháp sự tình, nàng tự nhiên biết rõ. Thiên Mệnh Cung tứ đại trấn phái tuyệt học, trong đó Thánh Tâm Tứ Thực, Đại Hắc Thiên Hai Kinh, Mạng Hoàng Tướng, lịch đại cung chủ cũng có tu luyện. Duy chỉ có môn này đạo thai trùng ma đại pháp, bởi vì quá mức kỳ quỷ, hung hiểm dị thường, trừ bỏ theo thiên ma bí điển bên trong tìm hiểu ra môn võ công này vị kia ma quân, hiếm có người đến thử, hơn không người có thể luyện thành. Vũ Thanh Huyền nhìn xuống trong tay quyển kia ghi chú, thở dài nói: "Năm đó Thánh Quân gặp thiên đố, chỉ có tuyệt cao nữa là từ, lại thân phụ 28 đại nạn ác độc huyết thể. Thánh Quân không cam lòng thuận theo thiên mệnh, lật khắp tàng pháp lâu bên trong 48.000 môn võ công, mấy chục lần tẩu hỏa nhập ma, tâm thần sụp đổ, cơ hồ bỏ mình. Rốt cục sáng chế ra cái môn này kinh thế hai tục đạo thai trùng ma đại pháp, lấy nhân thể là đỉnh lô, dùng thất tình lục dục làm thuốc dẫn, nghèo cực âm dương cử biến, nhìn trộm chu thiên hư không. Quả thật trước nay chưa từng có lớn mật ý nghĩ, kinh tài tuyệt diễm võ học tạo nghệ." Tuyết Trà dùng sức chút đầu, gà con mổ thóc cũng giống như. Thiên Mệnh Cung lịch đại người chấp trưởng, công nhận thiên tư tối cao, mệnh đồ rất long đong, trải qua rất truyền kỳ, chính là vị kia cái thế ma quân. Hắn là đại thịnh vương triều đời thứ nhất quốc sư, cũng là làm cho Ô Bắc sáu đại môn phái đều túi đầu xương thần võ lâm minh chủ. Đến nay, cũng có rất nhiều giang hồ nhân sĩ đem coi là thiên mệnh phía dưới đệ nhất nhân. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 06, thiên đố người, 28 đại nạn hắn ta đạo thân. Tướng mệnh, ký ngộ, chuyển sinh. Lục Trầm cau mày, suy nghĩ những ngày từ ngữ. Viên kia bạn sinh mà đến âm dương song lương ngọc, bây giờ hóa thành trong mi tâm một tuyến lạc ấn. Hắn sát màu son, chiếu sáng rạng rỡ, làm nổi bật đến Lục Trầm tựa như vong ưu thiên tiên, khí chất càng thêm xuất trần. Trừ bỏ điểm ấy biến hóa, tại trong thức hải của hắn, còn ra hiện một đạo tương tự thái cực âm dương mâm tròn đĩa ngọc. Trong đó, có hai đôi đen trắng cá bơi trên dưới vần quanh, tản mát ra cực kỳ thần bí cổ pháp khí tức. Vật này có thể làm cho ta ngưng tụ một tôn hắn ta đạo thân, tương đương một lần nữa mở ra một đoạn nhân sinh. Lục Trầm tạm thời còn không có làm minh bạch cái gì gọi là hắn ta đạo thân. Bất quá hắn nghĩ, mình bị tù tại Thiên Mệnh Cung hậu sơn cấm địa, cho dù bắt hết óc, đem hết thủ đoạn, cũng không có khả năng tránh thoát lồng giam, thoát đi ma sư nắm giữ. Đừng nói mới tiếp xúc võ đạo, liền xem như Lục Trầm thiên tư chắc tuyệt, thời gian ngắn bên trong liền phá số cảnh, cũng không có khả năng đuổi kịp quan sát đại thịnh vương triều, một thân võ công cái thế ma sư Vũ Thanh Huyền. Huống chi Thiên Mệnh Cung cao thủ xuất hiện lớp lớp, nội tình hùng hậu, chính là Ô 39 phủ người đứng đầu đỉnh tiêm thế lực, hắn có thể trốn được đi nơi nào? To lớn như thế thực lực sai biệt, giống như một đạo không thể vượt qua ranh trời. Nếu không phải Lục Trầm tâm trí cứng cỏi, chỉ sợ sớm đã khuất phục nhận mệnh, cam làm đỉnh lô. Cũng không phải là mỗi người đều có thể tại ngày qua ngày tuyệt cảnh làm hao mòn bên trong, còn có thể bảo trì bản thân. Có lẽ là cái cơ hội, thử một lần cũng tốt. Lục Trầm ánh mắt lấp lóe, ngưng thần nhìn về phía kia xoay chuyển không ngớt, tựa như âm dương giao thế mâm tròn đĩa ngọc. Ý niệm khẽ nhúc đích, trên đó liền hiện ra từng hàng cổ kính chữ biết. Phải chăng ngưng tụ một tôn hắn ta đạo thân, cần hao phí 2000 đạo lực. Ngưng tụ. Lục Trầm ý mắng hô. Hắn đã lui không thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước mà đi. Dù là đối mặt với vách đá và trượng, một bước đạp không liền muốn thịt nát xương tan, cũng muốn bắt trên một cái. Kiếp trước gặp dịp thì chơi, đã sớm chán ghét. Sống lại một lần, cùng hắn tiếp tục nhẫn nhục thủ lấn, ngồi chờ chết, còn không bằng hiểm trùng cầu thắng, đọ sức cái cơ hội. Lục Trầm tâm thần khuấy động phía dưới, toàn bộ thức hải nhấc lên sóng to gió lớn. Một đạo đạo quang điểm phun trào, rực rỡ liệt không gì sánh được. Phản phất có một vòng mặt trời nổ tung, bắn ra vô tận tinh mang. Đây là dị tượng bên trong, Lục Trầm cảm giác tự thân tâm thần, giống như là bị hấp xả tiến vào vòng xoáy khổng lồ. Không biết rõ đi qua bao lâu, vừa rồi tỉnh táo lại, hắn ánh mắt bên trong mênh mông một mảnh, chỉ có vô số đi cổ kính chưa biết, như là thác nước đổ xuống mà xuống. Hắn ta đạo thân, tiến hoàn chân, chính trực, nhân thiện, trung dung, mà ta, cùng ta, tùy ý tuyển thứ nhất, công thể, võ cốt thông linh, màu đỏ, tuyệt cao nữa là từ, phàm võ học chi thuộc, không gì không biết, tướng mệnh, trời cao đấu kỵ anh tài, tử sắc, sinh mà bất phàm, hình khắc song thân trưởng bối, tam thai tam kiếp, thiên thọ đại nạn 28, chỉ có thể sống đến 28 tuổi. Đây coi là cái gì bắt đầu? Lục Trầm im lặng. Cái này một tôn ngưng tụ ra hắn ta đạo thần, rõ ràng là con ma chết sớm. Cho dù là kỳ tài ngũ trời, dùng 28 năm có thể làm thành chuyện gì? Một lần nữa giao lấy tướng mệnh, cần hao phí 500 đạo lực, dường như cảm giác được Lục Trầm ý niệm, kia phương thái cực âm dương mâm tròn đĩa ngọc dập dờn ra một nhóm chữ. Ngưng tụ hắn ta đạo thần, đã hao phí 2000, còn thừa lại 1842 điểm đạo lực. Giao lấy tướng mệnh, 500 một lần. Nếu như không đủ hài lòng, còn phải tiếp tục. Chờ thế là cái hang không đáy, đến thời điểm chỉ sợ được không bù mất, sinh lòng hối hận. Lục Trầm khắc chế nội tâm xúc động. Ở kiếp trước, hắn trỗi trải qua tiêu phí cả bẫy, khắc kim cái bẫy vô số kể, làm sao lại bị tùy tiện lừa gạt đến? Hơi suy tư một cái, Lục Trầm tuyển định mặc ta tính cách, tiếp nhận tôn này hắn ta đạo thân. Hắn thấy, chính trực nhân thiện hạng người, từ trước đến nay dễ dàng ăn thiệt thòi. Vận khí tốt, đi đến cái gì truyền thống thế giới võ hiệp, có lẽ có thể được đến cao thủ truyền công, nữ hiệp ưu ái. Vận khí chênh lệch, đụng phải hắc ám lãnh khốc tả thực giang hồ, đoán chừng hạ chẳng cực thảm, chết được khó coi. Giống như là đinh điện, địch vân hạng người, chính là chứng cứ rõ ràng. Làm cùng ta hạng người, cũng không phải ước nguyện của hắn. Làm việc quá mức, dễ dàng gây thù hằn, mà trung dung người, lại khó mà ra mặt. Lục Trầm càng nghĩ, không bằng tùy tâm sử dụng, mặc ta độc hành. Sau khi chọn xong, hắn nhìn về phía kia phương thái cực âm dương mâm tròn đĩa ngọc, dường như một cái thông thiên triệt địa to lớn cửa ra vào, chờ đợi lấy tự mình dẫn thân vào trong đó. Đợi thêm một chút, nếu là lập tức liền đi, vạn nhất giống Lạng Kha người cố sự như thế, ngủ say một ngày, đi qua mấy năm, hoặc là một ngủ không dậy nổi, khó mà tỉnh lại, ta coi như không có chết đói, cũng sẽ bị ma sư chú ý tới. Lục Trầm kềm chế trong lòng bức thiết chi niệm, tắt ánh nến, ly khai lang hoàn phòng sách, trở lại ngủ cư, hắn lại đem ma sư ban thưởng ngọc thạch thư từ lấy ra, thô sơ giản lược đảo qua đi, đem lưu vào trí nhớ trong lòng. Chỉ có võ đạo đệ nhất cảnh giới thiệu, cùng một phần ngồi xuống, đứng như có gỗ, luyện quyền cơ sở công phu. Muốn luyện đến tinh thâm, sợ là rất khó. Lục Trầm có chút thất vọng. Đêm nay dày vò lâu như vậy, hắn đã không có tinh lực lại đi luyện tập. Thế là liền cùng áo nằm ngủ. Mấy ngày sau, Lục Trầm giống nhau thường ngày, đi vào lang hoàn phòng sách. Bàn nhỏ trước thả một chút trái cây điểm tâm, tích cốc đan dược. Đây là phòng ngừa tâm thần mình ngủ say quá lâu, trong bụng đói khát không gì sánh được, sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Trên sàng ngang treo một thùng nước, phía dưới là ba cây ngọn nến, cùng thắt ở trên sợi dây chung nhỏ. Lục Trầm đặc biệt làm cơ quan, như hắn thật lâu chưa tỉnh, ngọn nến liền sẽ đốt đoạn ma thẳng, khiến cho chung nhỏ văng lên. Dạng này còn nhao nhao không tỉnh, kia thùng nước liền sẽ vào đầu dội xuống. Làm tốt chuẩn bị, Lục Trầm bế hạp hai con người. Thức hải bên trong, kia phương viên bàn đĩa ngọc giống như tinh thần treo trên bầu trời, to lớn vô luân, phản phất bao trùm hết thảy. Hắn ta đạo thân, tiến hoàn chân. Lục Trầm tâm thần chăm chú, đầu nhập đi vào, phản phất rơi vào vô hình vòng xoáy, kỳ quái hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Đợi đến hắn lại mở mắt ra lúc, cảnh tượng bên ngoài mông lung, như là ngắm hoa trong màn sương. Lục Trầm vô ý thức muốn mở ra nói chuyện, lại chỉ phát ra một tiếng khóc nỉ non thanh âm. Ta là anh Hải, còn vừa ra đời. Chu vi cảm thụ giống như thủy triều sông lên đầu. Lục Trầm khóc nỉ non, đen lúng liếng trong mắt chuyển động. Đầu tiên là thấy được một vị sắc mặt tái nhợt, quần áo lộng lây trung niên mỹ phụ. Đối phương dùng từ ái nhãn thần nhìn chăm chú vào tự mình, để cho người ta nhịn không được sinh ra thân cận chi ý mẫu thân. Lục Trầm trong đầu hiện ra một cái từ. Sau đó, là đỡ đẻ bà đỡ. Lão phụ nhân này bên trong miệng hô hào, chúc mừng phu nhân, là vị công tử. Nói đi, nàng còn cao cao dơ lên Lục Trầm, đem kia nho nhỏ địa tức nhi biểu hiện ra cho mỹ phụ xem. Thật sự là xấu hổ a. Lục Trầm hận không thể che mặt. Kiếp trước kiếp này cộng lại, hắn cũng không có được chứng kiến loại tràng diện này. Mau đưa lão gia gọi tiền đến. Nhưng hắn cũng nhìn một cái. Trung niên mỹ phụ hữu khí vô lực nói. Bà đỡ liên tục gật đầu, nàng chưa kịp la lên, một vị dáng vóc ngang tàng, áo tím kim quan trung niên nam tử liền xông vào. Đối phương vén lên rèm, long hành hổ bộ ở giữa, tự có một cỗ hùng hồn uy thế. Người này xem cũng không xem bà đỡ trong tay bưng lấy anh Hải, dẫn đầu ngồi tại giường bên cạnh, giữ chặt mỹ phụ tay, thần sắc gân cần hỏi, Tố Tâm, ngươi không sao chứ? 10 tháng hoài thai, sinh nở sinh con, vốn là trên đời này đệ nhất đẳng đau đớn. Thúng chi, thê tử nửa đường còn tao nộ khó sinh, kém chút một thi hai mệnh. Đứng ở ngoài cửa Yến Vấn Thiên nghe được kia một tiếng cao hơn một tiếng kêu đau đớn, đơn giản lòng nóng như lửa đốt, có thể lại không cái gì biện pháp. Luận đến luận võ đấu trận, hắn thuận buồm xuôi gió, ngạo nghệ không gì sánh được. Có thể nói đến đỡ đẻ, vậy liền không cách nào. Ta nào có cái gì sự tình, mau nhìn xem chúng ta nhi tử. Sinh được nhiều đáng yêu a, trắng non nà, tương lai nhất định là cái tuấn tú thiếu niên lang. Tên là Tố Tâm mỹ phụ mẫu tính phát tác, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm bà đỡ trong ngực tân sinh anh Hải. Con mắt lớn lên giống ngươi, cái mũi giống ta. Cho ta ôm một cái. Bà đỡ cười ha hả phụ họa hai câu, nói một chút lời hữu ích, sau đó dùng hai tay đem Lục Trầm đưa tới. Tiến Vân Tiên nhìn ôm anh Hải, nhìn nhìn lại trên mặt rào rạt từ ái chi sắc thế tử, uy nghiêm khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tiến lang, nhanh cho con chúng ta lấy cái tên. Mỹ phụ túi lầu nói. Đầu đuôi một lẫn nhau trở lại, trôi nổi không vẫn đúng là. Liền gọi Yến Hoàn Chân. Yến Vân Tiên hơi suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Chân Nhi, Chân Nhi. Người đưa thích cái tên này sao? Mỹ phụ mừng rỡ không gì sánh được, ôn nhu thân lấy anh Hải béo mập gương mặt. Chỉ bất quá khỏe mắt lướt qua, đồng nhiên bắt được nồng đậm màu máu hiện lên. Nàng nghi hoặc nhìn về phía anh Hải bụng, đưa tay đi sờ. Cái gặp từng đạo đỏ tươi lướt át sợi tơ giao thoa, đột nhiên hiện hiện. phảng phất nhẹ đệt lưới, tạo thành nhìn thấy mà giật mình kiếp chữ. Tiến Lang, đây là có chuyện gì? Mỹ phụ quá sợ hãi. Xin huyết tiếp. Tiến Vấn Thiên cũng tương tự thấy được, sắc mặt thoáng chốc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, nghị vô thường, ta nhất định diệt ngươi mật tông cả nhà. Nghe được xích huyết kiếp ba chữ, mỹ phụ trừng to mắt, dường như nhớ tới cái gì, như bị sét đánh, khí huyết sôi trào, ngũ tạng như hỏa. Tiên tiên sớm giả, 28 đại nạn. Chân Nhi, hắn sao lại trúng xích huyết kiếp? Nàng bất lực nhìn qua trợ phu, sau đó lại nhìn mắt yên tĩnh không màng danh lợi anh hải, chỉ cảm thấy tức thì nóng giận công tâm, trước mắt tối đen, nhất thời ngất đi. Xích huyết kiếp, đó là cái gì đồ vật? Lục Trâm ngẩng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, ngập lấy ngón tay, thầm nghĩ, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 7, thiên hạ võ học, thấy một lần đều thông nóng lạnh nội điện, nói một cái chính là 7 năm trôi qua. Đại nghiệp, hoa vinh phủ, tiến ra. Một cái phấn điêu ngọc chắc giống như đứa bé, ngồi tại rộng rãi trong đình viện. Hai tay chống đỡ cằm, ngửa mặt lên trời nhìn trời, giống như đang ngẩn người. Vốn cho rằng là chư thiên xuyên qua, thật không nghĩ đến. Lục Trầm thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên phiền muộn chi sắc. Hắn tới đây đã có 7 năm lâu, miễn cưỡng xem như sở rõ ràng đại thể tình huống. Tự mình vị trí địa phương, chính là ô bắc vùng đất nghèo nàn. Vị trí thời kỳ, chính là đại nghiệp vương triều những năm cuối. Cái này một tôn hắn ta đạo thân thân phận, là tứ đại võ phiệt một trong, tiến gia nhị phòng con trai trưởng. Mặc dù nói, một chút chi tiết có chút khác biệt, có thể cái này rõ ràng vẫn là tổ châu sáu vực, lúc đầu kia phương thế giới. Lục Trầm bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắn muốn cho rằng là xuyên thẳng qua chư thiên và giới, cướp đoạt võ đạo tư lương, cung cấp nuôi dưỡng bản thân triển khai. Không có nghĩ rằng thiên địa chưa biến, vẫn như cũng là bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá đổi thân phận, thay cái triều lại thôi. Đại nghiệp vương triều, Nghề Văn Đế đã băng hà, Cảnh Đế kế vị, ba lần tây trinh, xuất quân tiến đánh vượt ngoại phần môn, hao người tốn của, tử thương đông đảo, cái này đại nghiệp sớm muộn muốn xong. Không biết rõ đại thịnh thái tổ, cái này thời điểm đang làm gì? Lục Trầm tâm niệm chớp động, suy nghĩ chập trùng. Lang Hoàn phòng sách bên trong thu nạp thiên hạ sử sách, trừ tử kinh điển. Hắn nhìn nhiều năm như vậy sách, tự nhiên biết rõ Ô Bắc chi địa vương triều thay đổi, đại nghiệp diệt vong, đại thịnh thay vào đó. Đây là sách sử chô ghi lại tương lai quy tích. Vị Tiêu Thái Tổ xuất thân từ tứ đại võ phiệt một trong Dương gia, nói đến còn cùng ta bộ đạo thân này dính điểm quan hệ. Lục Trầm hồi ức chi tiết, khoe miệng hơi bệnh. Thành lập Đại Thịnh Vương triều Thái Tổ cũng không phải là dân gian xuất thân, bản thân là đại nghiệp vương triều thế gia hiệp quý, khép lại cửa hải gia tộc quyền thế. Hán tổ phụ đã từng quan bái thái úy, phong đại chủ quốc, địa vị cực cao. Cha là ngự sử đại phu, cha truyền con nối quốc công, quyền thế ngập trời. Đến Thái Tổ thế hệ này càng không tầm thường, hắn mẫu thân là đại nghiệp hoàng hậu tỷ tỷ, có quan hệ thân thích phía dưới, đưa thân là hoàng thân quốc thích liệt kê. Có dạng này thân thế bối cảnh, Thái Tổ lúc tuổi còn trẻ ở trong quan trường tự nhiên là bình bộ thanh vân, xôi gió xuôi nước. Đầu tiên là làm nghề văn đế cấm vệ quan võ, sau lại chuyển xuống Huỳnh Dương phủ làm thái thú. Lần lượt bị đề bạt là phải kiêu vệ tướng quân, phượng tường phủ thích sứ các loại, trải qua nhiều năm dấu tải, chờ đợi thời cơ khởi binh khởi sự. Cứ thế mà theo 18 lộ phản vương bên trong giết ra khỏi chúng đây, đăng cơ xưng đế, đặt vững 1800 năm lâu lớn thịnh quốc độ. Cho nên a, hiện tại là 1800 năm trước. Kia phương viên bản đĩa ngọc đến cùng lai lịch gì? Vậy mà để cho ta thành cái này loạn thế người chứng kiến. Bất quá bởi vì xích huyết kiếp nguyên nhân, ta nhiều nhất còn có 21 năm tốt sống, chưa hẳn có thể nhìn thấy đại thịnh khai quốc định đô. Lục Trầm ánh mắt chớp động. Thức hải chỗ sâu huyễn hóa ra mấy hàng chữ viết, hắn ta đạo thân, tiến hoàng chân, mặc ta, công thể, võ cốt thông linh, màu đỏ, tuyệt cao nữa là từ, phàm võ học chi thuộc, không gì không biết, tướng mệnh, trời cao đấu kỵ anh tài, tử sắc, sinh mà bất phàm, hình khắc song thân trường bối, tam thai tam kiếp, thiên thọ đại nạn 28, đạo lực nhị vạn tứ thiên tam bách lục nhặt nhất may mà có thu hoạch, dù là đến 28 tuổi tráng niên mất sớm cũng đủ. Ta ngưng tụ tiếp theo tôn hắn ta đạo thần, bản ngã nguyên thân bị tù tại thiên mệnh cung, khiến cho Lục Trầm không cách nào tiếp xúc bí kíp võ công, hơn đừng đề cập võ đạo nhập môn. Nhưng hao phí đạo lực ngưng tụ một tôn hắn ta đạo thần, xuyên qua đến 1800 năm trước đại nghiệp những năm cuối, nhưng lại không đồng dạng. Thân là yến việt đệ tử, hắn nếu là muốn học võ, tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Nghĩ đến 7 năm đến nay phong phú sinh hoạt, Lục Trầm tâm niệm vừa động, treo ở thức hải kia một phương viên bàn đĩa ngọc có chút dập dờn, lại lần nữa hiện hiện chữ viết, quyền pháp, kim cương chủ y pháp, thập nhị hình quyền chữ pháp, xuất bí thủ, trích tâm trưởng, hôn nguyên đại cầm nã thân pháp, lưu vân bộ, để tung thuật nội công, huyền tâm quyết binh khí, không kỹ nghệ, thiên nữ tán hoa, ám khí. Nhìn thấy môn kia môn võ công, Lục Trầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui mừng nụ cười. Bởi vì biến thành hạt nhân, đỉnh lô, hắn bạch bạch vô ích vài chục năm thời gian, đã ở trên võ đạo lạc hậu quá nhiều. Cho nên, ngưng tụ yến hoàn chân cái này một bộ hắn ta đạo thân sau, Lục Trầm phá lệ cần cù. Theo 4 tuổi lên liền hướng yến gia tàng thư lâu chạy. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, sáng sớm ngủ trễ. 5 tuổi liền bắt đầu quấn lấy trong nhà hộ viện, giáo đầu, luyện tập quyền cước chiêu thức. Hạ luyện mùa nóng, đông luyện tam cửu, chưa từng lười biếng. Tăng thêm hắn bản thân có võ cốt thông linh chi thiên phú. Ngắn ngủi 2 năm, liền đem quyền, trưởng công phu, thân pháp nội công, kỳ môn ám khí cũng học được một cái lượt. Đáng tiếc duy nhất, đại khái chính là còn chưa chính thức nhập cảnh. Võ đạo có 3 cửa ải, đệ nhất cảnh là khí huyết, lúc ban đầu dùng ném hóa đá, đập nện quặp gỗ đến rèn luyện cơ bắp, lớn mạnh thể phách, sau đó lại học quyền cước, thân pháp, cảm giác khí kình. Lục Trầm tiện tay nhặt lên trên đất cục đá, dùng ám khí thủ pháp ra bên ngoài hất lên, hưu một tiếng, đánh trúng 20 bước bên ngoài một nhân cái cọc. Viên kia cục đá dường như sắc hoàn, thật sâu đục tiến vào dầu cây chậu ngâm gỗ bên trong. Cái này nếu là đánh vào huyết đục chi khu bên trên, sợ là tại chỗ liền muốn mở động. Cái gọi là khí kình, muốn tách ra xem, tức là chỉ lực. Nếu như toàn thân cơ bắp ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, đột nhiên phát lực, một quyền đánh ra, cho dù mấy trăm cân liệt mã đều có thể đánh chết. Mà kình là chỉ đạo, lấy phương pháp hô hấp kéo theo quanh thân, lỗ chân lông khép kín, khóa lại khí lực không tiết, bảo trì long tinh hổ mạnh trạng thái đỉnh phong. Cho nên bình thường võ giả trước luyện khí lực, đi sau kình đạo, các loại đến suy nghĩ đấu, một thân võ công mới xem như chân chính nhập môn. Lục Trầm lại cầm bước lên một cục đá, thủ trưởng giao thoa ma sát, tựa như xoa bóp mì bắt, đem ép thành một phấn. Đây chính là cái gọi là cương kình, phát lực như sấm, xuất thủ mãnh liệt, một quyền đấm chết người, không phải nói xuông. Đáng tiếc, còn không có đem nhu kình luyện thành. Lục Trầm đem hai năm này học được võ đạo kinh nghiệm, võ công bí quyết cắt tỉa một lần, tự giác có thu hoạch. Không thể không nói, võ cốt thông linh đúng là tuyệt cao nữa là tư. Bỏ mặc là võ công gì, vừa học liền biết, một hồi liền tinh, hoàn toàn không có bất kỳ lý giải chướng ngại. Người bình thường tốn hao 1-2 năm, khả năng nắm giữ một môn công phu. Lục Trầm ít thì 7 ngày, nhiều thì nửa tháng, liền có thể hiểu rõ tại tâm, thuần thục sử dụng. Không có minh sư chỉ điểm phía dưới, có thể có dạng này tiến cảnh, nên được trên anh kiệt kỳ tại cái này bốn chữ. Những ngày này gấp rút luyện công mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi. Lục Trầm đang nghĩ ngợi sắc trời còn sớm, muốn hay không đi tàng thư lâu ngồi một lát, hoặc là tìm quán trà nghe phía dưới gần nhất giang hồ chuyện cũ, tin tức ngầm cũng được. Bây giờ không thể so với bị tù tại Tiên Mệnh Cung buồn kẻ thời gian, Lục Trầm chính là thân tự do. Lớn như vậy hoa vi phủ, tùy tiện hắn dung ngoạn. Chân ca ca, chân ca ca, ngươi tại sao lại ngồi ở chỗ này mà người? Nhóm chúng ta ngày hôm qua nói xong, hôm nay cùng đi diễn võ bài xem Nick Tôn, nhị phòng đám tử đệ luận bàn biết võ. Giọng non nớt rất không trùng hợp truyền bảo, cái gặp một cái trải lấy đôi nha búi tóc tiểu cô nương, dẫn theo váy ngắn chạy chậm tiến đến. Một đám đứa bé đánh khoa chân múa tay, có gì đáng xem? Không đi. Lục Trầm ông cụ nó nói. Nguyên mẹn quên đi, hắn bây giờ cũng bất quá là cái 7 tuổi đứa bé. Cha ta nói, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, nói chuyện phải giữ lời. Tiểu cô nương chứng chặt đàng hoàng nói. Được chưa, sợ ngươi. Lục Trầm không thể thế nhưng. Tiểu cô nương này gọi Yến Như Ngọc, là Yến Việt đích tôn cái nào đó tiểu thiếp thứ nữ. Trước kia thường tại tư thủ học đường bị người bắt nạt. Hắn không vừa mắt ra tay giúp qua mấy lần. Sau đó liền bị cuốn lên. Kiếp trước kiếp này chung vào một chỗ. Lục Trầm tâm lý tuổi đều nhanh hơn phân nửa trăm chi niên, nơi nào có tâm tình cùng một đám hải tử quấy nhiễu. Cho dù là tư thục đọc sách, hắn bình thường đều là độc lai độc vãng. Cũng liền Yến Như Ngọc sẽ cùng theo tự mình, ca ca giải, ca ca ngắn tê ở. Chân ca ca, ngươi không biết rõ, Yến Bình Chiêu bọn hắn gần nhất có thể khoa trường, nói muốn nhất cử là Yến Thiệt tại Cửu Châu lôi đoạt giải nhất. Nghe nói đầu danh mức thưởng có hổ cốt cao, dưỡng sinh hoàn dạng này đang dược, cùng một môn tam cảnh võ công. Tiểu nha đầu đi không nhanh, ngay tại đằng sau liễu dịu nói, hành hạ người mới không có ý nghĩa. Lục Trầm nói thầm trong lòng. Hắn 7 tuổi liền luyện được cương kình, đánh những cái kia còn tại ném hóa đá, đánh một nhân cái cọp Yến Thiệt đệ tử, đơn giản cùng chơi đồng dạng. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền nhìn thấy một phương rộng lớn đất trống. Nhiệt liệt chiêu thiên tiếng hò hét đập vào mặt, ước chừng có mười mấy cái mặc tơ lụa quần áo thiếu niên lẫn nhau tỉ thí quyền cước. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chồn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn ngược hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 08, trúc cơ ba cửa ải, đại nghiệp bốn thiệt võ đạo nhất đồ, muốn chân chính nhập môn, trở thành đỉnh tiêm cao thủ, nhất định phải trải qua trúc cơ ba cửa ải. Rộng lớn dị thường diễn võ bãi bên trên, thân cao cửu thước, khôi ngô hùng tráng tổng giáo đầu Yến Lệ liếc nhìn một vòng. Phàm là bị hắn ánh mắt xẹt qua Yến Thiệt đệ tử, cũng có dũng khí bị điện quang đánh trúng cảm giác, toàn thân lông tơ nổi lên. Thu này kích thích, bọn hắn nhao nhao dừng tay, đứng vững dáng người, an phận chờ lấy tổng giáo đầu dạy bảo. Nhìn thấy đám này kiêu hành thiếu gia bị tự mình trị đến ngoan ngoãn, Yến Lệ lộ ra một vòng nụ cười, nói tiếp, cái gì gọi là trúc cơ ba cửa ải? Chính là võ đạo ba đại cảnh giới, khí huyết, vận chuyển, âm dương. Chúng ta tập võ, thứ một đạo ngưỡng cửa chính là khí huyết hai chữ. Chỉ có luyện được khí lực, đánh ra kình đạo, vừa rồi xem như minh bạch khí huyết biến hóa, một thân võ công mới có thể có đến thi triển. Bình thường mang phu, cho dù 10 năm như một ngày nấu luyện thể phách, như thường làm không được xé xác hổ báo, ngược lại túm chín châu. Vì sao? Bởi vì bọn hắn luyện được là chiếc kình, không hiểu khí huyết chuyển hóa, cơ bắp hoạt động võ đạo ảo diệu. Tiến Lệ nói chuyện trung khí 10 phần, giống như sấm rền nổ vang, quên quần đang diễn võ bãi bên trên. Cái gặp hắn vừa dứt lời, đưa tay bổ ra một trường, bay một tiếng, tựa như sấm sét hạ xuống. 10 bước bên ngoài một nhân cái cọc như vậy nổ tung, mảnh vụn bay tứ tung. Như thế dọa người một màn, hoàn toàn kinh hãi những cái kia Yến Thiệt đệ tử. Cái này nếu là đánh trên người ta, sợ không phải ngay cả mạng sống cũng không còn. Đám người nghĩ như vậy nói, thấy không, đây chính là khí huyết thúc đẩy sinh trưởng kinh đạo. Yến Lệ nho nhỏ lộ một tay, tiếp tục nói ra, luyện được khí kình, đại biểu cho võ đạo vào đệ nhất cảnh, tiếp xuống chính là làm rõ ràng nhân thể vận chuyển sự ảo diệu. Học được như thế nào vận chuyển khí huyết, tầm bổ tinh thần, sâu thông kinh lạc, hao phí khổ công khắp toàn thân hình thành khí mạch. Đến thời điểm đao chặt không xuyên, nước tắt không lọt. Phóng tới trên chiến trường chính là trăm người địch. Tiến Lệ cố ý triển lộ thủ đoạn, đề khí hét lớn một tiếng. thân hình đột nhiên cất cao vài tấc, cơ bắp hở ra như gò núi, thoáng như cự linh tại thế. Hắn giơ lên tay phải, cái gặp phía trên từng đầu gân xanh bạo trán, bày biện ra xanh đen chi sắc, cực kỳ dọa người. Nhận lại đao đến, Tiến Lệ ra lệnh, lập tức liền có hộ viện rút ra bên hông trường đao, đưa cho đối phương. Nhìn kỹ, cái gì gọi là tức sâu quanh thân, trăm mạch cụ thông. Tiến Lệ song trường giao thoa, đột nhiên phát lực. Chiếc kia trường đao tựa như mỉ sợi mềm mại, lại bị xoa đến quyển lưỡi đao vỡ vụn. Tiến tổng giáo đầu, võ đạo nhị cảnh cứ như vậy lợi hại, kia tam cảnh lại có cái gì thần dị? Có người lớn mặt hỏi. Võ đạo tam cảnh, ngưng tụ âm phủ, dương phủ, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đi đến một bước này, chính là bách độc bất xâm, khí huyết như lô, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Ta gặp qua một chút tam cảnh cao thủ, nuốt ăn kim thiết đều có thể bình yên vô sự, trong ngoài bền chắc như thép, năm ngựa khó phân hắn thi. Tiến Lệ tán đi nội khí, thân hình khôi phục như thường, đang tiếng nói, các ngươi nếu có thể trở thành tam cảnh võ sư, ném đến đại nghiệp trong quân, dẫn cái chính thất phẩm bình tào tham quân sự tình không có vấn đề gì cả, ngày sau phong hầu bái tướng cũng không phải là không thể được. Diễn võ bãi bên ngoài sân, Yến Như Ngọc lôi kéo Lục Trầm ống tay áo, thấp giọng nói, chân ca ca, cái này đến tổng giáo đầu thật là lợi hại a. Cách không phát bàn tay, tay xoa cương đao, so nội thành những cái kiêm lực nát tảng đá lớn gánh xiếc nghệ nhân mạnh hơn nhiều. Lục Trầm im lặng nói, người ta là đường đường chính chính nhị cảnh võ giả, ngươi bắt hắn cùng mãi nghệ so. Xuân nha đầu, Yến Như Ngọc tuổi còn nhỏ, thêm nữa thân nữ nhi, trong nhà phụ mẫu cũng không để cho nàng luyện võ dự định, nghĩ như vậy cũng tỉnh có thể hiểu. Có thể Lục Trầm lại là người biết hàng, rất có nhãn lực tỉnh, trong lòng suy nghĩ nói, xem ra đại nghiệp là thật muốn xong, Yến Việt đã tại làm chuẩn bị, bất cứ lúc nào cử binh khởi sự. Đại nghiệp luật pháp, cấm đao không khỏi kiếm, cấm nọ không khỏi cung. Vừa mới Yến Lệ biểu diễn lúc, hộ viện tiện tay liền đưa lên một ngụm cương đao. Theo vị kia tổng giáo đầu trong lời nói, cũng có thể phát giác được đối quân đội binh nghiệp biết sơ lược, cực có thể là lui ra tới phủ binh. Vẹn vẹn Hoa Vinh phủ tòa này đại trạch liền có gần 300 hộ viện gia đình, người người bội đao. Đã coi như là nuôi dưỡng tư binh, thật muốn bị nhân xâm một bản, chụp mũ mưu phản tội danh cũng không thành vấn đề. Lục Trầm gặp gì biết nấy, dựa vào điểm ấy chi tiết cùng hậu thế lịch sử, phòng đoán nói, Yến Việt bây giờ chiếm cứ Hoa Vinh phủ, toàn bộ rộng Dương Sơn lấy đông cảnh nội, đều là bọn hắn địa bàn. Phiệt chủ Yến Thiên Đô quan bái phải đồn vệ tướng quân, tổng tam phẩm, đệ đệ Yến Huyền, là thái phó thiếu khanh. Nếu là thừa dịp cái này thời điểm chữ hàng lương thảo, tư tàng binh giáp, trước chiếm phía dưới Hoa Vinh phủ, sau đó tiến đánh Đông Lâm, trèo lên Nguyên Hai phủ, thừa thế xông lên cầm xuống 28 quận chi địa, đại sự đều có thể. Là hôm nay phía dưới loạn tượng dần dần sinh, Yến Việt ngao ngoe muốn động, những nhà khác võ Việt lại nên như thế nào? Có lẽ là biết rõ hậu thế lịch sử nguyên nhân, Lục Trầm suy nghĩ lập tức phát tán lái đi. Hắn cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng thành công đánh xuống Hoa Vinh phủ, chiếm cứ toàn bộ Quảng Dương phải cảnh, giống như cũng không phải là Yến Việt. Chân ca ca, Yến tổng giáo đầu phát biểu xong, chờ sau đó muốn đánh. Yến Như Ngọc vỗ tay nhỏ hô, đem kinh ngạc xuất thần Lục Trầm kéo về hiện thực. Cái sau bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không biết rõ vì cái gì. Nha đầu này rõ ràng không biết võ công, cũng rất ưa thích nhìn người ta giao đấu. Khoa chân múa tay, có gì đang xem? Lục Trầm nhìn hai mắt diễn võ bài trên tỷ thí, những cái kia Yến Việt đệ tử quyền cước quá mềm mại, liền một cái luyện được khí kình người đều không có, chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Nói trở lại, Yến Việt làm chim đầu đàn chết được sớm nhất, đủ phiệt theo Hoa Bình, Đông Lâm, trèo lên Nguyên Ba phủ chi địa, Vương Việt lấy Ngự Long Sơn vi bình chướng, đóng quân tại Đại Nghiệp Đông Đô. Cuối cùng đoạt được Thiên Hạ Dương Việt tận mà không phát, mọi việc đều thuận lợi, nhất cử công thành. Nhìn như vậy, ta muốn sớm cho kịp thoát thân. Lục Trầm nhíu mày. Đối với Yến Việt đến cùng là thế nào bại, trong đầu hắn cũng không có cụ thể ấn tượng. Xét xử phía trên, trong loạn thế, có anh hùng rút kiếm mà lên, hào kiệt thừa thế mà lên. Giống như Yến Việt dạng này cắt cứ một phương thế lực cũng không tính ít, cuối cùng có thể rơi vào mười mấy cái chữ đánh giá còn kém không nhiều lắm. Về phần hắn phía sau hưng thịnh suy vong, người hậu thế lại có mấy cái sẽ để ý. Chờ võ đạo nhập cảnh, ta liền ly khai Yến Việt, tìm kiếm cái khác cơ duyên. Lục Trầm nghĩ như vậy nói, hắn cũng không định tại Yến Việt trên chiếc thuyền này đợi quá lâu. Thân phụ 28 đại nạn, chú định tráng niên mất sớm. Dù là Lục Trầm muốn cải biến lịch sử, trợ giúp Yến Việt tranh long, cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian. Lại nói, hắn một cái nhị phòng xuất thân, thật có ý nghĩ như vậy, đầu tiên liền sẽ thu nhận đích tôn trên ép. Yến Việt nhà lớn việc lớn, bên trong lục đục với nhau, đao quang kiếm ảnh cũng không ít. Ta tới đây là góp nhặt đạo lực, thu thập bí kíp võ công, tích lũy võ đạo kinh nghiệm, tốt ứng đối ma sư. Lục Trầm ánh mắt bình tĩnh, đầu não rất là thanh tịnh. Cái gì bốn phiệt đánh nhau, tranh long tranh giành, cũng không có quan hệ gì với hắn. Cho dù đại khái hiểu rõ lịch sử hướng đi, một cái sống không quá 28 tuổi mà chết sớm có thể có cái gì làm? Tự mình nhất định là khách qua đường, liền nửa điểm vết tích cũng không để lại. Các ngươi cũng là Yến gia đệ tử, vì sao không tham dự phiệt bên trong tỷ thí? Lục Trầm chính giác đến không có ý nghĩa, nghĩ đến kéo Yến Như Ngọc đi nội thành chơi bừa, một đạo quát lớn truyền đến, nổ lô thai hắn ông tác hưởng. Cách xa nhau mấy chục bước diễn võ bãi, tổng giáo đầu Yến Lệ ánh mắt như điện, đang nhìn mình. Đại Việt xuất chinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 09, các ngươi võ công đều không nhập lưu Yến tổng giáo đầu, ta cùng chân ca ca đều không cần tham gia trong tộc thi hội, về sau bốn phiệt cộng đồng tổ chức cựu châu lôi, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Lục Trầm nhíu mày, còn chưa lên tiếng, đứng ở một bên Yến Như Ngọc liền vượt lên trước đáp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới nha đầu này bình thường vâng vâng dạ dạ, tại tư thục thường bị người khi dễ. Đối mặt võ đạo nhị cảnh, uy thế bất phàm tổng giáo đầu Yến Lệ, lại là tự nhiên hào phóng, tiến thối có theo. nguyên lai là Như Ngọc tiểu thư, ngươi là nữ nhi gia, lại tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên không cần luyện võ cường thân. Tiến Lệ nhanh chân đạp đến, cao chín thước khôi ngô thân thể thoáng như một tôn thiết tháp, rất có lực các bách. Vị này công tử, Tiến Mỗ chưa bao giờ thấy qua, nên không phải đích tôn bên trong người a. Tiến Như Ngọc lông mày cau lại, đề cao thanh âm nói, Chân ca ca là nhị phòng con trai trưởng, hắn hoạn có bệnh nặng, không thể cùng người tranh đấu, thường ngày chỉ ở tư thục đọc sách, cũng không làm sao đến diễn võ bãi tới. Tiến Lệ sửng sốt một cái, lông mày khóa gấp, qua nửa ngày mới nhớ tới, nhị phòng, nguyên lai là Yến Vấn Thiên Yến tướng quân công tử, người phụ thân sớm thời kỳ đánh khắp bốn phiệt vô địch thủ, độc đấu bột hải cửu giao, giết bại Tử Bội chưa khoái kiếm, tiêu diệt Kỳ Liên một bậc quỷ, liền Tây Trúc tới yêu tăng Nghị Vô Thường cũng mất mạng dưới trường, có thể nói là uy danh hiển hách, vang vọng ô bắt chi địa. Lục Trâm rất là qua loa gật đầu, không có nửa điểm lấy làm tự hào ý tứ. Từ hắn mâu thân buồn bực sầu não mà chết về sau, vị tiêu tiện nghi lão cha liền hướng nghiệp cảnh đế chủ động xin đi, không xa vạn dặm tiến về Tây Trúc. Thực tiễn năm đó nói, diệt mật tông cả nhà chi lời thề. Thô sơ giản lược tính toán một cái, có chừng hơn 5 năm. Lục Trâm đối với cái kia ngang tàng uy vũ cao lớn nam tử, duy nhất ấn tượng chính là đầy người mùi rượu, sợi râu kéo gốc dạng. Say lúc đại hống đại thiếu, tình lúc trầm mặc không nói, nơi nào có nửa điểm hảo kiệt khí khái. Đại yến công tử hoạn có tật bệnh, không tiện độc võ, quên đi. Tiến Lệ giọng nói hòa hoãn lại. Bốn phiệt mỗi năm một lần Cửu Châu lôi sắp đến. Phiệt chủ đặc biệt dặn dò qua tự mình, không thể buông lỏng đối trong tộc đệ tử võ đạo huấn luyện, muốn lựa chọn mấy mầm mống tốt nhiều hơn bồi dưỡng. Trước đây nhìn thấy Lục Trầm đứng ở đằng xa, nhàn nhã đứng ngoài quan sát. Hắn còn tưởng rằng là Yến Việt ở trong hoàn khố hàng người, trốn tránh lời biếng, lúc này mới đột nhiên quát hỏi. Đáng tiếc, Tiến Lệ trong lòng cảm khái. Nghĩ kia thương Long Yến Vấn Tiên tung hoành giang hồ, kết quả là lại bị Nghĩ Vô Thường xích huyết kiếp làm cho tuổi già long đong nhiều thăng trầm. Cái gọi là xích huyết kiếp chính là một môn khó lòng phòng bị tà phái võ công. Một khi thi triển, địch ta câu thương. Bởi vì hắn mèo ở chỗ thúc ép toàn thân tinh huyết, hóa thành chú sát đạo văn, là cấn trên thân người. Thuộc về ngọc đá cùng vỡ biện pháp. Xích huyết kiếp rất kỳ quỷ địa phương, là nó đối thủ kiếp người sẽ không tạo thành tổn thương. Như giọt nước nhập dòng suối, lặng yên không một tiếng động dung nhập thể nội, ẩn nút xuống tới, hoàn toàn phát giác không được. Đợi đến thủ kiếp người có dòng dõi, mới có thể triệt để bộc phát, hiện ra ác độc mánh khỏe. Có thầy thuốc tổng kết nói xích huyết chi kiếp, ngũ tạng như lửa, tiên thiên sấm giả, 28 đại nạn. Ý tứ chính là xích huyết kiếp sẽ dẫn động ngũ tạng lục phủ kịch liệt hoạt động, dẫn đến nội khí tràn đầy. Như mãnh liệt thiêu đốt tân hỏa, tuổi thọ suy giảm, sống không lâu lâu. Phàm là bên trong xích huyết kiếp hậu đại, không một người có thể chống nổi 28 tuổi. Cho nên, mới có 28 đại nạn biệt danh. Tiêu Nghĩ Vô Thường không biết từ nơi nào học được môn này âm độc võ công, một khi bên trong xích huyết kiếp, kiếp lực liền cùng tinh huyết hòa làm một thể, căn bản không có khả năng trừ bỏ. Từ đó, đời đời truyền lại, cho đến đoạn tử tuyệt tôn. Khó trách Yến Việt nhị phòng mạch này không gượng dậy nổi, khó trách Yến Vấn Thiên võ công tạo nghệ kinh người, cũng không thể lên làm một phiệt chi chủ. Yến Lệ tâm như gương sáng. Nguyên lai Yến Việt đích tôn cùng nhị phòng chi tranh, cuối cùng cái trước thắng được nguyên nhân, lại đứa bé này trên thân. Yến Vấn Thiên bên trong xích huyết kiếp, truyền cho nhi tử Yến Hoàng Chân. Bởi vì có 28 đại nạn tồn tại, cho dù sinh con dưỡng cái cũng là chết yểu hình ảnh. Như thế nào có thể mở nhánh tán lá, chống lên lớn như vậy Yến Thiệt? Cho nên, đích tôn không chiến mà thắng, chấp trưởng đại quyền. Yến Lệ dùng thương hại nhãn thần, nhìn Lục Trầm một cái, quay đầu muốn đi gấp, lại nghe được có người hô, "Yến tổng giáo đầu, ngươi cũng đừng nghe Ngọc Nha đầu nói mỏ, Yến Hoàn Chân hắn công phu quyền cước rất lợi hại, mà lại không có việc gì liền hướng tàng thư lâu chạy, còn thường xuyên tìm trong tộc giáo đầu, hộ viện giảng giải chiêu thức. Hắn bất quá chỉ là muốn dùng mánh lưới lừa biếng, không nguyện ý là Yến Thiệt xuất lực thôi." Yến Lệ theo tiếng nhìn lại, một cái niên kỷ bất quá 12-13 tuổi mặt tròn thiếu niên, dùng tay chỉ thần sắc lạnh nhạt chỉ nhìn. Yến Bình Chiêu, ngươi không muốn lung tung chủ mũ. Chân ca ca thân thể của hắn không tốt, chỗ nào lên được Cửu Châu lôi. Yến Như Ngọc tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. À, Ngọc nha đầu, cái này tiểu tử liền chúng ta mấy cái đều chưa hẳn đánh thắng được, còn muốn đi Cửu Châu lôi. Thật sự là cười đến rụng răng. Lại nói, hắn trên không lên được lôi đài khác nói, lười biếng dùng mánh lưới là sự thật. Được gọi là Yến Bình Chiêu mặt tròn thiếu niên cười khẩy nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Quên là ai tại tư thuộc phía sau núi trong rừng trúc bị đánh thành đầu heo. Lúc ấy Yến Bình Xuyên, Yến Bình Dương ở đây, có thể làm chứng. Yến Như Ngọc thường ngày nói chuyện cũng tê thanh tê khí, bây giờ lại dựng thẳng lông mày, như cái sủ lông lino. Các người ai nhìn thấy? Yến Bình Chiêu quay đầu hỏi. Đằng sau hai cái mập gầy không đồng nhất thiếu niên lắc đầu liên tục, chỉ bất quá nhìn về phía Lục Trầm phương hướng, trong mắt mang theo ý sợ hãi. Ngươi không có việc gì chọc hắn làm gì? Tên là Bình Xuyên, Bình Dương hai cái Yến Việt đệ tử ở trong lòng phàn nàn nói. Yến Hoàng Chân là cái gì nhân vật? Tư thuộc học đường một phương bá chủ, đọc sách không sánh bằng, đánh nhau cũng đánh không lại. Mỗi lần phạm tội bị phạt, bị cha mẹ níu lấy lô thai giáo huấn thời điểm, đều sẽ nâng lên một câu nói như vậy, ngươi làm sao không học một ít người ta thật đúng là. Yến Bình Xuyên, Yến Bình Dương đều là đích tôn không được coi trọng đệ tử, không so được Yến Bình Chiêu được sủng ái, thường xuyên xuất nhập nội viện lấy thưởng. Cái sau chọc sự tình, nhiều nhất mắng một trận. Bọn hắn nếu là làm ra phiền phải gì, đó chính là gia pháp hầu hạ. Hai người này lo sợ bất an, có thể tự giác chiếm đóng đạo lý, có một đám huynh đệ chỗ dựa Yến Bình Chiêu lại là không dung tha, tổng giáo đầu, ra dựng lên quy củ, phàm Yến Việt đệ tử đều muốn tham gia biết võ. Hàn Yến Hoàn Chân vô luận có thể hay không công phu quyền cước, cũng không có lý do trốn qua đi. Thấy cảnh này, Yến Lệ hơi lung túng một chút, nói thầm trong lòng, cái này Yến Việt đích tôn, nhị phòng đánh đến lợi hại còn chưa tính, làm sao phía dưới đứa bé cũng chơi bộ này. Hắn trà trộn qua gian hồ, binh nghiệp, nhãn quang biết bao độc ác. tự nhiên nhìn ra được, vị kia đích tôn chiêu công tử là đang mượn đao giết người, cầm quy củ chèn ép nhị phòng chân công tử. Tiến hoàng chân thân phụ 28 đại nạn, có tiên thiên sớm giả hình ảnh. Nếu là tham gia biết võ, từng trang đánh xuống, làm sao có thể chịu đựng được? Chớ nói chi là phía sau từ bốn phiệt dẫn đầu cửu châu đánh, thật có cái gì sơ suất, phiệt chủ trách tội xuống, cuối cùng gánh trách nhiều người, chỉ sợ vẫn là chính mình. Nhớ tới ở đây, Yến Lệ lắc đầu nói, chân công tử thật sự là hắn có bệnh mang theo, không cần thiết cưỡng ép tham gia trong tộc biết võ. Quy củ là chết, người là sống, cho dù phiệt chủ biết rõ, tin tưởng cũng sẽ lý giải. Yến Bình Chiêu thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này mới vừa thượng vị tổng giáo đầu không nể mặt mũi. Hắn phụ thân chấp trưởng đích tôn, nắm quyền lớn. Bình thường cho dù ai nhìn thấy tự mình, không phải cung cung kính kính kêu lên một tiếng Chiêu công tử. Duy chỉ có Yến Hoàn Chân cái kia ra hỏa, tuổi không lớn lắm, lại bày ra một bộ thành cao bộ dáng. Không gần như chỉ ở tư thuộc học đường đoạt tự mình danh tiếng, còn dám động thủ đánh người. Đơn giản không đem đích tôn để vào mắt. Ngươi muốn theo ta động thủ đúng không? Nhìn thấy Yến Bình Chiêu còn muốn tranh luận vài câu, Lục Trầm hai đầu lông mày hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn cũng không muốn cùng một đám trai trai điểm đứa bé ngươi lừa ta gạt, diễn chỗ ở lớn chừng cái đấu đùa giỡn. Yến Hoàn Chân ngươi rốt cục chịu đứng ra. Ta đã luyện được khí lực, cơ bắp ngưng tụ thành một cô dây thừng, ra quyền mang văng lên. Lần này, nhất định phải cho cái giáo huấn. Yến Bình Chiêu nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới trước đây ở phía sau rừng núi trúc bị đánh đau cốt đủ, trong mắt cơ hồ phun ra lửa giận. Cái gặp hắn hai tay bày ra tư thế, như mãng như góc đỉnh, phía sau lưng cơ bắp hở ra, tựa như tơ thép quấn dao, ngưng tụ ra tràn trề khí lực. Thập nhị hình quyền, ngươi mới biết luyện một cái mãng như hình, cái này nhặt lại tự tin rồi. Lục Trầm nhìn cũng không nhìn Yến Bình Chiêu, đi thẳng tới diễn võ bãi trưng bày binh khí, khóa đá, quả cầu đá phía bên kia. Hắn mới 7 tuổi lớn, nói chuyện ông cụ non, thanh âm cũng rất non nớt, để cho người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu. Yến Lệ hai tay ôm ngực, trong lòng dâng lên một vòng hào hứng. Hắn rất hiếu kỳ, vị này chân công tử rốt cuộc muốn làm sao hóa giải tình thế nguy hiểm. Kia Chiêu công tử đã luyện được khí lực, cơ bắp trên dưới hợp nhất, ra quyền bật ngược mấy cái trưởng thành tráng hắn cũng không đáng kể, là cái không thể khinh thường đối thủ. Lục Trầm một mặt lạnh nhạt, tựa như đi dạo chợ đồng dạng. Nơi này lựa chọn, nơi đó lấy, cuối cùng dừng ở một khỏa quả cầu đá trước mặt. Khóa đá là luyện hai cánh tay khí lực, quả cầu đá là nhường eo vượt hợp nhất. Còn có tạ đá tử, khối niền đá những ngày công cụ đều là rèn luyện thể phách, tăng cường khí huyết dùng. Kỳ thật, tại ta mà nói, ở đây các vị võ công đều không nhập lưu, cũng không có cái gì tương đối tất yếu. Lục Trầm mặt không đỏ, tim không nhảy, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt đem thủ trưởng đặt tại viên kia thật tâm trên quả cầu đá, dùng sức phát kình. Suy suy suy, khối lớn bột đá bong ra từng mảng mà xuống. Đại Việt xuất chinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc chương 10, sống không lâu lâu, cuối cùng vô dụng tê. Thấy cảnh này, diễn võ bãi trên tổng giáo đầu Yến Lệ, còn có một đám Yến Việt đệ tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Viên kia khoảng chừng 400 đến cân nặng nghề quả cầu đá, phía trên thình lình in một đạo nho nhỏ thủ ấn, sâu đạt vài tấc, cực kỳ dễ thấy. Cương kình, Yến Lệ trong mắt lóe lên duyệt quang. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn xem rõ ràng, vị kia chân công tử là thế nào làm được. Đối phương xuất thủ thời điểm, vận khí đan điền, toàn thân cơ bắp như tơ thép lộn xộn, sức eo hợp nhất, lực theo lên, xuyên qua từ cổ sống đại long. Cương manh kình khí thu liễm trong tay tâm, đều đánh vào quả cầu đá phía trên. Một hệ liệt động tác không có nửa phần ngưng trệ, nguyên vẹn như một, đủ thấy căn cơ vững chắc, công phu thâm hậu. Khó lường, chân công tử chiêu này, khí lực tự sinh, phát kình như sấm, lại động tĩnh cực nhỏ, hiển nhiên là cường kình đại thành, sắp luyện được nhu kình đến rồi. Yến Lệ nết miệng cười nói, không chút nào keo kiệt tán dương chi tử, không lọt vào mắt bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi Yến Bình Chiêu. Hắn chỉ cảm thấy tự mình nhặt được bảo, 7 tuổi liền có thể luyện được cương kình, đây là dạng gì tuyệt cao nữa là tư. Tin tức một khi thả ra, sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ Hoa Vinh phủ. Năm đó, Yến Vân Tiên 11 tuổi luyện được khí kình, 13 tuổi đột phá võ đạo đệ nhất cảnh, đã bị coi là trăm năm khó gặp đại tài. Ai muốn lấy được, con của hắn vậy mà trò giỏi hơn thầy, thiên tư cao hơn một bậc. Yến Lệ trong lòng suy nghĩ nói, phàm tục võ đạo, ngũ trọng cảnh giới, duy chỉ có khí huyết cảnh, không có đường tắt có thể đi. Khí lực, khí kình, khí huyết, đây đều là nước chảy đá mòn mài nước công phu, như lợi không được. Một bước nhanh, chính là từng bước nhanh. Vị này chân công tử tương lai đều có thể. Hổ phụ không quyền tử, lời nói không hoa. Hắn cẩn thận hồi tưởng vừa rồi thấy, rất minh Yến Hoàn Chân không chỉ có luyện được minh kình, một thân võ công cũng có chút không tầm thường. Ấn về phía quả cầu đá một trường kia, dấu diếm biến hóa. Rõ ràng là đem mãng nhu kình, mãnh hổ kình, du long kình dung hội quán thông, mới có uy lực như thế. Khó trách có dung khí khẩu suất của nôn, công bố diễn võ bài trên Yến Việt đệ tử quyền cước võ công đều không nhập lưu. So sánh dưới, xác thực như thế. Yến tổng giáo đầu, ngươi cần phải nhìn cho kỹ. Yến Hoàn Chân hắn làm sao có thể luyện được cương kình, hắn mới bao nhiêu lớn? Cái này không có đạo lý. Biến thành người qua đường Yến Bình Chiêu đón chịu không được, rát cuốn hoàng hô. Hắn tự nhận là luyện võ cần cù, còn có rất nhiều giáo đầu chỉ điểm. Yến Thiệt truyền lại thập nhị hình quyền, tự mình chỉ tốn 3 tháng liền luyện thành mãng lưu hình, được xưng tán võ đạo tiên phú không tầm thường. Sau đó, Yến Bình Chiêu càng là khổ luyện nửa tháng, làm được toàn thân cơ bắp hợp nhất, ra quyền mang vang lên, phát lực có âm thanh. Trong lúc này, còn mỗi ngày phục dụng dược thiện, chưa từng đứt đoạn. Chính là vì lớn mạnh gân cốt, tăng cường thể phách, tranh thủ dẫn trước người khác một bước, sớm ngày tiến vào võ đạo đệ nhất cảnh. Hắn Yến Hoàn Chân dựa vào cái gì cùng ta so? Một cái mâu thân chết sớm, phụ thân rời nhà chưa về, không nơi nương tựa ma chết sớm. Ta thế nhưng là đường đường Yến Việt đích tôn một mạch, sao có thể bị chỗ hắn chỗ vượt trên một đầu? Yến Bình Chiêu dù sao chỉ là 12, 13 tuổi thiếu niên, không có gì lòng dạ. Tao nộ loại này bị hung hăng đánh mặt ngăn trở, chỗ nào nhịn được trong lòng khẩu khí kia? Hắn không thể nhường tổng giáo đầu tại chỗ vạch trần Yến Hoàng Trân, khiến cho hắn mặt mũi mất hết. Có thể Yến Lệ chỉ là trơ mặt, hỏi ngược lại, Chiêu công tử, ngươi hẳn là cảm thấy Yến mẫu người học nghệ không tinh, võ công thấp, liền cường, nhu, hóa ba tầng khí kình biến hóa cũng nhìn không ra đến. Yến Bình Chiêu sửng sốt một cái, miệng ngập ngừng nói, không còn dám nhiều lời. Hắn rất rõ ràng, Yến Lệ vị này tổng giáo đầu là phụ thân theo Ưng Dương phủ phân phối tới nhân tài, rất thụ trọng dụng. Hoa Vinh phủ Yến Châu ở bên trong, hộ viện, gia đình mấy trăm chi chúng, phía dưới còn có phụ thuộc Tam giáo cửu lưu, giang hồ bang phái. Thô sơ giản lược tính toán một cái, ước chừng bằng người, đều muốn nghe theo Yến Lệ phân phó. Phần này đại quyền, hoàn toàn không thua bởi trưởng quản trong tộc sự vụ lớn nhỏ Yến quản gia. Cương Kình, ta sớm muộn cũng có thể luyện thành. Yến Hoàng Trân, ngươi không nên đắc ý. Chúng ta Cửu Châu lôi trên lại phân thắng bại. Yến Bình Chiêu tức giận bất bình, thả xong ngoan thoại liền mang theo một đám tiểu đệ đi. Tự kỷ thiếu niên sung sướng nhiều. Lục Trầm nhếch miệng, lắc đầu nói, nếu không phải Yến Bình Chiêu trong ngày thường thành quần kết đội, tại tư thục trong học đường làm bá lăng, làm cho chướng khí mù mịt, hắn mới mặc kệ không hỏi. Đều tại ngươi cứng rắn muốn để cho ta tới diễn võ bãi, nếu là đi nội thành nghe hát xem kịch, cũng liền không có chuyện này. Lục Trầm đưa tay chọc chọc Yến Như Ngọc cái chán, vốn còn muốn nhiều nhắc tới bài câu, nhưng nhìn thấy nha đầu này lã chã chưa khóc đáng thương bộ dáng, ngược lại nói, lần sau đi ra ngoài chơi, về ngươi tính tiền. Yến Như Ngọc ủy khuất ba ba, nhỏ giọng nói, bình thường mua mức quả, tượng đất, uống trà, mua sách, vẫn luôn là ta tại giao tiền. Lục Trầm chừng nàng một cái, hắn nhị phòng một tháng lệ tiền mới bao nhiêu? Dù là chưa từng cắt xén, cao nữa là cũng liền mấy trăm văn. Yến Như Ngọc nha đầu này là cái thần giữ của, mỗi tháng lệ tiền cũng tồn. Thân gia đoán chừng có hơn mấy chục lượng bạc, ổn thỏa tiểu phú bà. Thường nói, cướp phú tế bẩn. Lục Trầm khẳng định phải kiếp người khác giàu, tế tự mình nghèo. Chân công tử dừng bước. Yến Lệ nhìn thấy thật vất vả nhặt được võ đạo kỳ tài muốn đi, vội vàng gọi ở nói thật, Yến Mộ hành tẩu giang hồ, nhập ngũ tổng quân, gặp qua không thiếu niên nhẹ tuấn kiệt, thiếu niên thiên tài. Có thể giống chân công tử sớm như vậy tuệ thông minh người, thực tế hiếm thấy. Không đợi đối phương khen xong, Lục Trầm liền khoát tay áo, dùng non nớt giọng nói ra, Yến tổng giáo đầu, liên quan tới ta là thiên tài bên trong thiên tài, thần đồng bên trong thần đồng chuyện này, không cần ngươi đến nhiều lời. Ngươi đi bên ngoài nghe ngóng một cái, toàn bộ Hoa Vinh phủ lại không biết rõ, hai ta tuổi liền có thể biết chữ đọc sách, ba tuổi có thể ngâm thơ làm phú, đón gió tầng kia bài nhánh nên nam bắt chim, lá mang đến gió chính là ta biết. Yến Lệ sửng sốt một cái, hắn không nghĩ tới vị này chân công tử, lại còn là văn võ song toàn lợi hại nhân vật. Ta năm tuổi đã gặp qua là không biết được, bảy bước thành thơ, có thể tụng kinh sử, phân biệt huyền âm, ngự sử đại phu đùi mây lòng gặp qua về sau, đều muốn thu ta làm đệ tử. Lục Trầm giọng nói nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như là bảy tuổi lớn đứa bé. Nói những này, cũng không phải là muốn theo Yến tổng giáo đầu khoe khoang cái gì, mà là nói cho ngươi, giống ta dạng này người, nổi tiếng tên tuổi càng nhiều, sẽ chỉ vượt có vẻ thật đáng buồn thê thảm. Ta nếu như theo văn, dù là 12 tuổi có thể trúng trạng nguyên, các loại 18 tuổi dưỡng đủ danh vọng, 20 tuổi nhập sĩ làm quan, 8 năm thời gian đủ ta đứng ở cái gì vị trí? Tiến vào thượng thư tỉnh cũng thành vấn đề. Đổi lại một con đường, đi học võ, ta 7 tuổi luyện được minh kình, ước chừng 9 tuổi liền có thể nhập khí huyết nhất cảnh, cho dù không cùng người động thủ tranh đấu, chỉ là rèn luyện tự thân, nghiên cứu võ học, 28 trước đó có thể đột phá âm dương tam cảnh sao? Hiện tại Yến tổng giáo đầu minh bạch đi, một cái chú định sống không lâu lâu người, dù là hắn tài hoa hơn người, thiên tư tuyệt đỉnh, cũng là không có bất luận cái gì tương lai, nói không được tiền đồ. Cho nên, lời hưu ích không cần phải nói, hôm nay coi như vô sự phát sinh qua. Yến Lệ liên tục cười khổ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đồng tình. Vị này chân công tử đúng là số mệnh cũng tốt, chỉ có tài văn võ công, bị khốn tại 28 đại nạn. Khó mà thi triển, dương danh thiên hạ, quả thật việc đáng tiếc. Chân ca ca, trước ngươi không phải nói, tự mình không muốn làm quan, cũng không ưa thích chém chém giết giết sao? Tại sao muốn tại Yến tổng giáo đầu trước mặt? Đợi đến đi được xa, Yến Như Ngọc hạ giọng, xì xào bàn tán hỏi. Ngươi đần a, cái này giao hàng thảm biết hay không? Hắn nhìn thấy ta cái dạng này, về sau liền sẽ không đến phía ta. Lục Trầm lông mày nhướng lên, chỉ là thân phụ xích huyết kiếp điểm này, liền đầy đủ nhường Yến Việt từ bỏ bồi giữa mình. Gia tộc môn Việt nặng nhất kéo dài, truyền thừa. Hắn cũng sống không quá 28 tuổi. Thiên tư lại cao hơn lại để làm gì? Cho nên cùng hắn bộc lộ tài năng, cho Yến Việt ép khô giá trị thẳng dư. Còn không bằng bảo trì địa thấp, tìm cơ hội thoát thân rời đi. Để cho ta ngẫm lại, nghiệp cảnh đế đi tuần đông đô, chi thế lang bạch trường sơn kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, cầm vũ khí nổi dậy, bình thiên trại bắt tuấn tứ tú quét sạch đông sơn, nam hà hai phủ. Loạn thế muốn tới. Lục Trầm trở lại biệt lạc, nhíu mày suy tư. Tâm hắn niệm bi động, kia phương thái cực âm dương mầm tròn đĩa ngọc nhộn nhạo một vòng thanh quang. Phải chăng phát động kỳ ngộ? Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, ong, chuột, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 11, Bình Thiên Trại, Cửu Châu lôi Lục Trầm phát động qua rất nhiều lần kỳ ngộ. Hắn tất cả học được võ công, trong đó giống kim cương truy pháp, hôn nguyên đại cầm nã, lưu vân bộ các loại, đều đến từ kỳ ngộ thu hoạch. Chỉ bất quá xem bậc ý, nhìn không thấu. Lục Trầm tổng kết mấy lần kỳ ngộ trải qua, phần lớn đều là một chút khuôn sáo cũ triển khai. Thì như, có cao tăng nhỏ khổ, đòi hỏi cơm canh nước trà. Nếu là đáp ứng, có tỷ lệ đạt được một môn cơ sở quyền pháp. Lại giống là gặp phải nữ tử bán mình tăng cha, xuất thủ cứu viện có thể sẽ đạt được một môn gia truyền trường pháp. Về phần cái khác, như là thị trường đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt, theo tranh chữ bên trong tìm tới một môn thân pháp, ven đường gặp được bị điên tên ăn mày, dùng mấy chục văn tiền bán buôn bán bí kíp võ công. Lựa chọn mua lời nói, đại khái dẫn đầu có thể được đến một môn ám khí kỹ nghệ. Nếu không phải như thế, Lục Trầm làm sao có thể học được nhiều môn như vậy võ công? Có bản lĩnh đến cái cửa nát nhà tan, ngã xuống sườn núi không chết, bị cao thủ tuyệt thế quán đỉnh thần công, sau đó rời núi đại sát bốn phương, lại bị một nước công chúa nhìn chúng mời làm phò mã, ngẫu nhiên đạt được tàng bảo đồ, phát hiện đủ để hiệu lệnh giang hồ thần binh lợi nhận. Lục Trầm nhỏ giọng thầm thì một câu. Mỗi lần phát động kỳ ngộ chỗ tiêu hao nói lực không phải trường hợp cá biệt. Nhiều thì 500, ít thì 100. Dạng này thấp đầu nhập, tự nhiên khó có cái gì phong phú hồi báo. Không đúng. Lục Trầm bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, ngưng thần nhìn về phía trong thức hải mâm tròn đĩa ngọc, đạo lực, 18200 đẳng đáng tiêu hao ta hơn 1 vạn đạo lực. Cho dù Lục Trầm tự nhận là hàm dưỡng vô cùng tốt, lúc này cũng có cố tức miệng mắng to mánh liệt xúc động. Cái này thế nhưng là hắn không biết ngày đêm, đợi tại tàng thư lâu là xem tất cả nhà võ kinh, chỗ vất vả góp nhặt mà đến toàn bộ thân gia. Một cái chớp mắt vậy mà đi hơn phân nửa. Có thể nào gọi người không đau lòng? Đồng Nôn vô kỵ, ta mới 7 tuổi, vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, cái gì cửa nát nhà tan, ngã xuống sườn núi truy sát trò đùa lời nói tuyệt đối không nên coi là thật. Lục Trầm khuôn mặt nhỏ nhăn lại, vội vàng ở trong lòng mặc niệm vài câu. Cái này kỳ ngộ tiêu hao nói lực càng nhiều, đoạt được hồi báo lại càng lớn. Đương nhiên, phong hiểm cũng sẽ tùy theo gia tăng. Dù sao giống cả nhà bị diệt, đạt được võ lâm chính phái cao thủ thu lưu, trải qua một loạt lửa gạn, chịu đựng, cuối cùng tự cung dễ đức, luyện thành tuyệt học gia truyền, đây cũng là một loại kỳ ngộ trải qua. Cũng không biết rõ nên hy vọng thành công, vẫn là thất vọng. Lục Trầm lông mày bặm chặt, phát động kỳ ngộ cũng không phải là nhiều lần đều có thể có thu hoạch. Hắn đã từng đã cứu một cái bị giang hồ tà phái truy sát chính đạo nhân sĩ, vốn cho rằng có thể được đến bí kíp võ công, hoặc là gia nhập đối phương chỗ tông môn. Không có nghĩ rằng, người kia thương thế khỏi hẳn về sau, chỉ nói một câu, ngươi cùng ta phẩm tính không hợp, ân cứu mạng ngày sau trả lại. Sau đó liền nên ngang rời đi, chỉ còn lại Lục Trầm một mình lộn xộn trong gió. Phẩm tính không hợp, không phải là ta lựa chọn mặc ta tính cách. Hắn lúc ấy suy đoán, hắn ta đạo thân tính cách lựa chọn, khả năng cùng ngày sau trưởng thành tuyến đường có quan hệ. Mình nếu là chính trực, nhân thiện, có thể liền sẽ tương đối dễ dàng đạt được chính phái độ thiện cảm. Giống mặc ta, cùng ta, bị ma đạo cự phách, ta môn ngoại đạo nhìn chúng tỷ lệ lớn hơn. Cũng không biết rõ là kỳ ngộ gì, lại có thể tiêu hao ta hơn 1 vạn điểm đạo lực. Lục Trầm tạm thời thu hồi tâm tư. Ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội tới cửa. Sử dụng hết hạ nhân đưa tới bữa tối, Lục Trầm liền bắt đầu luyện công. Võ đạo coi trọng nước chảy đá mòn, rèn luyện tự thân. Nhất là tại đệ nhất cảnh khí huyết, muốn luyện thành cương kình, nhu kình, hóa kình, chỉ có thể dựa vào vô số lần lặp đi lặp lại rèn luyện, cảm thụ thể nội biến hóa rất nhỏ, từ đó nắm chặt một điểm linh cơ. Vị kia Yến tổng giáo đầu chỉ là võ đạo nhị cảnh, liền có thể cách không phát bàn tay, tay xoa cương đao. Lục Trầm huy quyền ra chân ở giữa, không khỏi nhớ tới ma sư Vũ Thanh Huyền. Sớm tại 10 năm trước, vị kia Thiên Mệnh cung chủ liền đã tiến vào truyền thuyết, đang đỉnh thất cảnh. Hắn võ công thâm bất khả chắc, ngoại giới truyền ngôn mấy như tiên thần. Nghĩ đến đây, Lục Trầm trong lòng áp lực không khỏi nặng mấy phần. Hắn bây giờ nửa chân đạp đến tiến vào võ đạo, mới minh bạch ma sư Vũ Thanh Huyền vì sao có thể được xưng đại thịnh vương triều đệ nhất nhân. Võ đạo đệ thất cảnh, lấy tự thân chiếu rọi tinh thần, thấm nhuần âm dương biến hóa, hiểu ra thiên đạo thần thông, đã là thần thoại nhân vật. Một người quét ngang một vực, một người trấn áp một nước. Lục Trầm đem nội tâm gấp gáp, hóa thành học võ luyện công vô tận động lực. Tâm thần chạy không, cảm giác thể nội khí huyết lao nhanh, cơ bắp núc nhích các loại nhỏ bé chỗ. Mỗi một lần ra quyền, liền có lực đạo liền từ hông, bụng, xương sống đại long, hai vai, 12 chỗ địa phương đồng thời tuôn ra. Cái này kêu là cơ bắp hợp nhất, đem toàn thân trên dưới khí lực tập hợp thành một luồng. Bằng không, bằng vào Lục Trầm cố này 7 tuổi lớn thân thể, làm sao có thể dùng một trường đem mấy trăm cân quả cầu đá theo xuất thủ là tới. Cương kình đại thành, quyền có ngàn cân chi lực, nhưng lại không thể bền bỉ, cực dễ dàng thâm hụt thân thể, cho nên rất nhiều người luyện võ người đã trung niên thể năng suy yếu, các loại ám thương thai họa ngầm đều sẽ hiện lộ ra. Chỉ có luyện đến nhu kình, khóa lại khí lực, khép kín lỗ chân lông, bảo trì tinh lực không tiết, khả năng từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đỉnh phong. Lục Trầm nhất tâm nhị dụng, đánh quyền luyện công, suy nghĩ võ kinh lẫn nhau không chậm trễ. Võ đạo bên trong, coi trọng nhất chi hành hợp nhất, kiên kỵ nhất đảm bình trên giấy. Chưa từng chỉ nhìn sách liền có thể học thành cái thế thần công cao thủ, cũng không có đầu óc ngu rốt không thông đạo lý tông sư. Lại đói bụng. Đợi đến đánh xong một bộ quyền pháp, Lục Trầm sờ lên Lôi Minh Dung động bụng, lắc đầu nói, bình thường đồ ăn căn bản trèo chống không được luyện võ tiêu hao. Mãn nguyệt như vòng, tiến tĩnh y mắng. Một trước một sau hai đầu bóng người, đi tại yến phiệt đại trạch. Lưu loát trang phục yến lệ nhìn về phía đi ở phía trước khô gầy lão giả, con ngươi thu nhỏ lại, vị này đại quản gia bộ pháp mạnh mẽ, tinh khí nội tàng, là cái cao thủ lợi hại. Đối với cái này, vị này tổng giáo đầu cũng không kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Tứ đại võ phiệt chiếm giữ tại đại nghiệp vương triều quyền lực đỉnh phong, không biết rõ có bao nhiêu giang hồ quân nhân vì đó buôn tẩu bán mạng. Không đề cập tới cùng phục Long Sơn trang thế hệ kết thân đủ phiệt, một tay chế tạo ra anh hùng sẽ vương phiệt. Liên lấy hiếm khi tham gia võ lâm yến phiệt tới nói, Hoa Vinh phủ làm cho nổi danh đầu ba rút bốn sẽ, một nửa cũng nghe tự mình phân phó. Còn lại một nửa, liền trở về trước mặt đại quản gia. Đến, phiệt chủ ngay tại phòng sách, tổng giáo đầu bản thân đi vào đi. Một thân tơ lụa trường sa miến đại quản gia híp mắt nói, đa tạ dẫn đường. Yến lệ gật đầu, đẩy cửa vào. rộng lớn phòng sách tràn đầy mùi mực, đàn hương, hoàng hoa gỗ lê dài mảnh bàn về sau, ngồi một vị gầy gò nam tử. Một phiệt chi chủ, Tiến Thiên Đô. Hồi bẩm phiệt chủ, nay nhật tộc bên trong biết võ, tuyển mấy quả không tệ hạt giống tốt, thêm chút bồi dưỡng nhất định có thể trên Cửu Châu lôi có không tầm thường biểu hiện. Tiến Lệ không người nói. Nghe nói Vấn Thiên Nhi tử cũng đi diễn võ bái. Tiến Thiên Đô đầu cũng không nhìn, tay phải cầm bút lông sói múa bút thành văn. Không sai, chân công tử mới 7 tuổi liền luyện được minh kình, quả thực là yến thiệt cùng thế hệ ở trong đệ nhất nhân. Luận đến võ đạo thiên phú, không kém cỏi chút nào cha hắn. Tiến Lệ hồi đáp, chân nhi sớm thông minh, 4-5 tuổi liền có thể xem qua là thuộc, năm đó đại nho Bùi Vân Tùng còn có ý thu hắn làm đệ tử. Đáng tiếc đứa nhỏ này có ý nghĩ của mình, không có gật đầu bằng lòng, nhóm chúng ta những này làm trưởng bối, cũng liền không thật nhiều nói cái gì. Tiến Thiên Đô giọng nói nhàn nhạt, nói khẽ, nếu không có nghĩa vô thường cái kia yêu nhân gieo xuống xích huyết kiếp, chân nhi tất nhiên có thể ánh sáng ta yến thiệt cạnh cửa. À, đương nhiên, thật sự là như thế, ta cũng ngồi không lên cái này thiệt chủ vị trí. Tiến Lệ câm như ve mùa đông, không dám trả lời, hoàn toàn không có diễn võ bãi trên uy phong bát diện. Sớm tại 30 năm trước, bốn thiệt bên trong liền có lưu truyền một câu nói như vậy, tiến ra có ngũ tử, hổ báo xài lang một con rồng. Bây giờ còn sống, cũng liền hồng xài yến thiên đô, sơn lang yến huyền, thương long yến vân thiên. Về phần cái khác minh đệ, từ khi đích tôn đại thắng, yến thiên đô cầm quyền, thành thiệt chủ, hầu như đều bị chết sạch. Sau đó ta nhường quản gia phân phó phía dưới, cho chân nhi phân phối mấy chi lão sâm nấu canh, lấy thêm một chút tráng cốt hoàn, khai khiếu đan đi qua. Hắn cái tuổi này luyện được minh kình, nếu là dinh dưỡng cùng không lên, rất dễ dàng thâm hụt thân thể, hoàn toàn ngược lại. Tiến Thiên Đô ngừng bút nói, phiệt chủ rộng nhân. Tiến Lệ nói, chiêu mà không nên thần, liền cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tiến Thiên Đô ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa bị hắn cất nhắc lên tổng giáo đầu, lại nói ra, hàng năm một lần Cửu Châu lôi là bốn phiệt truyền thống, ý tại bảo trì tộc nhân thượng võ tập tụ, không muốn thành sẽ chỉ sống phóng túng hoàn khố đệ tử, đồng dạng cũng là bốn phiệt thương nghị đại sự hiếm thấy cơ hội. Hiện tại Bình Thiên trại đám kia loạn quân, huyên náo lòng người bàng hoàng. Cái gì bắt tuấn tứ tú, khắp nơi liên lạc lục lâm hào hùng, bàn môn tà đạo, làm cái gì chặt nghề đại hội. Thánh thượng lại không quản sự, cái biết rõ tuần hành đông đô, lưu luyến nơi bướm hoa, đem cục diện rối rắm giao cho bốn phiệt. Tiến Lệ sắc mặt có chút trầm xuống, chắp tay nói, phiệt chủ chính là quốc chi của chủ. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, phần này vượt trội ý chí khiến người khâm phục. Tiến Thiên Đô rối xuất thủ chỉ đối phương, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn niệm qua vài cuốn sách, sẽ nói vài câu vẻ nho nhã lời định luận. An lộc của vua điểm quân chi lo, làm tốt thuộc bổn phận sự tình thôi. Bình Thiên trại kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, đã thành khí hậu, tháng trước tiến đánh phát Dương phủ, liên hạ canh âm, đổi bình, ung núi 5 người huyện, nhất định phải sớm cho kịp tiêu diệt, không phải vậy sẽ ủ ra hỏa lớn. Cho nên, lần này bốn phiệt tụ họp, bố trí Cửu Châu lôi không chỉ là biết võ giao đấu đơn giản như vậy, còn muốn đã định bình định sách lược, không cho sơ thất. Tiến Lệ dùng sức chút đầu, bảo đảm nói, tuyệt không nhường yến phiệt mất mặt. Tiến Thiên Đâu ngón tay đánh bàn, nói khẽ, "Ừm, còn có chính là quy củ không thể phế, cho dù là con của ta, hắn có thể lên trận là yến phiệt xuất lực, vậy liền nhất định phải đi. Cho dù chết trên lôi đài, cũng là hắn tài nghệ không bằng người, vận mệnh đã như vậy." "Đã hiểu a." Tiến Lệ giật mình trong lòng, thần sắc khẽ biến. Sau một lúc lâu, vừa rồi đáp, "Thuộc hạ, minh bạch. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có." Chương 12, xương sống như đại lòng, hông eo giống như mánh hổ qua mấy ngày, Lục chậm chậm chạp cũng không đợi được kỳ ngộ. Cho nên hắn bây giờ thấy đại trạch người gác cổng, ven đường tên ăn mày, cử chỉ kỳ quái người qua đường, cũng cảm thấy đối phương có thể là cái gì đại ẩn tại thị tuyệt đỉnh cao thủ, có một cọc thiên đại cơ duyên muốn tặng cho chính mình. Kỳ ngộ đến cùng là cái gì? Lục trầm khổ tư không có kết quả về sau, quyết định hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Những ngày này, hắn cố gắng phỏng đoán khí huyết, khí kinh vận chuyển ảo diệu. Thân thể tiêu hao cũng theo đó tăng lớn, rất dễ dàng cũng cảm giác đói bụng. Khó trách ta xem võ kinh bên trong có ghi chép, nói có không ít nhập cảnh võ giả, ngày đạm một châu, sức ăn kinh người. Lục Trầm mở ra hộp cơm, lấy ra một bát sắc nấu thật lâu lão canh sâm, không đợi hắn bắt đầu lửng dụng, chách chách hô hô thanh âm liền truyền vào. Cái gặp yến như ngọc một trận chạy chậm, giống chim chóc giống như bay tiến đến, chân ca ca, ba phiệt vào thành. Đêm nay muốn tiết yến khoản đãi. Lục Trầm lộ ra không thể thế nhưng biểu tình buồn bực, thầm nói, tư thuộc học đường tiền sinh liền không thể nhiều bố trí một điểm bài tập ở nhà sao? Nha đầu này cả ngày chuyện gì không làm, liền biết rõ nghe ngóng bắt quái. Yến Như Ngọc lau lau trên trán mồ hôi dịt, khoa tay múa chân nói, "Chân ca ca ngươi là không nhìn thấy, Tề Phiệt cùng Vương Phiệt vào thành đội xe nghi trượng có bao nhiêu bị phong?" Bọn hắn cười vượt ngoại long huyết câu, thay ngọc sư, mặc hàn quang lẫm liệt áo giáp, toàn thành người đều vây quanh ở hai bên. Thật đáng giận phái. Lục Trầm miệng nhỏ uống canh sâm, tự động loại bỏ không trọng yếu tin tức, thầm nghĩ, tứ phiệt gia chủ, một cái hữu chân vệ tướng quân, một cái thượng thư lưu phó sạn, một cái nội sử thị lang, một cái phượng tưởng châu thích sứ. Bọn hắn tập hợp một chỗ, nghiệp cảnh đế vậy mà hoàn toàn không có cảnh giác đề phòng chi tâm, an gối vô ưu tại Đông Đô làm vui. Khó trách đại nghiệp muốn xong. Mặc dù hắn bình thường cũng đợi tại Yến Việt đại trạch, ngẫu nhiên rảnh rỗi mới có thể đi nội thành giải sầu. Nhưng từ trên đường càng ngày càng nhiều tên ăn mày, còn có ngoại thành tràn vào tới bình dân bách tính, quán trà tiểu quán truyền bá lời đồn đại tin tức, đều có thể nhìn ra vương triều những năm cuối loạn thế khí tức. Tứ Việt tụ họp, chỉ sợ không chỉ vì mỗi năm một lần Cửu Châu lôi. Tiêu diệt Bình Thiên trại loạn quân mới thật sự là đại sự. Lục Trâm suy đoán nói. hắn có lòng chú ý thiên hạ đại thế. Nghiệp cảnh đế đăng cơ về sau, mấy lần tuần hành Đông Đô, kiến tạo hành cung, còn phát động cử quốc chi lực chinh chiến Tây Trúc, nhu cầu trong truyền thuyết Phật cốt xá lợi để trường sinh bất tử. Bởi vì hàng năm quân phí chi ra to lớn, nhiều lần tăng thêm thuế má, bóc lột tầng dưới chốt nông hộ, khiến cho các nơi bách tính trôi qua cực thảm. Nhất là mấy năm trước, Đông Sơn phủ, Nam Hà phủ các vùng liên tiếp phát đại hồng thủy, nạn hạn hán, ôn dịch, tai họa không ngừng. Triều đình giúp nạn thiên tai ngân lượng không phải bị cắt xén, chính là bị nghiệp cảnh đế chuyển đi xây hành cung, tạo kỳ quan. Vô số sống không nổi nghèo khổ nông hộ cầm vũ khí nổi dậy, ăn cướp kho lúa, giết quan tạo phản. Sau đó chiếm núi làm vua, trở thành giặc cướp. Trong đó lớn nhất một thế lực chính là Bình Thiên Trại. Cầm đầu Bát Tuấn Tứ Tú, từng cái người mang tuyệt kỹ, võ công kinh người. Mấy tháng thời gian, liền đã quét sạch Hồng Hà hai bên bờ, tú long trăm vạn chi chúng. Có thể nói là âm thanh động số phủ, uy đi bốn phương. Cho dù triều đình quan quân mấy lần vây quét, đều tổn binh hao tướng, sắt vũ mà quay về. Cứ như vậy xem, tứ phiệt tiêu phỉ là giả, muốn thu nạp chi này loạn quân mới là thật. Lục Trầm một bên hùa theo Liễu Dĩu nói không ngừng Yến Như Ngọc, một bên phối hợp phân tích thế cục. Có lẽ là từng tại trong sử sách nhìn qua trận này mênh mông quần quận vô biên vương triều thay đổi, loạn thế cảnh tượng. Hắn đối với những cái kia cũng không bị sử quan biết ra chi tiết, phá lệ cảm thấy hứng thú. Tựa như là tại đọc qua một bộ nội dung tỉ mỉ xác thực hoàn toàn mới thư tịch, tràn đầy chờ mong. Lần này Cửu Châu Lôi, cái khác ba phiệt có phái ai tham gia? Uống xong một bát giá trị trăm lượng lao sâm canh, Lục Trầm chậm chậm phun ra một ngụm bạch khí. Yên lặng vận chuyển nội công tâm pháp, dẫn dắt đến thể nội kia cố khí lực lưu thoán mà đi. Trưởng thành tráng hán giống hắn dạng này, mỗi ngày uống một bát lao sâm canh, ăn vào các loại đại bổ dược thiện, đã sớm không chống nổi. Huống chi, đây là một bộ 7 tuổi thân thể, gân cốt cũng không có triệt để nảy nở. Cho nên, Lục Trầm nhất định phải đem cố này bổ khí huyết, cường tráng thể phách tràn trề dự lực, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ mới tốt. Dẫn dắt khí lực, tập bổ huyết đủ. Sau đó đánh quyền cường thân, lấy cường tráng gân cốt. Dựa theo tiến độ này, không dùng đến mấy ngày liền có thể tìm thấy nu kình ngưỡng cửa. Ta có thể để đạt được tên họ, cũng liền tề phiệt tề lâm phong, tuổi con nhỏ một điểm tề ẩn linh, vương phiệt vương nguyên tú, vương chi lan tỉ muội, còn có mấy cái cùng Yến Bình Chiêu không chênh lệch nhiều chi thứ thiên phòng. Tiến như ngọc nghiễm nhiên hóa thân mật thám, thuộc như lòng bàn tay nói, dương phiệt, không nghe nói có cái gì lợi hại nhân vật, liền phiệt chủ cũng bởi vì thân thể ôm được gì, không có tự mình tới, mà là phái tới thân tín chủ trì đại cục. Lục Trầm lưng thần hồi ức, Tiến như ngọc nói tới danh tự, hắn vậy mà một cái có ấn tượng cũng không có. Chân ca ca, ngươi sắp luyện được nhu kinh đi, ta xem Yến Bình Chiêu hắn mỗi ngày uống nửa bát canh sâm, mặt liền đỏ đến cùng đun sôi tốt bự, trọn vẹn đánh lên hai canh giờ thập nhị hình quyền mới có thể khôi phục, không giống ngươi có thể chịu nổi lớn như vậy bổ. Yến Như Ngọc nháy cặp kia đen trắng rõ ràng con ngươi xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ lộ ra hai lúm đồng tiền. Cương kình hung mãnh ngoại phóng, phát lực như sấm, nhu kình khí lực dầu dếm, vô thanh vô tức. Muốn luyện thành, còn phải lại ma luyện mấy ngày. Lục Trầm chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông, tản mát ra từng tia nhiệt khí, tựa như đợi tại lồng hấp bên trong, mồ hôi rơi như mưa. Chờ ta làm xong bài tập, chờ sau đó dẫn ngươi đi tứ đức quán trà nghe người ta nói sẽ đi. Yến Như Ngọc nghe vậy mặt mày hớn hở, vỗ thủ trưởng, một bộ mừng khấp khởi bộ dáng khả ái. Một nén nhang canh giờ rất nhanh liền đi qua. Tiên tình im ắng trong phòng vang lên giang đậu giống như bạo hưởng. Cái gặp Lục Trầm bật hơi phát ra tiếng, cường đại nội tức mang theo một trận liệt liệt kinh phong. Cô sống như đại cung kéo ruôi, toàn thân khớp nối phát ra đôm đốt thanh âm. Chân ca ca, ngươi cao lớn. Tiến như ngọc che miệng, kinh ngạc hô. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Trầm cả người như là trúc lê hướng lên, đột nhiên cất cao mấy tấc. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra người đồng lứa không có khí thế. Lợi hại. Chân công tử tiến bộ thần tốc. Lúc này mới bao lâu lại có đột phá. Âm thanh tới trước, nhân hậu đến. Tiến lệ nhanh chân đi tiến vào tòa này cũng không tới gần nội trạch vắng vẻ biệt lạc, trong mắt tràn đầy khen ngợi chi ý võ kinh đã nói, cương kình hung mãnh, như rồng giống như hổ. Ý tứ chính là nhân thể gần cốt, có sống như đại long, hông eo giống như mãnh hổ, muốn phát kình cương mãnh, cần hàng phục lại đại long sống lưng, hạ bàn hông eo. Chân công tử rất được tinh túy trong đó. Lục Trầm ánh mắt thu liễm, nhìn về phía giống như thô hào Yến Lệ, thản nhiên nói, vô sự không lên điện tam bảo, ta chỗ này sân nhỏ nhỏ ngưỡng cửa thấp, thường ngày ngoại trừ Ngọc Nha đầu không có ai đến, Tiến tổng giáo đầu có chuyện nói thẳng. Hắn không cảm thấy đường đường Yến Việt tổng giáo đầu không có việc gì tới, chính là nghĩ khen tự mình vài câu, không phải là còn chưa hết hy vọng. Yến Lệ sắc mặt ngượng ngùng, ho khan hai tiếng nói, vừa rồi lời nói đều là xuất phát từ nội tâm, tuyệt không phải lời khách sáo. Chân công tử tuổi gần 7 tuổi, liền đem khí lực gần cốt luyện được thu phát tự nhiên, đúng là khó gặp võ đạo thần đồng. Lục Trầm cũng là không kiêm tốn, đuốt cằm nói, thật là như thế. Nói về võ đạo thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Hoa Vinh phủ, hoặc là nửa cái đại nghiệp vương triều, cũng rất khó tìm ra một cái thắng qua tự mình trẻ con. Đối với điểm ấy, hắn rất có lòng tin. May mắn mà có Yến đại quản gia đưa tới lao sâm cùng đang lượng, không phải vậy ta đã sớm bởi vì luyện quyền, luyện công thân thể thâm hụt, bị bệnh liệt giường. Lục Trầm thành tâm thực lòng nói, hắn lúc đầu cũng định tìm Yến Như Ngọc nha đầu này mượn ít tiền, xong đi tiệm bán thuốc cầm cái bổ ích khí huyết, cường thân tráng cốt đơn thuốc, lại chuẩn bị một cái đầu bếp nữ mở tiểu táo, làm nhiều nhiều gà vịt thịt cá. Thường nói, cùng ban phu vũ, muốn luyện quyền, không nói những cái khác, cơm nước cái này một khối nhất định phải đuổi theo. Làm nhị phòng xuất thân, Lục Trầm một ngày ba bữa xưa nay không ít, lại ăn mặn làm nửa này nửa kia, không có chút nào bạc đãi. Nhưng hắn mỗi ngày luyện công, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp, nội công, mọi thứ cũng không rơi xuống. Ăn đến lại nhiều, cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu không dựa vào đại bổ dự thiện, hoặc là làm cái tiểu táo, chỗ nào tiếp tục chống đỡ được? Phiệt chủ nói, Chân công tử kỳ tài ngút trời, không thể có chỗ bạc đãi. Yến Lệ dường như nhớ tới cái gì, vô ý thức tránh đi Lục Trầm ánh mắt, trầm giọng nói, nhị phòng tình trạng là không tốt lắm, phiệt chủ còn phân phó, về sau công tử mỗi tháng lệ tiền cũng cùng đích tôn cung cấp, lại ngoài định mức phát 2 chi 100 năm lao sâm, 1 chi 50 năm phần hà thủ ô, cùng cường thân tráng cốt các loại đan dược. Lục Trầm sắc mặt cổ quái, đây chính là hắn kỳ ngộ. Đích tôn một mạch khi nào trở nên hào phóng như vậy rồi? Chỉ bất quá quy củ không thể phế. Yến Thiệt đối Cựu Châu lôi đoạt giải nhất định phải được, trong tộc đệ tử phàm có tập võ giả đều muốn tham gia, không thể ngoại lệ. Yến Lệ do dự một chút, vẫn là đem lời nói này chi tiết truyền đạt. Tổng giáo đầu ý tứ là để cho ta lên lôi đài cùng người luận võ đấu trận. Lục Trầm mặt không biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, phiệt chủ từ trước đến nay thượng phạt rõ ràng, không lệnh vô tư, để cho người ta khâm phục. Thật đúng là niên kỷ tuy nhỏ, đạo lý vẫn là hiểu được. Tốt, ta sẽ ở trên lôi đài cố gắng là Yến Thiệt làm vẻ vang. Hồi báo đích tôn ban thuốc cân tỉnh. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 13, minh tranh ám đấu. Đích tôn đãi ngộ Yến Lệ tự nhiên nghe ra được chân công tử nghĩ một đằng nói một nẻo, có thể hắn cũng không tốt cãi lại. Phiệt chủ dùng quy củ cưỡng chế một cái 7 tuổi trẻ con lên đài đánh lôi đài, vô luận nói như thế nào, cũng có sai lầm lỗi lạc. Cho dù đích tôn, nhị phòng đánh đến lại hùng, nói cho cùng vẫn là một người nhà. Yến Hoàn chân gánh vác xích huyết tiếp, nhường hắn từng chàng tiêu hao thể lực, cùng còn lại ba phiệt anh tài thiếu niên đấu trận luận võ, không khác đao cùng tử cắt thịt, không chừng liền sẽ thúc ép đại nạn sớm. Đến thời điểm ngũ lao thất thương, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ thân thể, đoạn tuyệt sinh cơ. Nghĩ đến việc chủ đoạt được hồng xài chi danh, Yến Lệ trong lòng run lên, ngoại nhân cũng nói xài hung lang hung ác. Nhưng chân công tử nếu là có cái gì sai lầm, chọc giận Yến Vân Thiên, lại làm như thế nào kết thúc? Phải biết, nhiều năm trước kia Yến Thiệt, vô luận xài lang, hoặc là hồ báo, cũng bị đầu kia thương long ép tới thở không nổi. Yến Vân Thiên người này được vinh dự tứ thiệt đệ nhất nhân, có thể thấy được hắn võ đạo thiên phú chi xuất chúng. Chân công tử, Yến Mô cũng là theo quy củ làm việc. Yến Lệ tự biết nhiều lời vô ích, hai tay ôm quyền, yên lặng thi lễ một cái, sau đó bước nhanh mà rời đi. Đơn giản chính là ước hiếp người. Chân ca ca, ngươi yên tâm, ta lát nữa liền đi tìm cha cầu tình, nhường hắn cùng phiệt chủ nói một câu. Sao có thể cái dạng này? Yến Như Ngọc tức giận hô. Ngươi phụ thân là đích tôn một mạch, ngươi nhường hắn vì một cái nhị phòng xuất thân ma chết sớm đắc tội phiệt chủ. Rất không cần phải. Kết quả là đơn giản là hại ngươi bị mắng, bị cấm túc. Lục Trầm nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không lo lắng. Được rồi, Ngọc nha đầu, lên đài đánh lôi đài mà thôi, tứ phiệt đệ tử chung vào một chỗ có thể có bao nhiêu người. Ta lên không được mấy trận. Gặp được quả hồng mềm liền xoa bóp, gặp kẻ khó chơi liền nhận thua, có thể có cái gì nguy hiểm? Nghe được Lục Trầm trấn an, hốc mắt đỏ bừng Yến Như Ngọc bán tín bán nghi, rút ra thuốc tha thuốc thít dựng nói, đích tôn làm việc quá không nói sửa lại. Nào có ép buộc bệnh nhân đánh lôi đài tỷ võ. Lục Trầm nửa làm miệng ai, nửa là cười dân nói, cũng không dám nói lung tung, truyền vào phiệt chủ trong lỗ tai, còn không biết rõ làm sao chỉnh trị ta. Hắn cũng vô tâm nghe qua một chút liên quan tới đích tôn cùng nhị phòng đấu tranh chuyện cũ lời đồn đại. Năm đó, tự mình vị kia tiện nghi lão cha Yến Vân Tiên chính là bất thế gia võ đạo kỳ tài. Tuổi nhỏ thời điểm nhậm hiệp tốt nghĩa, dẫn xuất qua không ít chuyện mừng. Về sau không biết làm tại sao luyện thành một thân kinh người võ công, uy chấn hoa vinh phủ. Trong đó nổi danh nhất một sự kiện, chính là một mình liên chiến 3 vạn dặm, truy sát cây trúc yêu tăng tư vô thường, đem chém ở thiên đãng sơn hạ. Về sau cái này hướng bay cựu tiêu thương long, đạt được nghề văn đế thưởng thức. Phong làm phiêu kỵ tướng quân, thêm ban thưởng kim ấn tử thụ. Danh tiếng vô lượng, quan lại đông đô. Kia thời điểm tất cả mọi người cảm thấy, Yến Thiệt chi chủ vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đáng tiếc, Yến Vân Tiên chi danh. Thành tại tư vô thường, bại vào xích huyết kiếp. Cuối cùng ngược lại cho đích tôn nhặt được cái tiện nghi. Nhị phòng trưởng bối cũng không đứng ra quản a. Yến Như Ngọc tức giận bất bình nói, bọn hắn nơi nào có cái này là gan. Phụ thân ta thanh thế đang thịnh lúc, nhị phòng ổn ép đích tôn, từng bước ép sát, về sau đích tôn cầm quyền, lại trái lại đả kích trả thù. Yến Thiệt bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Lục Trầm theo những hạ nhân kêu bên trong miệng biết rõ không ít bẩn thỉu việc ngầm. Lại nói, xét đến cùng, nhị phòng thất thế nguyên nhân còn tại ở ta, ở chỗ phụ thân ta thụ xích huyết kiếp. Những năm gần đây, nhị phòng có thụ chèn ép, trong lòng bọn họ đối ta chỉ sợ cũng có không ít oán giận. Yến Như Ngọc một mặt mờ mịt, cũng bị cuốn đến mơ hồ. Ngây thơ đơn thuần cái đầu nhỏ bên trong, hoàn toàn không minh bạch một người nhà vì sao muốn đánh đến kịch liệt như vậy, thật không thể phân ra cái người chết ta sống. Cho nên a, ta tại cái này đại trạch bên trong, đã thành một cái không nơi nương tựa dư thừa người. Lục Trầm tự giễu cười một tiếng, đây cũng là hắn vì cái gì muốn thoát ly Yến Thiệt thứ yếu nguyên nhân. Hết thảy đều muốn đợi đến võ đạo nhập cảnh, nếu không tại cái này loạn thế khó có năng lực tự vệ. Chân ca ca, vậy thì có cái gì ta có thể giúp chút gì không địa phương sao? Yến Như Ngọc một mặt ân cần hỏi. Mặc dù không có biện pháp lý giải đích tôn cùng nhị phòng minh tranh ám đấu, nhưng nàng có thể theo không chỗ nương tựa 4 chữ phía sau, nghe ra ẩn chứa trong đó bao nhiêu khổ sở. Để cho ta ngẫm lại, có một việc ngươi quả thật có thể giúp một tay. Mượn ít tiền. Lục Trầm ra vẻ trầm tư, sau đó nói, "Dịu dít." Tiến Như Ngọc khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ xuống dưới, một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng. Vì tận tình địa chủ hữu nghị, Tiến Thiệt chọn vẹn 73 ngày nước chảy đến hội, toàn bộ Hoa Vinh phủ cũng náo nhiệt không gì sánh được. Đợi đến ngày thứ tư, lôi đài sân bãi rốt cục dựng tốt, vừa rồi bắt đầu chuẩn bị tứ phiệt biết võ. Đoạt giải nhất tặng thưởng có chút phong phú, có xuất từ Phục Long Sơn trang dịch cân hoàn, tẩy tùy đan, nghe nói có thể khiến người ta tại khí huyết cảnh liền hoàn thành một lần tẩy tùy phát cốt, tăng cường tự thân tích lũy cùng tiềm năng. Còn có một khỏa vạn kim khó cầu một sừng đại mãng nội đan, có thể cải thiện căn cốt, tăng lên tư chất. Về phần cái khác võ công, ngân lượng, so với hai thứ này đồ vật, lập tức có vẻ không lắm lực hấp dẫn. Bình Xuyên, ngươi quyền cước quá mềm mại, làm sao cùng ta đối luyện? Thật là vô dụng. Diễn võ bãi bên trên, Yến Bình Chiêu một quyền đánh ra, không khí phát ra liệt liệt nổ vang, giống như là dẫn đốt một chuỗi pháo. Quyền trưởng chạm vào nhau ở giữa, cùng hắn đối luyện Yến Bình Xuyên sắc mặt có rúm, hiện hiện vẻ thống khổ. Trong nháy mắt liền lùi lại mấy bước, có thể vẫn gỡ không rơi kia cố mãnh lực, đặt mông ngồi sập xuống đất. Chiêu thiếu gia thân ngươi cường lực cường tráng, khí lực hung hãn, ta chỗ nào chống đỡ được? Giữ chức bồi luyện Yến Bình Xuyên chê cười nói. Điều này cũng đúng, Yến tổng giáo đầu khen ta mấy ngày nay tiến bộ rất lớn, cương kình càng thêm thuần thục, rất nhanh liền có thể tấn thăng nhu kình cấp độ. Yến Bình Chiêu liếc qua đối phương đỏ lên sưng lòng bàn tay, dương dương tự đắc nói. Từ lần trước bị Yến Hoàng Chân hung hăng nhục nhã về sau, hắn dùng sức tất cả vô liếng, nũng nịu lăn lộn, cuối cùng từ mâu thân trong tay cầu đến một môn chuyên môn phòng đoàn khí kình võ công gia truyền. Xuống một phen khổ công, gấp bội luyện tập về sau, quả nhiên hiệu quả rõ rệt, rất nhanh bước vào cường kình cấp độ. Bình thường còn có thể cùng tự mình tiếp vài chiêu tùy tùng, bây giờ liền một quyền cũng không chặn được tới. Kia hôm nay liền đến nơi này, Bình Xuyên ngươi xuống dưới dẫn một phần chấn thương thuốc cùng hai quan tiền. Yến Bình Chiêu đại khí khoát tay áo, hai đầu lông mày có không giấu được ngạo nghễ. Hắn là phiệt chủ chi tử, tự nhiên muốn là Yến Việt làm mẹ vang. Lần này Cửu Châu Lôi, chủ yếu là khảo giáo trong tộc tiểu bối võ công tiến cảnh. Giống thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật, đã sớm đánh ra thanh danh của mình. Căn bản không cần, cũng không cần thiết tới đây tranh đoạt danh tiếng. Chờ ta lại củng cố mấy ngày, cương kình đại thành. Dịch cân, tẩy tùy đan dược, một sừng đại mãng nội đan nên liền có thể bỏ vào trong túi. Yến Bình Chiêu trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Mẫu thân bên kia lộ ra ý chỉ cần hắn bước vào võ đạo đệ nhất cảnh, liền sẽ khẩn cầu phụ thân chuyên môn tìm một vị cao thủ vì chính mình thôi cung hóa huyết, tố tạo khí mạch. Nay bằng với không duyên cớ tiết kiệm gấp mấy trăm lần thời gian, tích xúc càng thâm hậu tiềm năng, dùng cho đột phá tầng thứ cao hơn cảnh giới. Thư hử, Yến Hoàng Chân, ta đích tôn làm sao có thể thua ngươi một cái nhị phòng? Yến Bình Chiêu đang nghĩ như vậy, khoe mắt liếc qua liền thoáng nhìn đại thụ dâm mát dưới có hai thân ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên độc các ngày, nhiệt khí giống roi đồng dạng quất vào trên thân, đứng không được mấy khắc cũng làm người ta đầu đầy mồ hôi. Kia ra hỏa lại xách một cái ghế đầu, thư thư phục phục tựa ở dưới gốc cây. Thấy cảnh này, Yến Bình Chiêu chẳng biết tại sao tức giận trong lòng, vừa rồi dâng lên vẻ đắc ý lập tức biến mất không còn tâm tích. Đại Việt xuất chinh phạt Tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 14, đến thêm tiền A Chân ca ca, cái này hũ trà lạnh là dùng nước giếng ngâm qua mới bưng tới, rất có thể giải nóng tiêu nóng, ngươi uống uống xem. Yến Như Ngọc như cái tiểu nha hoàn, ân cần bận trước bận sau. Luyện công khổ cực như vậy, nhất là ngươi mỗi ngày còn muốn phục dụng tham gia chén thuốc thiện dạng này vật đại bổ, khí huyết quá tràn đầy, cần có nhất trà lạnh giải khát. Lục Trầm rất tán thành, Trầm ung dung nhấp miệng lạnh buốt ngọt nước trà, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Cái này màn cảnh tượng rơi xuống Yến Bình Chiêu trong mắt, quả thực là lựa đổ thêm dầu. Hàn Thái Dương phun ra từng đầu cơn xanh, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Yến Hoàng Chân, Cửu Châu Lôi ngày mai sắp chạy, ngươi thế mà còn ở nơi này lười biếng. Nếu là ra sân thua, Yến Thiệt thanh danh liền bị ngươi mất hết. Yến Bình Chiêu hai tay chắp sau lưng, nghiêm khắc quát lớn. Chợt nhìn, còn rất có vài phần uy nghiêm khí thế. Ngọc Nha Đầu, ngươi biết rõ thế gian buồn cười nhất chính là loại người nào sao? Lục Trầm phảng phất không nghe thấy, phối hợp thưởng thức trà lạnh. Không biết rõ đây, Chân ca ca mau nói cho ta biết. Yến Như Ngọc cũng rất cổ động, hai tay chống lấy cái cằm hỏi. Tự nhiên là kia cáo mượn oai hùng, ý thế hiếp người hạ người. Tiểu hầu tử tự cho là học được trong núi lao hổ một điểm ý thế, liền không kịp chờ đợi lấy ra khoe khoang. Lục Trầm không hề nể mặt mũi, cười khẩy nói, cái này gọi heo trong lỗ mũi chọc vào hành tây, làm ra vẻ. Yến Bình Chiêu nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn không thể một cước đặt tới, đem Lục Trầm tấm kia khuôn mặt tươi cười dẫm vào lòng đất. Hắn vừa rồi bộ kia làm dáng, đúng là học được từ phiệt chủ Yến Tiên Đô. Trong ngày thường, trong tộc có ai phạm sai lầm, cha liền sẽ thanh sắc câu lệ lời lẽ nghiêm khắc quát lớn. Những người kia thường thường câm như ve mùa đông, bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Chân ca ca mắng chửi người tốt cay nghiệt. Yến Như Ngọc phốc phốc một cái, nhịn không được cười lên. Ngọc Nha Đầu, ngươi thân là đích tôn một mạch, làm sao mỗi ngày đi theo một cái nhị phòng pha trộn? Còn có hay không một điểm danh môn tiểu thư thận trọng dáng vẻ? Yến Bình Chiêu mặt lạnh lấy, cực kỳ khó chịu nói. Luận quan hệ, hắn cùng Yến Như Ngọc cùng là đích tôn một mạch, nên thân cận hơn. Có thể nha đầu này cả ngày đi theo nhị phòng Yến Hoàng Chân, còn cho người ta bưng trà đưa nước. Tự mình cái gì thời điểm từng có phần đãi ngộ này? Chân ca ca từ nhỏ thân thể không tốt, người yếu nhiều bệnh, vốn là cần người chiếu cố. Yến Như Ngọc chống nạnh, hùng hồn nói. Mà lại, Chân ca ca nói, hắn chiếm Cửu Châu Lôi đầu danh, đoạt được ngân lượng ban thưởng điểm ta một nửa đây. Hắn rõ ràng mạnh mẽ một quyền có thể đánh chết một con trâu. Yến Bình Chiêu mặt mũi tràn đầy im lặng, nhớ tới trước đây đối phương một trưởng đem mấy trăm cân quả cầu đá theo xuất thủ lớn dọa người tràn diện. Nơi nào có nửa điểm bộ dáng yếu đất. Ta đánh Cửu Châu Lôi là thắng hay thua, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Nếu là lo lắng làm mất mặt Yến Thiệt mặt, vậy liền gọi phiệt chủ đừng để ta ra sân. Lục Trâm lạnh nhạt nói. Giống Yến Bình Chiêu loại này ngậm lấy vững chắc thiệt xuất sinh, bản thân cảm giác tốt đẹp tự kỳ thiếu niên. Kiếp trước kiếp này, hắn đều gặp không ít. Quần qua lăn lộn mấy vòng, nhận mấy lần đánh đập về sau, mới có thể chậm rãi học ngoan. Sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Có bản lĩnh phụ một tay, luyện một chút. Yến Bình Chiêu mở miệng khiêu khích nói. Đồng dạng là cương kình cấp độ, hắn nội tình nhưng so sánh Lục Trầm dày đặc quá nhiều. Có canh sâm bổ khí, canh rắn bổ máu, thủ ô an thần, các loại viên đan dược cường tráng gân cốt. Làm sao lại không bằng một cái nhị phòng đệ tử? ngươi là cảm thấy trời trong mưa cạnh, lại có lòng tin. Lục Trầm cười một cái, ánh mắt chớp động, muốn giúp đỡ. Để cho ta cho ngươi làm buổi luyện. Có thể. Tiễn Bình Xuyên cầm một quan tiền, ta cầm một lượng bạc. Đúng, ta là đúng hạn thần thu phí. Nửa canh giờ một lượng bạc, có ngoài định mức yêu cầu còn phải khác thêm tiền. Tiễn Bình Chiêu tại chỗ sửng sốt, hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Tại đại nghiệp Vương Triều, một quan tiền là 1000 văn, một lượng bạc chính là 3 quan tiền. Dựa theo hiện nay giá hàng, một cái bánh bao 2 văn tiền, một đấu gạo 5 văn tiền. Tính toán ra, một hộ nhà 3 người cả năm chi ra khả năng cũng liền một lượng bạc. Có thể thấy được Lục Trầm là có bao nhiêu công phu sư tử ngoạn. Đích tôn một mạch tiền tiêu hàng tháng tiền mới 2 lượng bạc, ngươi một canh giờ liền muốn thu ta 1-2. Sợ không phải rơi vào tiền trong mắt mất tâm trí. Tiễn Bình Chiêu giận quá mà cười. Ngươi cùng những cái kia giáo đầu đối luyện, bọn hắn thân cao thể tráng, gân cốt rắn chắc, tương đương với trẻ con cùng trưởng thành vật lộn, có thể có cái gì hiệu quả? Tăng thêm e ngại ngươi đích tôn thân phận, khó tránh khỏi bó tay bó chân, sẽ chỉ làm nhiều công ít. Lục Trầm lại là tâm bình khí hòa, hướng dẫn từng bước nói, về phần Yến Bình Xuyên, Yến Bình Dương những người này, có mấy cái là đối thủ của ngươi. Cương kình một thành, xuất thủ hung mãnh, như không có lực lượng ngang nhau bồi luyện, chỗ nào có thể bung ra toàn lực. Cuối cùng trên thuật, ngoại trừ ta, Yến Việt ở trong ngươi còn có thể tìm tới thích hợp hơn giúp đỡ đối tượng à? Thu ngươi một lượng bạc, đều là xem ở đồng tộc thân thích phân thượng. Yến Bình Chiêu lúc đầu trên mặt giọng niệm ai, nhưng mà phía sau càng nghe càng cảm thấy có chút đạo lý. Tốt, liền tiêu ít tiền mua ngươi giúp đỡ bồi luyện, để ngươi thật tốt ở tại mặt trời phía dưới bạo chiếu mấy canh giờ. Hắn nghĩ như vậy nói. Thỏa đàm về sau, Yến Bình Chiêu ra vẻ hào phóng, kỳ thực đau lòng vùng ra 32 tiền bạc. Mặc dù hắn là đích tôn một mạch, trong tộc lệ tiền, cha mẹ ban thưởng, trưởng bối hồng bao chưa từng ít qua. Có thể Yến Bình Chiêu ngày xưa thành quần kết đội, dưới tay nuôi một đám tiểu đệ, tăng thêm ưa thích mạo xương hào phóng, tiêu tiền không có số, trong tay cũng không có tưởng tượng như vậy dư giả. Cái này 32 tiền bạc, đúng là cắt thịt. Lão bản rộng lượng. Lục Trầm dựng lên cái ngón tay cái, thản nhiên đi đến diễn võ bãi, bày ra thập nhị hình quyền tư thế. Hắn muốn tìm cơ hội thoát ly Yến Thiệt, trên thân còn kém không ít vòng mèo. Có người cam nguyện làm đoàn đại đầu, tự nhiên cầu còn không được. Đợi chút nữa đừng kêu khổ. Yến Bình Chiêu cắn răng, cũng dùng thập nhị hình quyền làm lên cử chỉ. Cái gặp hắn thân eo như cùng đống nhiên kéo căng, hai tay giống như sừng trâu trước đỉnh. Từng đoàn cơ bắp lộn xộn, phóng xuất ra lớn lao kinh lực. Mãng Nưu Hình. Lục Trầm thần sắc bình tĩnh, trực tiếp hóa dụng cự mãng hình nghiêng đối. Bước ra một bước, thân hình tựa như quỹ đạo, đầu gối trái hướng lên nhấc lên, sập eo nằm dập người. Thủ trưởng giống như bàn xà thổ tín, khấu trừ hướng Yến Bình Chiêu cái cổ. Đây là một thức sát chiêu. Yến Bình Chiêu lông mày nhíu lại, xem thời cơ rất nhanh, lập tức đem Mãng Nưu Hình biến thành du long hình. Cột sống run run, chập trùng như rồng, mang theo thân thể đằng không mà lên. Song quyền nện ở Lục Trầm lòng bàn tay. Đôn đốt. Hai cỗ cương mãnh kình lực đụng vào nhau, phát ra bạo đậu giống như nổ vang. Cái này ra hỏa thực lực. Vậy mà cùng ta không phân trên dưới. Yến Bình Chiêu con ngươi thích chặt, hai đầu cánh tay bị chấn động đến run lên. Thái kê một cái, ăn không nhiều như vậy vật đại bổ. Lục Trầm trong mắt lướt qua khinh miệt, hắn vừa rồi chỉ dùng 5 thành lực đạo. Lại đến. Cảm giác được hai người không có chênh lệch bao nhiêu, Yến Bình Chiêu trong nháy mắt hơn có lòng tin. Thân như mãnh hổ hạ sơn, một chảo nhô ra, đánh ra liệt liệt kinh phong. Lục Trầm rất có chức nghiệp tố chất, bình tĩnh tiếp chiêu. Ra quyền biến bàn tay, từ đầu tới cuối duy trì tương đồng tiêu chuẩn. Cứ như vậy, hai người giằng co không xong, một hơi đấu nửa canh giờ. Hô, hô hô, mệt mỏi quá. Hắn nhìn cũng muốn không chịu nổi. Yến Bình Chiêu thở hổn hển, mặt lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là thể lực sắp hao hết. Nhìn thấy Lục Trầm ra chiêu tốc độ cũng tương tự chậm lại, hắn khoẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lại kéo một đoạn thời gian, các loại cái này ra hỏa khí lực không tốt, dùng lại ra võ công ra truyền một chiêu đem đánh bại. Lại qua nửa canh giờ, Yến Bình Chiêu mỗi hô hấp một lần, cũng cảm thấy cuống họng nóng bỏng, mồ hôi như mưa. Theo quanh thân lỗ chân lông ép ra ngoài, đây là tinh khí tiết ra ngoài biểu hiện. Nếu như lại tiếp tục đối bính xuống dưới, sợ rằng sẽ thâm hụt thân thể, tạo thành tổn thương. Yến Bình Chiêu nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng duy trì lấy quyền giá tử. Tại hắn trong mắt, Lục Trầm thân thể lung la lung lay, tựa như bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống. Ta nội tình so cái này ra hỏa dày đặc quá nhiều, gân cốt cường trắng hơn. Lại kiên trì nửa khắc, Yến Hoàng Chân khẳng định bị mệt đến thổ huyết. Yến Bình Chiêu thu hồi thập nhị hình quyền, bộ pháp biến ảo, như là đứng như cọc gỗ, cắm rễ đại địa. Từ thế công chuyển thành thủ thế, quyền như lẩy tay, dẫn dắt kinh đạo. Tiến vào như phích lịch dây cung kinh, lui giống như nam châm hít sắt, vững vàng cuốn lấy, dính chặt Lục Trầm song trưởng. Đây là võ công gì? Cái sau trong lòng vi kinh, ánh mắt hiện lên dị sắc. Hắn lập tức đem 5 thành lực tăng lên tới 7 thành, thập nhị hình quyền khiến cho biến hóa khó lường. Một thoáng thời gian, Yến Bình Chiêu chỉ cảm thấy một đợt lại một đợt cương mãnh kinh lực va chạm tại trên người mình. Cực lực chống đỡ một khắc đồng hồ, bỏ mặc hắn lại thế nào dùng đẩy tay giảm bất lực, cũng không chịu nổi Lục Trầm liên miên bất tuyệt tiến công chi thế. Một lát sau, cả người liền giống bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Cổ tay, hai vai, eo, các nơi cơ bắp sưng lên thật cao, hiện ra từng khối máu ứ đọng. Cái này tiểu tử sao sinh như thế ngu? Người khác coi hắn làm đánh kình một nhân cái cọc, hắn còn nguyên vẹn không biết đây. Đang lúc Yến Bình Chiêu mắt nổ đồng đóm, sắp hôn mê thời điểm, bên hai chuyển đến một tiếng chế giễu. Đánh kình. Tự cho là cùng đối thủ đánh đến không phân trên dưới, nhưng cũng không có phát hiện người ta dưới chân cũng chưa hề đụng tới, hạ bàn eo vượt như mãnh hổ chiếm cứ, lù lù bất động. Âm thanh kia tiếp tục nói ra, hôm nay coi như ngươi mãi chết ở chỗ này, kia tiểu ba nhi như thường sinh long hỏa hổ. Yến Bình Chiêu nao nao, đang muốn xác minh đối phương nói, đã thấy Lục Trầm bỗng nhiên thu tay lại, một mặt thuần lương cười nói, không có ý tứ, một cái nửa canh giờ đã qua, Chiêu thiếu gia còn muốn tiếp tục, đến thêm tiền, thêm trùng. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 15, đấu văn, đối câu Yến Hoàng Trân. Người khinh người quá đáng. Tinh bị lực tẫn, đã đến cực hạn Yến Bình Chiêu, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn nghĩ tới tự mình lại là đưa tiền, lại là bị người xem như đánh kình một nhân cái cọc. Không khỏi tức thì nóng giận công tâm, kém chút tại chỗ thổ huyết. Chiêu thiếu gia, ngươi cũng không nên tin vào ngoại nhân ăn nói linh tinh, ta kiếm lời cái này mấy lượng bạc khó khăn biết bao. Lục Trầm một mặt vô tội, bảy tuổi lớn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Độc ác như vậy ngày phía dưới, vất vả cùng ngươi bạo chiếu hơn một canh giờ, cũng họng cũng bốc khói. Hắn vây vây tay, nhìn rất cựu nhiệt gây đến như ngọc đội vàng tới, đưa lên một bát trà lạnh. Ừ ngực, ừ ngực. Thống khoái uống xong về sau, mới tiếp tục giải thích, lại nói, cùng là cương kình cấp độ, Chiêu thiếu gia ngươi cùng ta thực lực không kém nhiều, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, nếu không phải cuối cùng khí lực không tốt, chỉ sợ lạc bại người chính là ta. Đánh kình loại sự tình này, bình thường đều gọi là người đứng như cọc gỗ, lẫn nhau pha chiêu, quen thuộc khí huyết kình đạo. Giống như vừa rồi như thế kịch liệt bật lộn, trừ phi võ công của ta thắng qua Chiêu thiếu gia quá nhiều, nếu không làm sao có thể làm được. Nhìn thấy Lục Trầm nhãn thần bằng phẳng, nói chắc như đinh đóng cột, tràn đầy chân thành. Vừa mệt vừa khát, nội giận vừng vừng Yến Bình Chiêu trong lòng nổi lên nói thầm, hắn nói đến cũng có mấy phần đạo lý, đồng dạng là cương kình, không có khả năng chênh lệch như thế lớn, lao đầu kia sẽ không phải nói lung tung à. Hắn nuốt nuốt lượt làm máu ứ động cánh tay, bả vai, rõ ràng đau đến không được, vẫn còn trang bình tĩnh. Chiêu thiếu gia hôm nay luyện công mệt mỏi, ngày mai còn có cựu châu lôi, không bằng trở về nghỉ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần. Lục Trầm giống như quan tâm nói, thử, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, trận này không có phân ra thắng bại, chúng ta ngày khác trên lôi đài xem hư thực. Tiến Bình Chiêu bởi vì thân thể thâm hụt lớn, đầu óc cũng trở nên u ám bắt đầu. Thả xong ngân thoại, tranh thủ thời gian chào hỏi một bên tùy tùng tới nâng tự mình, khập khiễng, chậm rãi ly khai diễn võ bãi. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu hoa nhi, tuổi như vậy liền sẽ ăn nói bừa bãi, xoa bậy nói dối, lớn lên về sau còn cao đến đâu? Một cái áo gấm cao lớn lao nhân, ánh mắt như chim ưng, bao phủ lại môi hồng răng trắng bảy tuổi trẻ con. Vừa rồi đúng là hắn xen vào việc của người khác, mở miệng điểm phá, mới trêu đến Yến Bình Chiêu hoài nghi. Lục Trầm mắt điếc hai ngơ, trong lòng thầm nghĩ, nhỏ kiếm lời mấy lượng bạc, còn nhường Yến Bình Chiêu nếm nhiều nhất đầu, ban đêm nhường đầu bếp nữ hầm một con gà mái ban thưởng tự mình. Đối với Yến Thiệt đích tôn, nhị phòng lục đục với nhau, còn có tứ thiệt bảy cựu châu lôi, hắn cũng không chút nào để ý tìm địa phương dốc lòng luyện công, siêu tập võ học, từ đó tăng tốc bước chân đuổi kịp ma sư Vũ Thanh Huyền, đây mới là mục đích. Về phần 20 năm sau, vạn dặm giang sơn cuộc đời thăng trầm, là dựa theo lịch sử, vẫn từ Dương Việt đắc thế, vấn đỉnh cựu ngũ bảo tọa, hay là xuất hiện sai lầm, đổi một loại kết cục, đều không liên quan đến mình. Tiểu A Nhi khoan hãy đi, nói cho lão phu người tên là gì. Cái kia áo gấm cao lớn lao nhân ngăn trở đường đi, như là một tòa đại sơn, gọi người vượt không đi qua. Vị gia gia này, chân ca ca bồi người luyện hơn một canh giờ quyền cước, khẳng định mệt mỏi, ngươi cũng không cần ngăn đường, nhường hắn sớm đi nghỉ ngơi đi. Tiến Như Ngọc móc xuất thủ bọc, cho Lục Trầm xoa xoa cái chán dỉ ra mồ hôi dị, sau đó nói: ha ha, tiểu A này mà làm sao lại mệt mỏi? Hắn gân cốt sự cường tráng, khí lực chi kéo dài, không biết rõ thắng qua một cái khác bao nhiêu. Dùng thiên phú dị bẩm để hình dung hắn cũng không đủ. Cao lớn lao nhân dường như cảm thấy thú vị, cười to nói: lão phu mới vừa mới nhìn ngươi xuất thủ, hình như tiếng sấm, mới đầu có lưu một nửa dư lực, về sau ra 7 điểm, giấu 3 điểm, rõ ràng đã tìm thấy nhu kình ngưỡng cửa. Tiến Thiệt cái gì thời điểm ra dạng này một vị võ đạo thần đồng, là chuẩn bị trên cựu châu lôi một tiếng hót lên làm kinh người sao? Lục Trầm lông mày nhíu lại, lão nhân này thật là sắc bén nhát quang, lại đem tự mình ra quyền lúc kinh lực biến hóa, cũng thấy rõ ràng, không phải là cao nhân. Kỳ ngộ, Tề đại tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này thời điểm lại có một thanh âm trên bảo, là Hàn Sa Đường Minh, Tiến Bình Chiêu đại ca. Tiến Như Ngọc giật phía dưới Lục Trầm ống tay áo, cái sau ngẩng đầu nhìn lại, người tới buộc tóc cặp quan, lưng đeo trường kiếm, dáng dấp cùng Yến Bình Chiêu có mấy phần giống nhau, chỉ là càng thành thục hơn, khí độ bất phàm. Người này chính là Yến Việt thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, Yến Hàn Sa. Vị này đến đại công tử bên cạnh, còn đứng lấy một vị dịu dàng tú lệ tuổi trẻ nữ tử, nhìn quan hệ không giống, mà bị hắn gọi Tề đại tiên sinh cao lớn lao nhân, đột nhiên cười nói, muốn bị phiệt chủ tụ họp nghị sự, ta cái này nhàn vân giá hạc chỉ có thể ra giải sầu. Đúng lúc nhìn thấy có hai cái tiểu ba nhi giao đấu quyền cước, Yến Việt gia nhân tài a, tiểu ba này mà mới mấy tuổi, đã là cương kình đại thành cấp độ, chừng 2 năm nữa đoán chừng liền có thể võ đạo nhập cảnh, nhất phi trùng thiên. Yến Hàn Sa không lộ vết tích nhìn lướt qua, gặp Lục Trầm giữ im lặng, cười ha hả nói, tiên sinh có chỗ không biết, đây là nhị phòng thật đúng là đường đệ, cha hắn chính là đã từng giành trấn Đông Đô, là Yến Việt làm vẻ vang thương Long Yến Vân Tiên. Tề đại tiên sinh sửng sốt một cái, kinh ngạc nói, hắn chính là cái kia nhiễm xích huyết kiếp đứa bé. Đáng tiếc, tốt như vậy một khối võ đạo bại hoại, xác thực đáng tiếc. Vừa rồi thưởng thức chi tình, lập tức hóa thành thương hại nhãn thần. Lục Trầm khẽ miệng co quắp một cái, đối với cái này tập mãi thành thói quen. Hắn chắp tay, thản nhiên nói, nếu không có sự tình khác, thật đúng là xin được cáo lui trước. Vị kia Tề đại tiên sinh cũng không để cho ra ngoài đường, mà là đưa tay giữ chặt Lục Trầm, mở miệng nói, tiểu A Nhi, nghe nói mấy năm trước, Đùi lao đầu muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi không có bằng lòng. Đứng ở bên cạnh Yến Hàn Sa vội vàng lên tiếng, thay Lục Trầm hồi đáp, thật có việc này, Tề lao có chỗ không biết, ta cái này đường đệ tài hoa hơn người, 3 tuổi liền có thể biết chữ học thuộc lòng, 4-5 tuổi lúc xem qua là thuộc, ngâm thi tác đối cũng không đáng kể. Mấy năm trước, phụ thân ta thỉnh Đông Đô đại nho Bùi Vân Tùng giảng bài khoa kinh, rất nhiều trong tộc đệ tử, Bùi lão tiên sinh một cái liền chọn chúng thật đúng là đường đệ, dự định thu làm quan môn đệ tử, phụ thân ta lúc ấy cũng là cực lực thúc đẩy, muốn thành liền một đoạn giai thoại. Tề đại tiên sinh hiếu kỳ hỏi, kia cuối cùng Bùi lão đầu làm sao hợp lực mà quay về, còn thường xuyên thở dài nói, bỏ qua một cái nhận hắn y bắt tốt học sinh. Tiến Hàn Sa cười nói, thật đúng là đường đệ không muốn rời nhà, cho nên đưa ra yêu cầu, hắn ra một cái với trên, Vân Lòng tiên sinh nếu có thể đối được, hắn liền cam tâm bái sư. Nghe được câu đối hai chữ, Tề đại tiên sinh lập tức tới hào hứng, khó trách Bùi lão đầu che che lấp lấp, nguyên lai là dạng này. Tiểu A Nhi mau nói, ngươi xảy ra điều gì với trên, lại đem thích nhất suy nghĩ chữ nghĩa Bùi lão đầu cho làm có rồi. Lục Trầm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn tự tuyệt đại nho Bùi Vân Tùng, chỉ là bởi vì không muốn đi Đông Đô mà thôi. Kia là Vương Việt địa bàn, cũng là ngày sau binh gia tất tranh nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Lại nói, tự mình thật muốn làm đại nho Bùi Vân Tùng đệ tử, có ra mặt cơ hội, đích tôn tất nhiên sẽ cho kịch liệt hơn đả kích. Tịch Mịch gian khổ học tập không thủ tiết. Lục Trầm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ném ra ngoài cái kia chẳng lẽ Bùi Vân Tùng bế trên. Đây là một cái thiên cổ tuyệt đối, cùng lưu truyền cực lớn yên tỏa chỉ đường liễu nổi danh. Tề đại tiên sinh hai đạo mày trắng quá chặt, hắn cùng Bùi Vân Tùng là nhiều năm lão hữu, đồng dạng yêu thích du hí văn chữ, đồng thời nghiên cứu rất sâu. Có thể đối mặt 7 tuổi trẻ con đưa ra bế trên, vậy mà nghĩ không ra thích hợp bế dưới. Đó là cái tuyệt điển, Tiểu Hoa Nhi. Cái này bế trên không phải khó tại chữ chữ có khảm cùng một thiên bảng, mà là tịch mịch hai chữ, thực tế tìm không thấy đoạn dưới ứng đối. Tề đại tiên sinh trầm tư suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ngươi đúng là tài tư mẫn tiệp, khó trách Bùi lão đầu nghị thu ngươi làm quan môn đệ tử. Dạng này như thế nào, hai ta chơi cái trò chơi, ta ra bế trên, ngươi đến đối bế dưới, nếu là không có đáp bên trên, Tiểu Hoa Nhi ngươi cho ta làm đồ đệ. Lục Trầm nhướng mày, lão nhân này lấy chính mình tìm niềm vui a. Hắn không có chút nào hứng thú, quay người muốn đi gấp, lại bị Yến Hàn Sa lại một lần ngăn lại. Thật đúng là đường đệ, Tề lão là trưởng bối, đức cao vọng trọng, ngươi sao có thể như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lục Trầm ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu này coi là thật cùng vị kia Yến Việt chi chủ như lúc đồng dạng. Hai cha con này mặt ngoài nói đến mũ miệng đường hoàng, nghĩa chính ngôn tử, kỳ thực lại là dùng quy củ, đạo lý, đến cấm chế, uy hiếp. Vậy thì tốt, thỉnh tiên sinh ra đúng. Lục Trầm trên trán, kiên quyết tung bay, nơi này cũng không phải thiên mệnh cùng, cần hắn nén giận, mọi chuyện thỏa hiệp. Ngàn năm cây giả là giá áo. Tề đại tiên sinh tựa hồ không có phát giác không thích hợp bầu không khí, chỉ vào diễn võ bãi bên ngoài đại thụ che trời nói. Vạn dặm hồng sông làm bồ tắm. Lục Trầm không chút nghĩ ngợi, há mồm liền ra. Đối thật tốt. Chân ca ca. Tiến Như Ngọc lớn tiếng khen hay nói. Về giới chi khí phách, nhưng so sánh với trên mạnh hơn quá nhiều. Dường như không nghĩ tới Lục Trầm đáp đến nhẹ nhàng như vậy, Tề đại tiên sinh vuốt vuốt sợi râu, nhìn qua 7 tuổi trẻ con nhỏ gầy thân thể, nói ra, tiểu quyển chợt đi ngại đường hẹp. Lục Trầm lần nữa lập tức đáp trên, đại bàng dương cánh hận trời thấp. Hắn lấy đại bàng tự cho mình là, lại đem Tề đại tiên sinh hạ thấp xuống. Nhìn thấy Lục Trầm không chỉ có đối được nhanh, đối đến tinh tế, mà lại nhiều lần cũng tại lập ý trên ổn ép một đầu. Thân là trưởng bối Tề đại tiên sinh có chút tức giận, liền đem tự mình trước đây thật lâu nghĩ đến một cái vế trên nói ra, Kim Thủy Hà bên cạnh Kim Tuyến Liêu, Kim Tuyến Liêu xuyên kim ngư miệng. Lục Trầm đưa tay một chỉ, nhìn về phía Yến Hàn Sa bên người cô gái trẻ tuổi, ngọc bên ngoài làn can ngọc châm hoa, ngọc châm đế cắm hoa ngọc đầu người. Vị kia dịu dàng tú lệ đại tỷ tỷ, ngã ngửa đuôi tóc trên vừa bật liền có một chi điêu hoa ngọc châm. Lục Trầm đáp ra về dưới đồng thời, còn dán vào cảnh tượng nhân vật. Nếu như đổi lại ngang hàng lão hữu, Tề đại tiên sinh đã sớm nhận thua, có thể đây là một cái 7 tuổi trẻ con. Tương lai lan truyền ra ngoài, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Nhớ tới ở đây, Tề đại tiên sinh liền trăm phương ngàn kế muốn chế nhạo một cái này tiểu a nhi, kiếm về mấy phần mặt mũi. Hai vượt đoạn gỗ trong núi sâu, tiểu hầu tử cũng dám đối cưa. Đây là một câu hai ý nghĩa, dùng hài âm nói móc. Cưa thông câu, Tề đại tiên sinh mượn tiểu hầu tử chỉ đời Lục Trầm, dấu giếm địa mai chi ý Lục Trầm không cam lòng yếu thế, đáp lên nói, một ngựa hãm chân nước bùn bên trong, lao xuất sinh có thể nào ra móng. Tiến Hàn Sa nghe xong, tức giật quát, làm càn. Dơ trưởng liền muốn vỗ xuống. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mì nổ tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 16, võ cốt thông linh xoẹt kéo. Tiến Hàn Sa vừa ra tay, cường hãn trưởng lực xé rách khí lưu, phát ra xé vải tiếng vang. Mạnh liệt kình phong cuốn lên đất cát bụi đất, nào đỉnh đầu mặt đánh phía cái kia hơi có vẻ đơn bạc 7 tuổi trẻ con. Đối mặt Tiến Hàn Sa quay đầu chụp xuống hung hãn một trường, Lục Trầm cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị. Hắn lập tức bày ra thập nhị hình quyền tư thế, eo vượt hợp nhất. Xương sống đại long run đánh ở giữa, toàn thân cơ bắp thiết chặt, tựa như cứng cỏi da trâu đồng dạng. Người này là võ đạo nhị cảnh, vận chuyển cấp độ. Khí mạch ngưng tụ đại thành, khí huyết giống như hỏa lò. Ta ngăn không được, cũng trốn không thoát. Lục Trầm ánh mắt ba động, có lẽ là võ cốt thông linh công thể gia trì. Hắn không có bị Yến Hàn Sa hung manh thanh thế đoạt đi tâm thần, ngược lại tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Trong tầm mắt, bày biện ra vô cùng vô tận đen trắng đường cong. Yến Hàn Sa khí huyết biến hóa, khí kình lưu chuyển, giống như là bị thả chậm vô số lần, cuối cùng hóa thành huyền diệu thể ngộ, tràn đầy tại tâm ở giữa. Lục Trầm sớm thành thói quen loại này tình huống. Mỗi khi hắn tiếp xúc một môn võ công, hoặc là tham ngộ một bản bí kíp, những cái kia phức tạp khó hiểu chiêu thức động tác, tối nghĩa thâm thúy long xà chữ nghĩa, liền sẽ giống xuống tới, trở nên dị thường linh động, Lục Trầm trong thức hải, suy nghĩ như điện, sinh diệt không chừng. Phản phất tại trong nháy mắt, trải qua vô số lần thất bại, Yến Hàn Sa sớm đã trưởng thành, gân cốt sẽ chỉ mạnh hơn ta cường tráng, thể phách cũng so ta hơn kiên cố. So đấu khí lực, khẳng định chết được rất thảm. Mà lại, một cái chỉ luyện đến cương kình cấp độ võ giả, đối đầu võ đạo nhị cảnh, trừ bỏ bị một trưởng gỗ chết, cơ hồ không có cái khác kết cục. Hán thức mở đầu là quẳng bia bàn tay, dấu giếm mãng nhu hình, mãnh hổ hình, đại mãng hình tam trọng biến hóa, chịu bên trong, không chết cũng tàn phế. Trước muốn giảm bất lực, sau đó cắt hắn đi mịt. Theo chỗ cổ tay chặt đứng, giữ chặt mạch môn, nên có 6 thành nắm chắc. Lục Trầm ánh mắt hơi sáng, dường như tìm tới duy nhất đáp án. Cơ hồ là vô ý thức, dùng ra Yến Bình chiêu trước đây sử dụng môn kia cổ quái võ công. Quân như lấy tay, không ngừng mà vạch ra vi diệu quy tích, như là vòng tròn lớn bộ tiểu viên, càng không ngừng na di. Nhìn thấy Lục Trầm đứng như cọc gỗ ra quyền, muốn đón đỡ tự mình một trường, Yến Hàn Sa không khỏi âm thầm cười lạnh, không biết trời cao đất rộng. Tại hắn dạng này võ đạo nhị cảnh cao thủ xem ra, không vào cảnh võ giả cùng con kiến không có gì khác biệt, một cước liền có thể dâm chết. Sau một khắc, quyền trưởng va chạm, khí lưu bị đánh ra liên miên bạo hưởng. Diễn võ bãi bên trên, giống như bình địa lên sấm sét. Ừm, làm sao lại như vậy? Yến Hàn Sa chau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cảm giác đánh ra một trường kia, nguyên bản phá vỡ kim liệt thạch tràn trề tình đạo, tựa như đập trúng một đoàn bông vải, thưa không thụ lực. Suy suy suy, ván trụ như gai nhọn quẳng địa trường lực, thật giống như bị dẫn dắt rời đi tới. Cũng không đánh trúng Lục Trầm, mà là toàn bộ đánh vào cứng rắn dày đặc nền đá gạch bên trên. Đá vụn bay ra. Tương đầu nhìn thấy mà giật mình đáng sợ vết dạng, nhất thời như mạng nhện lan tràn. Cái này nếu là rơi vào huyết đục chi khu bên trên, hậu quả khó mà tưởng tượng. Là ta thất thủ. Cái này tiểu tử vận khí tốt né tránh rồi. Tiến Hàn Sa trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, trên tay biến hóa cực nhanh. Năm ngón tay khấu trừ khép, một chảo ấn về phía Lục Trầm bả vai. Xem ra là không muốn dừng tay. Có thể Lục Trầm không tiếp tục chiến, chỉ là hoa một tiếng phun ra miệng lớn tiên huyết, tựa như bị thương nặng, mặt như dây vàng, bay ngược mà ra. Tiến Hàn Sa một chảo này thất bại, lúng túng dừng lại. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chân ca ca. Tiến Như Ngọc nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệnh, giống như một trường kia rơi vào trên người mình. Bất chấp gì khác, vội vàng chạy như bay đi qua. Hàn Sa đường huynh, Chân ca ca phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, để ngươi phía dưới nặng tay như vậy? Bình thường vâng vâng dạ dạ, yếu đuối có thể lấn tiểu nha đầu, lúc này lại nghiêm nghị chất hỏi. Tiến Hàn Sa cũng bị kinh đến. Hắn tự giác một trường kia không có thương tổn cùng chỉ nghiệm, chỉ là xem đối phương thần sắc bề bài, khoe miệng mang máu, cũng không giống là giả vờ ra. Hẳn là võ công của ta lại có tiến bộ, cách không phát kình, đả thương cái này tiểu tử. Tâm hắn niệm lên nằm, trên mặt lại làm ra đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nghiêm túc. Ngọc nha đầu, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, là Yến Hoàn Chân nói năng lô mãng trước đây. Tề đại tiên sinh cỡ nào thân phận, tất cả nhà phiệt chủ đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Hôm nay bị một tên tiểu bối nhục mạ, cái này muốn chuyển đi, ngoại nhân còn tưởng rằng là ta Yến phiệt trị gia không nghiêm, không có quý củ. Lại nói, bây giờ để phiệt. Vương Việt, Dương Việt được mời đến đây, bọn hắn là khách, nhóm chúng ta là chủ, cấp bậc lễ nghĩa phương diện khẳng định phải chu toàn, không phải vậy trêu đến tất cả cuộc sống gia đình gia hiểm khích, ai gánh chịu nổi phần này trách nhiệm? Tiến Như Ngọc một cái mấy tuổi lớn nha đầu, luận đến lời xã giao công phu, chỗ nào hơn được Yến Hàn Sa còn trẻ như vậy một đời nhân tài kiệt xuất nhân vật, lập tức liền rơi vào hạ phòng, chống đỡ không được. Tiến Hiền Chất, lão phu cùng cái này tiểu ba nhi chỉ là tỷ thí chứng nghĩa, ngươi làm sao so sánh lên thật đến rồi? Cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta tệ mẫu người thua không nổi đây. Tiên Tính đứng ngoài quan sát Tề đại tiên sinh, lúc này cũng nhảy ra hòa giải. Lão gia hỏa, ngươi nếu là lòng dạ rộng lớn, không có so đo, kia vừa rồi tại sao không có xuất thủ ngăn lại? Khiếp sợ đối phương bối phận cùng võ đạo cảnh giới chi cao, Tiến Hàn Sa chỉ dám ở trong lòng mắng. Cái này áo gấm cao lớn lao nhân, chính là Tề Phiệt chi chủ thân huynh đệ. Sớm thời kỳ bái nhập Phục Long Sơn Trang, được chân truyền. Một thân võ công tinh xảo không gì sánh được, so với Yến Hàn Sa không biết rõ mạnh hơn bao nhiêu. Hàn Sa, đứa nhỏ này tài tư mất tiệp, nghĩ đến là nhất thời nhanh miệng, mới đúng rồi cái kia về dưới, cũng không phải là có lòng. Dịu dàng tú lệ tuổi trẻ nữ tử khuyên. Tục nữ nói, đồng nôn vô kỵ. Tiến Thiệt quy củ nặng hơn nữa, làm gì dùng một cái trẻ con hài đồng đến lập vi đây, ngươi cũng không cần nhỏ nói thành to. Tiến Hàn Sa ánh mắt chớp động, trầm ngâm không nói. Hắn mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Lục Trầm, trợn mắt nhìn Yến Như Ngọc. Dường như bị đánh động, giọng nói ôn nhu, hướng về phía dịu dàng nữ tử nói, Nguyên Tú, ngươi nói đúng, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi, nhất thời nóng vội đả thương thật đúng là đường đệ. Đợi chút nữa ta liền để quản gia đi mời hồi Xuân Đường đại phu, cho hắn trị liệu thương thế. Dịu dàng nữ tử thỏa mãn gật đầu, biểu lộ cũng biến thành nhu hòa. Tề đại tiên sinh cười ha ha nói, nói tới nói lui, cuộc phong ba này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đến, tiểu nha đầu, đem bình này Phục Long đan cầm đi. Tiến Hàn Sa phụ hòa nói, Ngọc nha đầu, còn không mau mau cảm ơn Tề đại tiên sinh. Bình này đan dược chính là Phục Long Sơn Trang chân phẩm, vô luận gân cốt ngoại thương, hoặc là tạng phủ nội thương cũng có hiệu quả. Tiến Như Ngọc biết chứ chủy ba tiếp nhận đan dược, nói lời cảm tạ âm thanh nhỏ như mỗi kêu trùng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải trước mắt hỏng lão đầu không nên ép Trần ca ca đối câu, cũng sẽ không náo thành dạng này. Nguyên Tú, bên này cũng không có việc gì, khí trời nóng bức, thời tiết nóng khó tiêu, ta dẫn ngươi đi Vạn Lý Trì ngắm cảnh. Yến Hàn Sa nói khẽ. Ừm, nghe nói Yến Việt có ba cảnh, Vạn Lý Trì, Chuyết Tâm Viên, Phủ Dung Châu, ta vẫn luôn rất muốn gặp biết. Được gọi là Nguyên Tú dịu dàng nữ tử khẽ bước cằm, nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến Lục Trầm trước mặt, theo trong ví lấy ra một khối móng tay lớn nhỏ kỳ năm một, tràn ngập xin lỗi nói, tiểu huynh đệ, vừa mới Hàn Sa thất thủ đả thương ngươi, hắn làm người thích sĩ diện, kéo không xuống mặt, liền từ ta hướng ngươi chịu tội. Khối này kỳ nam một có thể nâng cao tinh thần tĩnh tâm, lâu dài đeo ở trên người, có thể khai thông khí huyết, cải thiện thể chất, ngươi lại nhận lấy, coi như làm nhận lỗi. Lục Trầm xóa đi vết máu ở khoe miệng, phảng phất mắt điếc hai ngơ, miễn cưỡng đứng người lên. Thỉnh cầu Hàn Sa Đường huynh cùng phiệt chủ nói một tiếng, thật đúng là thương thế chưa lành, chỉ sợ lên không được Cửu Châu lôi. Sau đó, quay đầu rời đi. Quay lưng lại về sau, Lục Trầm khoe miệng hơi bệnh. Hắn kỳ thật cũng không thụ thương, tiến Hàn Sa một trường kia, 7-8 phần kình đạo cũng bị dẫn dắt chuyển di. Còn lại kia 2-3 thành, nhiều nhất làm tự mình khí huyết sôi trào. Chỉ bất quá Lục Trầm cảm thấy, dựa theo đích tôn một mạch, tiến Thiên Đô một nhà nhỏ hẹp tính tình. Hắn một cái không có nhập cảnh tiểu tử, ngăn lại võ đạo nhị cảnh công kích, khẳng định sẽ để cho Yến Hàn Sa thẹn quá hóa giận, lại hạ sát thủ. Dứt khoát mượn cái này cơ hội, từ chối điệu Cửu Châu lôi, cũng thuận đường tránh đi đích tôn chèn ép. Đa tạ tỷ tỷ nhận lỗi. Yến Như Ngọc đội vội vàng vàng theo sau, trước khi đi vẫn không quên đem khối kia đáng giá ngàn vàng, cực kỳ chứa kỳ nam một mang lên. Cũng là quật cường tính tình, cùng hắn lao cha giống nhau. Tề Đại Tiên Sinh cười một tiếng, đáy mắt hiện lên tinh mang. Nếu như không có xích huyết kiếp 28 đại nạn, đợi một thời gian, Yến Thiệt lại phải nuôi ra một cái giao long. Hắn mới vừa mới nhìn đến rõ ràng, kia tiểu oa nhi xuất thủ ngăn lại Yến Hàn Sa quẳng bia bàn tay. Nâng quyền như xoa đẩy, đem tá lực đả lực bốn chữ phát triển đến cực hạn. Cái này rõ ràng là Yến Bình Chiêu lúc trước sử dụng võ công. Chỉ là giao thủ một lần, hắn liền có thể học được người khác chiêu thức. Phần này võ đạo thiên tư, thật là quá mức không thể tưởng tượng. Tề Đại Tiên Sinh mắt thấy Lục Trầm bóng lưng biến mất, cảm khái nói, còn tốt, tiểu oa này mà sống không lâu. Đáng tiếc hắn không có sinh ở Tề Phiệt. Yến Thiệt cây to này, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy có thể che gió che mưa. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 17, không vi cụ không thành phương viên trở lại tự mình sân nhỏ bên trong, Lục Trầm mới thở dài một hơi, không còn duy trì trọng thương bộ dạng. Hảo Nôn Dô dành xong khóc sức mướt Tiến Như Ngọc, đem nha đầu kia dô sau khi đi. Hắn bỏ đi phía ngoài bao phục, cởi ra quần áo trong. Cái gặp hai vai chỗ khớp nối, hiện ra đại đoàn máu ứ đọng. Rắn chắc cơ bắp sưng lên, giống như là từng khối nhỏ đống đất. T, Yến Hàn Sa một trưởng kia thật đúng là lợi hại. Lục Trầm dường như cảm thấy đau đớn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Còn tốt chỉ thương đến da gân cốt, tính toán không lên rất nghiêm trọng. Chỉ cần bôi lên mấy ngày rượu xoa bóp, hẳn là liền sẽ khôi phục hoàn hảo. Bình này Phục Long đan là thánh dược chữa thương, mấu chốt thời điểm có thể cứu mạng. Còn có kỳ nam mục, càng là vật hiếm có tiền mà không mua được. Một trường này, nam cạnh cũng không tính là thua thiệt. Lục Trầm tự rêu nói. Dứt bỏ Phục Long đan, kỳ nam mục ngoài định mức niềm vui, hắn thuận thế thoát khỏi nguyên bản không thể không đi Cựu Châu lôi, phòng ngừa mạnh hơn trận này danh tiếng. Đây đúng là chuyện tốt. Nếu như Lục Trầm dương danh tại tứ phiệt, đích tôn chỉ sợ hơn dung không được chính mình. Đến thời điểm, hắn lại nghĩ thoát thân chính là khó càng thêm khó. Hoa Vinh phủ 8 quận 21 huyện, các nơi quan viên, từng cái bát phái, đều là Yến Thiệt môn hạ chó săn. Lục Trầm nghĩ ngợi, hắn muốn quấn bỏ quần áo lén đi ra ngoài, đi không ra trăm dặm liền bị bắt trở về. Mặc dù nói, lúc này đã là vương triều những năm cuối, có thể triều đình miễn cưỡng duy trì lấy cơ bản vận chuyển, thế cục còn không có sụp đổ đến khói lửa nổi lên bốn phía, người người tạo phản hỏng bét trình độ. Lục Trầm hiện tại ly khai Yến Thiệt, căn bản không chỗ có thể đi, không có thân phận bằng chứng, đại biểu hắn vào không được phủ châu thành lớn. Vận khí không tốt gặp được quan binh đề ra nghi vấn, tại chỗ liền muốn lộ ra chân ngựa. Duy nhất phương pháp, khả năng chính là giấu vào tên ăn mày trong ổ, cùng khắp nơi đều có ăn mày lăn lộn giang hồ. Gia nhập cái bang, làm gì tìm cho mình phần này tội thụ? Lục Trầm lắc đầu nói, đại nghiệp vương triều triệt để muốn xong dây dẫn ổ, chính là Bình Thiên trại bắt Tuấn Tứ Tú dẫn đầu 20 vạn nghĩa quân binh mã, cuốn theo trên 100 vạn lưu dân. Trước sau tốn thời gian 3 tháng, nhất cử đánh hạ Kính Nguyên phủ, Thuận Nhạc phủ. Ven đường đánh đâu thắng đó, tiến quân thần tốc, liền đại danh phủ cũng chiếm. Khiến cho tuần hành đông đông nghiệp cảnh đế, triệt để bị vây ở Vạn An phủ hành cùng, liền một đạo thánh chỉ cũng đưa không đi ra. Mắt thấy trung ương triều đình uy tín suy sụp đến tận đây, tứ phiệt lúc này mới đánh lấy Cần Vương danh hào khởi binh khởi sự. Đoán chừng cũng không mấy năm, Bình Thiên trại thanh thế to lớn, tứ phiệt ngo ngoe muốn động, ta lại nhịn thêm một thời gian, an tâm tăng lên võ công của mình cấp độ. Lục Trầm quyết định chủ ý, uống xong một bát đưa tới canh sầm, liền bắt đầu dẫn đường nội khí, tiêu hóa dược lực. Lúc trước cầm Yến Bình Chiêu là một nhân cái cọc đánh kình, nhường hắn đối với khí huyết, nhu kình có chỗ linh ngộ. Về sau mượn võ cốt thông linh chắc tuyệt thiên phú, lại học trộm đến môn kia tá lực đả lực lợi hại võ công. Đồng thời đem vận dụng, tiếp nhận Yến Hàn Sa hung hãn một trường. Những này tựa như điểm kinh nghiệm càng ngộ, ý mắng lưu chuyển khắp thức hải, dung nhập tâm thần. Lục Trầm hai mắt nhắm chặt, cảm giác tự mình chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, liền có thể tiến vào nhu kình cấp độ. Kinh phát mà hình không hiện gọi là nhu. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ một câu nói kia, từ đầu đến cuối năm chắc không ở kia một kia linh cơ. Vẫn là khiếm khuyết tích lũy, có cơ hội tìm mình kình cấp độ ra hỏa phụ một tay có thể liền tốt. Lục Trầm nghĩ đến Yến Bình Chiêu, giống cái kia dạng bị đánh còn lấy lại tiền nhà từ thiện, đầu năm nay xác thực không nhiều lắm, đáng giá chân quý. Lần sau tìm cái cơ hội lại đem Yến Bình Chiêu đánh một trận, nói không chừng liền có thể đột phá. Lục Trầm nghĩ như vậy nói. Yến Thiệt nội trạch, phòng sách. Ngươi động thủ đánh Yến Hoàng Chân. Yến Thiên Đô nắm chặt chỗ ngồi hai bên lan can, trầm giọng hỏi. Hồi bẩm phụ thân, kia tiểu tử niệm ai Tề Đại Tiên Sinh là lao xuất sinh, ỷ vào tài tư mất điểm, nôn từ sắc bén, hoàn toàn không có đem trường bối quy củ để vào mắt. Yến Hàn Sa một chút cung thân, mở miệng giải thích. Không muốn dễ làm có bỏ. Yến Thiên Đô mày nhíu lại gấp, ánh mắt sắc bén như kiếm, làm cho người sợ hãi.
"Vâng, ta xuất trưởng làm Yến Hoàn chân bị thương nặng, cho hắn một chút giáo huấn."
Yến Hàn Sa thân thể run lên, chi tiết nói ra, lúc ấy trông thấy hắn đối đáp trôi chảy, tài tư mất tiệp, ta không khỏi nghĩ tới mấy năm trước, đại nho Bùi Vân Tùng muốn thu cái này tiểu tử làm quan môn đệ tử sự tình. Một lần kia phụ thân mời Bùi tiên sinh, vốn là muốn cho ta bái nhập nó môn hạ, vì ngày sau hoạn lộ trải đường, kết quả lại cho Yến Hoàn chân đoạt danh tiếng. Nhớ tới đoạn này chuyện xưa, ta mới sinh ra sát tâm. Nếu không phải Ngọc Nha đầu không biết tốt xấu, còn có Nguyên Tú ngăn, kia tiểu tử hiện tại đã là cái người chết. Yến Thiên Đô Thái Dương gân xanh hẳn lên, đông nhiên một trưởng bỗ trên bàn, nổi giận mắng, hôn trướng. Vốn cho rằng đem ngươi đưa đến Đông Đô ma luyện mấy năm, có thể thêm chút bản sự, học được chút thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế không hăng hái. Nhìn thấy phụ thân nổi giận, Yến Hàn Sa câm như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám. Phòng sách bên trong bầu không khí ngưng kết, tiên tính đến châm âm thanh rơi xuống đất có thể nghe. Trong lòng ngươi khẳng định còn khúc phục, cảm thấy đường đường đích tôn một mạch nhị công tử, dẫm chết một cái không người thường, không nhân ái nhị phòng ma chết sớm, có gì ghê gớm đâu. Yến Thiên Đô cơn giận dữ thối lui, thanh âm trở nên nhẹ nhàng, mắt thấy túi đầu không nói Yến Hàn Sa, thản nhiên nói, xác thực như thế, mấy năm này nhị phòng bị ta dùng các loại thủ đoạn chèn ép đến không ngóc đầu lên được, bọn hắn hiện tại thấy đích tôn một mạch, tựa như con chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Đích tôn trưởng quyền, thanh thế lớn, các ngươi bình thường tiêu căng một chút, cuồng vọng một chút, đều vô sự. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm, mọi thứ đều phải nói quy củ. Nhất là môn phiệt gia tộc quyền thế, triều đình miếu đường, quy củ nhất định không thể phế. Ta có thể mượn kiểm toán danh nghĩa, cắt giảm nhị phòng chi tiêu thu nhập, lấy đi điển trang khế đất, ta cũng có thể để lại nhị phòng mấy cái nhân tài, nhường bọn hắn vào không được hoàn lộ, không có biện pháp ra mặt. Nhưng cái này không có nghĩa là ta có thể tùy ý đem nhị phòng đệ tử đẩy ra ngoài kêu đánh kêu giết, một cước giẫm chết, cầm trương chiếu rách một quyển ném đến bãi tha ma xong việc, hiểu không? Hắn dù nói thế nào, họ Yến, không phải bên ngoài cỏ dại giống như bình dân máy tính. Ngươi hôm nay làm như vậy, ngày mai lòng người liền tản, hậu thiên Yến Việt liền có thể đổ sạch. Yến Hàn Sa cái chán chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh, rốt cuộc duy trì không được ôn tồn lễ độ phong thái hình tượng. Hắn lúc ấy là kìm nén không được sát tâm, không nghĩ tới có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Không sai, vi phụ hoàn toàn chính xác không ưa thích Yến Hoàng Chân, bởi vì hắn là Yến Vấn Thiên nhi tử. Năm đó ngươi tổ phụ có 5 con trai, ta và ngươi liền nhị thúc, nghĩa tam thúc, văn tứ thúc, cùng xưng là xài lang hổ báo, âm tàn hung mãnh. Tại tứ phiệt bên trong, có thể nói là thanh danh hiển hách. Năm cái huynh đệ bên trong, Yến Vấn Thiên nhỏ tuổi nhất, tính tình rất cuồng, vô pháp vô thiên, ngươi tổ phụ vừa tức vừa hận, mặt ngoài mỗi ngày dùng nhánh trúc rút ra, gậy gỗ đánh, kỳ thật trong lòng yêu thương đến không được. Vì cái gì? Bởi vì hắn tiên phú cao, căn cốt tốt, là Yến Việt 800 năm cũng chưa từng sinh ra tuyệt thế kỳ tài. Yến Thiên Đô ánh mắt xa xăm, giọng nói lạnh lùng, chậm rãi nói, kia thời điểm Yến Vấn Thiên giống một tòa đại sơn, đặt ở ta cùng lão nhị trên đầu thở không nổi. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nhất định chấp trưởng Yến Việt, may mắn có Tư Vô Thường xuất hiện, rốt cục nhường đầu này thương long rơi xuống đất, gặp đại bại. Bởi vì xích huyết kiếp, Yến Vấn Tiên mới không có làm thành thất chủ, về sau nản lòng thoái chí, đi xa Tây Trúc, lĩnh quân tam đại trương thu, vừa đi chính là 5 năm. Ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, Hàn Sa. Bởi vì vi phụ cũng là dạng này tới, huynh đệ của mình là cái gọi là thiên tài, anh Kiệt, ngươi khổ luyện mấy năm võ công, hắn coi trọng một hai lượng, học cái mấy ngày liền biết, mà lại so ngươi khiến cho càng tốt hơn. Ngươi tha thiết ước mơ muốn bái danh sư, cẩn thận nghiêm túc hầu hạ, thảo nhân niềm vui, cuối cùng cũng chưa chắc có thể bị coi trọng. Có thể hắn đâu? Võ công tuyệt thế tùy ý chọn lựa, chưa từng phí hơn phân nửa điểm tâm nghĩ. Loại người này xuất hiện, giống như là vì phủ định ngươi hết thảy, để ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng tuyệt vọng không gì sánh được. Yến Hàn Sa nghe xong câu nói sau cùng, cảm nhận được đông lạnh triệt xương cốt băng lãnh sát ý kia phụ thân vì sao muốn bởi vì ta xuống tay với Yến Hoàng Chân đại phát lôi đỉnh, là cố kỵ. Vấn Thiên Thúc, hắn hạ thấp thanh âm, xem chứng hỏi. Từ xưa anh hùng hào kiệt chỉ cần bại một lần, liền dễ dàng mất nguyệt khí, áp chế phong mang, lại khó khởi thế. Yến Thiên Đô cười ha ha một tiếng, gầy gò gương mặt nếp nhăn giãn ra, rất có vài phần danh sĩ phong lưu nho nhã bộ dáng. Thánh thượng cử quốc chi lực tam đại trung thu, bây giờ đã sớm thành trò cười. Tây Trúc Phật quốc nhiều lần nhường đại nghiệp tổn binh hào tướng, tốn thời gian 5 năm tốn công vô ích. Cho dù Yến Vấn Tiên trở về Âu Bắc, bên ngoài phí thời gian nhiều năm đầu kia thường lòng, hoàn toàn không đủ gây sợ. Vi phụ sở dĩ giữ lại Yến Hoàng Chân, không chê hắn trướng mắt, nói cho cùng vẫn là vì quy củ hai chữ. Trong tộc đệ tử là Yến Việt tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, đây là quy củ, cho nên Yến Hoàng Chân nhất định phải trèo lên lôi đài luận võ, dù là hắn chết tại phía trên. Nhưng chỉ là bởi vì đắc tội đích tôn nhị công tử, liền bị một trưởng gỗ chết, cái này không phù hợp quy củ. Không có đạo lý ủng hộ, lòng người liền khó mà ngưng tụ, coi như ngươi võ công lại cao hơn, cũng chỉ là mạnh tại nhất thời, ép không được một thế. Hàn Sa, ngươi phải nhớ kỹ, nhỏ đến một cái môn phiệt, lớn đến một tòa vương triều, đều là như thế. Có lẽ những minh đệ kia ra mắt, đồng tộc giúp đỡ, trung quân báo quốc, nhân nghĩa đạo đức, theo ý của ngươi không đáng một đồng, nhưng ngươi nhất định phải tin, cho dù là giả vờ giả vịt, ngươi không chủ động giữ gìn quy củ, như vậy thì không làm được chấp hành quy củ, chế định quy củ người kia. Tiến Hoàn Chân là trong tộc đệ tử, hắn chỉ có thể vì quy củ chết, minh bạch chưa? Yến Thiên Đô sắc bén nhãn thần, thật sâu đâm vào Yến Hàn Sa trong lòng. Cái sau xoay người cung thần, thành khẩn nói ra, nhi tử minh bạch, thỉnh phụ thân phạt ta. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, phong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 18, thiên hạ đại thế ngươi bị phạt là chuyện đương nhiên, bằng không người khác sẽ nói ta dung túng thân tử hành hung, mặc cho đích tôn làm mưa làm gió. Tiến Thiên Đô co lại ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, trầm ngâm nói, nhưng làm sao phạt rất trọng yếu, như vậy đi, ngươi ngày mai đi nhị phòng tìm mấy cái kia quản sự thuốc bá chịu nhận lỗi, lại cho 500 lượng bạc cho Yến Hoàn Chân xem bệnh trị thương. Nhớ kỹ, nhất định phải ngay trước nhị phòng mặt của mọi người, tư thế muốn làm chân. Túi đầu mà đứng Yến Hàn Sa có chút không hiểu, thế nhưng không dám đặt câu hỏi. Thế là hắn bản thân suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ tay cười nói, vẫn là phụ thân nghĩ đến chủ đáo. Ta đem ngân lượng đưa đến nhị phòng trong tay, mà không phải trực tiếp cho Yến Hoàn Chân. Chiêu này diệu a. Nhị phòng quân bách, quanh năm suốt tháng cũng không có bao nhiêu chất béo, những cái kia thuốc bá từng cái thấy tiền sáng mắt, nói không chính xác liền đem kia 500 lượng cắt xén một bộ phận, thậm chí toàn bộ giữ lại, bỏ vào miệng túi của mình. Đến thời điểm liền biến thành đích tôn theo quy củ làm việc, nhị phòng hành vi không ngay thẳng. Rất diệu chính là, hoàn toàn không để cho Yến Hoàn Chân đạt được nửa phần chỗ tốt. Yến Thiên Đô đánh gãy nhi tử cổ động, lắc đầu nói, còn chưa đủ, ngươi chờ chút lại đi từ đường thụ 30 roi. Đồng tộc tương tàn, tự mình động võ, phạt 20 roi. Ngươi là đích tôn một mạch, càng phải làm gương tốt, lại thêm 10 roi. Yến Hàn Sa nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thấp giọng hỏi, thật đánh hay là giả đánh? Yến Thiên Đô bưng lên tốt nhất nước trà nhấp một miếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, loại sự tình này sao có thể làm bộ, để cho người ta nhìn thấu hoài nghi, chẳng phải là phí công nhọc sức. Ta sẽ để cho Yến Lệ chấp hành, không chút lưu tình. Yến Hàn Sa mặt lộ vẻ xấu khổ, vị kia Yến tổng giáo đầu thế nhưng là võ đạo nhị cảnh. 30 roi không lưu tình chút nào kéo xuống đến, tự mình chỉ sợ muốn ra chóc thịt bong, nằm trên giường tốt mấy ngày. Nghĩ tới đây, Yến Hàn Sa trong lòng từng đợt hối hận. Sớm biết rõ liền không đúng Yến Hoàn Chân động thủ, hiện tại làm cho lưỡng bại câu thương. Kia tiểu tử bản thân bị trọng thương, đoán chừng muốn điều dưỡng 10 ngày nửa tháng. Tự mình chịu 30 cái roi, ăn đủ đau khổ. Đây cũng là cho ngươi một bài học, về sau đừng có lại hành động theo cảm tính, thêm động não. Yến Thiên Đô buông xuống bắt trà, ngược lại hỏi, ngươi cùng Vương Việt tiểu thư nói đến như thế nào? Nói tới cái đề tài này, Yến Hàn Sa lập tức thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu nói, ta cùng Nguyên Tú theo Đông Đô một đường kết bạn mà đi, tình cảm ngày càng ấm lên, hắc hắc. Nàng nói chỉ cần Yến Việt nguyện ý cầu hôn, việc hôn sự này liền có thể định ra tới. Yến Thiên Đô liếc qua nhị nhi tử, tối ra sát thực nhất lưu, chính là tính tình quá táo bạo, không đủ trầm ổn. Hắn suy tư một lát, ngữ trọng tâm trường nói, đối Vương Việt tiểu thư nhiều hơn điểm tâm, thành thân trước đó không cho phép lại đi thanh lâu ký quán. Tứ Việt tụ họp thiết cửu châu lôi, nói là bảo trì tộc nhân thượng võ tập tụ, ý đồ chân chính kỳ thật rơi vào phân phối lợi ích, hợp tung liên hoành bên trên. Tề Tu Sa kia lão hồ ly, hôm nay đánh cờ thời điểm còn tại tham dò ta, nghĩ biết rõ Yến Việt đến cùng là tuyển đỡ long, vẫn là tranh long. Tất cả mọi người nhìn ra được, đại nghiệp vương triều mặt trời sắp lặn, khí vận suy yếu, sớm muộn muốn xong. Hiện tại Tây Bắc thế cục tối nát, Bình Thiên trại loạn quân chủng thổ phỉ càng phát ra đã có thành tựu, tháng trước đem Lâm Hà huyện cũng đánh xuống tới, mở kho phát thóc cứu tế nạn dân, giết sạch bản địa hào cường điểm tòa nhà, phân tiền hai, điểm nữ nhân, dẫn tới vô số lục lâm bên trong người đầu nhập vào phụ thuộc. Chiếu tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ đột phá trăm vạn chi chúng. Yến Hàn Sa ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi, Bát Tuấn Tứ Tú có bản lĩnh như vậy? Yến Thiên Đô thở dài nói, dân gian bên trong, tất có long xà, không nên xem thường những này giang hồ nhân sĩ. Bình Thiên trại có thể phát triển nhanh như vậy, thanh thế to lớn như thế, tại thời gian ngắn bên trong quét sạch Hồng Hà hai bên mở, phía sau tự nhiên có đại thế lực ủng hộ. Trên giang hồ, lấy lục đại gia vi tôn. Bởi vì thánh thượng không thích Phật môn, Huyền Không Sơn sớm đóng chặt lại sơn môn. Từ buổi trưa kiếm tông từ trước đến nay còn thế, rất ít ly khai xuyên thuộc chi địa. Cái khác bốn nhà, Tề Việt cùng Phục Long Sơn trang thế hệ kết thân, tương hỗ là một thể. Vương Việt cùng anh hùng sẽ câu kết làm bậy, lui tới mật thiết. Những này giang hồ thế lực đã sớm cùng Miếu Đường đảng phái, vững vàng trói cùng một chỗ, không ai chỗ dựa bang hội, sống không được bao lâu. Tiến Hàn Sa 13 tuổi liền đi Đông Đô đi học, cũng không hiểu rõ trong tộc hạng mục công việc. Hắn hiếu kỳ hỏi, kia nhóm chúng ta Yến Việt là cùng đây một nhà kết minh. Tiến Thiên Đô sắc mặt khó coi, lắc đầu nói, năm đó Yến Bấn Tiên xông xáo giang hồ gây thù hằn vô số, đem lục đại gia đắc tội lượng, các loại ta cầm quyền về sau, muốn cứu vãn cũng khó. Những năm này, ta chỉ có thể từ trong quân đội chọn lựa võ đạo cao thủ. Cuối cùng hai nhà, cùng Bình Thiên trại ngược lại là quan hệ không ít. Tám tuấn bên trong, cái kia thiện sử Ngũ Câu Thần Phi Lượng Ngân Hương, đánh khắp Đông Sơn phủ vô địch thủ thiếu soái La Vân, hắn sư phó chính là đại giang liền long đầu thích liền núi. Ma tứ tú một trong, danh xưng ngựa đạp Hồng Hà hai bên mở, giản đánh ba phủ sáu châu Tần Nguyên Long, lai lịch càng là kinh người, hắn cùng tụ bảo thương hội đại lão bản, tài có thể thông thần tống thiên kim là thành anh em kết bái huynh đệ sinh tử. Hai Yến Hàn Sa bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, khó trách Bình Thiên trại gặp chiến tất thắng, uy trấn bát phương, mỗi lần cướp bóc đường sông thương thuyền đều có thể thành công, nguyên lai phía sau có đại giang liền cùng tụ bảo thương hội. Một khống chế phương bắc 72 đường dòng nước, là lục lâm hảo cường khôi thủ. Một cầm giữ đại nghiệp các ngành các nghề kiếm tiền sinh ý, ánh mắt vô số, tin tức linh thông. Hai bên cùng phối hợp, đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Tiến Thiên Đô bước cằm nói, đúng là như thế. Cho nên, tương lai trong loạn thế, ai có thể thu phục Bình Thiên trại, ai liền có hy vọng. Tranh lòng tranh giành. Tiến Hàn Sa lông mày chau động, chần chờ nói, phụ thân, Bình Thiên trại đều là một đám đại khấu trùm thổ phỉ, kiệt ngạo bất tuần, muốn hàng phục chỉ sợ rất khó. Tiến Thiên Đô tựa như tính trước kỹ càng, tự tin cười nói, đám này lớp người quê mùa, Lục Lâm hảo cường vì cái gì kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, giết người tạo phản. Đơn giản là muốn đợi đến thế lớn, sau đó bị triều an, như cái một quan nửa trước, đứng đắn xuất thân. Đừng nhìn Bình Thiên trại uy danh mênh mông quần quận, đánh lấy nghĩa quân cờ hiệu, chẳng qua là treo giá thủ đoạn thôi.
không nhận Chiêu An bọn hắn còn có thể thế nào? Giết tới Đông Đô phế bỏ thánh thượng, tự mình đăng cơ a. Trên đời này cái gì thời điểm đi ra một cái áo vải hoàng đế? Người xin nói mộng. Tiến Hàn Sa cũng cảm thấy có lý, đại nghiệp quốc phúc đến nay năm 630. Nhìn về phía trước, Đại Lương 400 năm, Lớn Bình 200 năm. Càng lâu trước đó, đó chính là chư quốc cắt cứ đại loạn chi thế. Những cái kia cuối cùng có thể ra phong chí tôn cựu ngũ thiên tử, kém nhất cũng là nghèo túng danh môn xuất thân. Biết rõ vì sao muốn bảo ngươi tiếp cận Vương Phiệt tiểu thư sao? Vương Trung Đạo cái kia lão gia hỏa, lúc tuổi còn trẻ tham hoa háo sắc, phong lưu thành tính, kết quả là lại cái sinh hai cái nữ nhi. Nhìn thấy phòng sách bên trong cũng không có người ngoài, Tiến Thiên Đô dứt khoát cùng nhị nhi tử nộ thực chất, nói thẳng, ngươi nếu là có thể cùng Nguyên Tu thành thần, Tiến Phiệt cùng Vương Phiệt quan hệ liền thân cận một tầng. Vương Trung Đạo trông coi Đông Đô, thánh thượng tại hắn trong tay, bỏ mặc đỡ lòng, tranh lòng cũng chiếm đại tiện nghi. Nếu là hắn nguyện ý hợp tác, Tiến Phiệt từ Hoa Vinh phủ khởi binh cần vương, Vương Phiệt tại Đông Đô tiếp ứng, nhóm chúng ta hai nhà một khi có chính thống danh phận, Tề Phiệt, Dương Phiệt chỉ có thể theo ở phía sau. Thiên hạ thế lực đơn giản chính là đại nghiệp, tứ phiệt, lục đại gia. Tiến, Vương Kết Minh, tăng thêm phía sau Phục Long Sơn Trang, lại chiêu An Bình Thiên Trại. Tiến vào có thể cải thiên hóa nhật, lui có thể tra chuyển con nối phong vương. Tiến Hàn Sa dường như bị cỗ này cường tráng chí hùng tâm lây nhiễm đến, nắm chặt nắm đấm nện ở bàn tay thầm nghĩ, phụ thân đại nhân nhìn xa trông rộng, ánh mắt sâu xa, làm cho người bội phục. Nếu như Yến Việt nhảy lên thành cha truyền con nối vương hầu, tự mình chẳng lẽ không phải chính là thế tử rồi? Nghĩ tới đây, Yến Hàn Sa cảm thấy kia 30 cái roi nằm cạnh đáng giá. Lần này nói chuyện lấy Yến Thiên Đô, Yến Hàn Sa hai cha con muốn đem Yến Việt làm lớn làm mạnh mỹ hảo ước mơ kết thúc công việc. Chớp mắt thời gian, tòa này phòng sách lại an tĩnh lại. Phiệt chủ, đại công tử bên kia truyền về tin tức, xác định là theo Thiên Mệnh Cung lưu truyền tới ngũ cảnh tuyệt học, trùng nó công. Hình dung cô gầy Yến đại quản gia chân không chạm đất, như một luồng khinh yên ẩn vào phòng sách, giống như sợ hãi bị người nhìn thấy giống như. Rất tốt. 830 năm trước đại loạn chi thế, tổng cộng chỉ có 3 môn chính đạo chi pháp xuất thế. Thiên Mệnh Cung tổ sư độc chiếm thứ nhất, tự phong là ma giáo, xương bá ô bắc. 200 năm về sau, chính đạo nhân sĩ hợp nhau tấn công, giết đến trời đất mù mịt. Từ đó, trên giang hồ rốt cuộc không ai nhắc lên Thiên Mệnh Cung, chỉ là mỗi qua 10 năm liền sẽ có mấy môn tuyển học cấp bậc võ công tung tích lưu truyền tới, nhưng lại chưa bao giờ có người từng chiếm được. Tiến Thiên Đô nói tới một đoạn này không muốn người biết xa xưa chuyện cũ, cảm khái nói, nghe đồn, Thiên Mệnh Cung dựa vào môn kia liền cổ tương truyền chính đạo chi pháp, đời đời thăng ngộ. Xây một tòa 48.000 đạo võ công tàng pháp lâu, đến nay không có bị tìm tới. Lần này, thành mà có thể được đến môn kia trùng ngọc công, là hắn khí vật tốt, có cơ duyên. Nếu không nơi nào sẽ có kỳ ngộ trên trời rơi xuống. Tiến đại quản gia phụ hòa nói, đúng vậy à, đại công tử lựa chọn đi đường thủy, đi thuyền mà từng hạ xuống Quảng Lăng phủ, sau đó lại chuyển đạo lăng sông chèo thuyền du ngoạn mà đi. Không nghĩ tới trước mấy ngày, nhanh đến Hoa Vinh phủ thời điểm, đột nhiên có một đầu thần quy miệng ngậm vân thạch, đụng ngã lăn thuyền bè. Lão nô trà trộn giang hồ lâu như vậy, chưa từng nghe nói bực này chuyện lạ. Tựa như là kia võ công thông linh, tự mình đưa tới cửa đồng dạng. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ưa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 19, nguyên lai like đây chính là kỳ ngộ Yến Thiên Đô chấp trường đích tôn, được tôn là phiệt chủ. Hắn dưới có con thứ ba. Đại công tử Yến Minh thành tài học xuất chúng, chính là lần trước khoa cử thắng hoa. Năm ngoái mới vừa nhận Dương Bình huyện lỗ hồng, tòng thất phẩm, như con thân. Tháng trước bởi vì Tiêu Phỉ có công, lại bị thăng làm trưởng sự, có thể nói là bình bộ thanh vân, tiền đồ vô cùng vô tận. Nhị công tử Yến Hàn Sa trưởng thành không bao lâu, mới từ Đông Đô đi học trở về. Tam công tử Yến Bình Chiêu nhỏ tuổi nhất, một mực đợi tại phụ mẫu bên người. Thành mà nhất làm cho ta bất lo, cũng rất không chịu thua kém. Nói tới con trai trưởng, Yến Thiên Đô thần sắc lưu hòa không ít. Thiên hạ võ công chia làm phàm phẩm, nhập lưu, thượng thừa, tuyệt học, thần công, bảo điển, chính đạo. Trong giang hồ, một bản thượng thừa cấp bậc võ công liền có thể để cho người ta đoạt bề đầu, xem như bảo vật gia truyền. Về phần tuyệt học cấp bậc võ công, càng là đủ để khai tông lập phái, trấn áp sơn môn chi bật. Cho dù là tứ phiệt dạng này đại thế lực, trừ bỏ Tề Phiệt cùng Phục Long Sơn Trang thế hệ giao hảo, có cơ hội tiếp xúc đến tuyệt học cấp võ công con đường. Những nhà khác lợi hại nhất võ công, cũng bất quá thượng thừa cấp bậc thôi. Nếu là xuất từ Thiên Mệnh Cung tuyệt học, chữ nghĩa thông linh, vốn có thần ý cũng không phải không có khả năng. Tiến Thiên Đô ánh mắt lạnh lẽo, phân phó nói, tin tức này nhất định phải che giấu. Nếu như tiết lộ phong thanh, dẫn tới những cái kia bất chấp vương pháp Lục Lâm hảo cường liền gặp. Tiến đại quản gia hốc mắt hăm sâu, như là một gốc chết héo cây già. Hắn có chút cung thần, khan giọng nói ra, "Phiệt chủ yên tâm, đại công tử làm việc gọn gàng, hắn đạt được khối kia vẫn thạch về sau, lúc này liền đem thuyền phu cùng bên người thư đồng, tùy tùng cùng nhau xử lý, còn lên báo cho quan phủ, nói là gặp cấp đường thủy phỉ. Sau đó, lại gửi thư tín trở về, nhường lão nô phái 30 hảo thủ ra ngoài, đem bên bờ mấy hộ nhân ra cũng cho nhổ, không lưu bất luận cái gì vết tích." Tiến Thiên Đô rất là hài lòng, tán thưởng nói, "Thành mà hắn tại Dương Bình huyện ma luyện một năm, sát thực trưởng thành rất nhiều. Một lập tức bắt ta thủ lệnh, đi ứng Dương phủ điều trên 3000 binh mã, tiếp ứng đại công tử quay về Hoa Vinh phủ." Miễn cho trên nửa đường phức tạp, tuyệt học võ công ai có thể không động tâm? Huống chi còn là theo Thiên Mệnh Cung lưu truyền tới, có thể phía trên sẽ có chính đạo chi pháp mấu chốt manh mối. Tiến đại quản gia gật đầu nói phải, thân hình chớp động như một luồng khinh yên tiêu tán. Tiến, Vương Kết Minh, tuyệt học võ công, thiên ý như thế, để cho ta Yến Việt nhất phi chủ thiên. Yến Thiên Đô cảm khái ngàn vạn, cảm thấy chờ đến thiên thời.
năm đó ta ngồi lên phiệt chủ vị trí, người người cũng nói là vận khí tốt, nhặt cái tiện nghi, thật so ra, ta tuyệt đối đấu không lại Yến Vân Thiên. Có thể những thứ ngu xuẩn kia cũng không nghĩ một chút, thật nhường hắn chấp trưởng Yến Thiện, có thể có giờ này ngày này phong quang, có thể có ngày sau liệt đất biên giới cơ hội à. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Lục Trầm cũng đóng cửa không ra. Tứ phiệt bảy cửu châu lôi, cũng không có đi tham gia. Dù sao bảy tuổi trẻ con bị đích tôn một mạch chèn ép đến bị thương mang bệnh, vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Nếu như lại thụ uy hiếp lên đài đánh lôi đài, trước mặt mọi người, nhường Lục Trầm bị cái gì tổn thương, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, khó đảm bảo sẽ không truyền ra tin đồn, gọi cái khác ba phiệt chế nhạo. Thế là, đoạn này thời gian, Lục Trầm vượt qua áo cơm sinh hoạt thường ngày cũng có người chiếu cố an nhàn thời gian. Nói đến cũng tốt cười, hắn rõ ràng là môn phiệt gia tộc quyền thế thiếu gia xuất thân. Từ nhỏ đến lớn, cũng không có hưởng qua bị tỷ nữ, thư đồng đợi chút nữa người phục thị tư vị. Chân ca ca, người đây coi là không tính nhân họa đắc phúc, cũng không dùng đi cựu châu lôi cho người ta đấu trận luận võ, còn trắng được 500 lượng bạc. Yến Như Ngọc bưng nấu xong nước trẻ, dẫm lên tiểu toái bộ đi vào phòng ngủ. Ta nhưng không có cầm qua đích tôn 500 lượng bạc. Lục Trầm gối lên cánh tay, bưng lấy một bản phong cảnh tạp ký, bĩu môi nói, nhị phòng mấy vị kia thúc bá xưa nay tiểu khí, bỏ vào trong túi tiền, nơi nào có ra bên ngoài móc đạo lý. Bọn hắn tổng cộng liền cho người mời hồi Xuân Đường đại phu, sau đó bắt mấy phó dược. Trước hai ngày sang đây xem nhìn, ngoài miệng nói dễ nghe, cái gì ta hiện tại tuổi còn quá nhỏ, 500 lượng bạc quá nhiều, coi như cho ta cũng nắm chắc không được, dứt khoát cất giữ trong nhị phòng, các loại cần thời điểm lại lấy ra. Nói trắng ra là chính là bản thân điểm. Điểm ấy cách cục, tầm mắt, khó trách đấu không lại đích tôn. Tiến Như Ngọc đem nước chè buông xuống, vạch lên ngón tay tính toán nửa ngày. Đột nhiên oa một tiếng, khóc lên. 500 lượng, ta cũng tính toán không rõ, khẳng định là thật nhiều tiền. Có thể mua rất nhiều tượng đất, con rối, mức quả. Chân ca ca, ngươi tìm nhị phòng thúc bá đem bạc muốn trở về đi, dạng này liền có thể trả ta tiền. Lục Trầm bước xuống trong tay sách, trêu tức hỏi, Ngọc nha đầu, ngươi mỗi lần ngày lễ ngày Tết đạt được tiền thưởng, cuối cùng cũng đi nơi nào? Tiến Như Ngọc lau nước mắt, nhỏ giọng nói, một bộ phận bụng trục tồn, đại đa số đều để cha mẹ thu lại. Bọn hắn nói giúp ta đảm bảo, dù sao tiểu hài tử muốn nhiều tiền như vậy vô dụng, các loại trưởng thành lại cho ta hoa. Lục Trầm nhãn thần thương hại, đồng tình nói, vậy ngươi có hay không hỏi qua đích tôn bên trong ca ca tỷ tỷ, bọn hắn sau khi lớn lên phải chăng nhận được phần này tiền? Tiến Như Ngọc ngây ngẩn cả người, dường như chưa từng có nghĩ tới. Nha đồng đốc, trên đời phụ mẫu trưởng bối cũng ưa thích dùng bộ này lý do thoái thác lừa gạt tiểu hài, vô luận là tiền thưởng hoặc là ngân lượng rơi xuống bọn hắn trong túi, tương đương với tiến vào không có nước bên trong, làm sao có thể muốn trở về? Lục Trầm cười nói. Tiến Như Ngọc nghe xong, xẹp lên miệng nhỏ, lập tức khóc đến hơn thương tâm. Không chỉ là đau lòng Lục Trầm 500 lượng, càng đau lòng hơn tự mình tiền mừng tuổi. Được rồi, tiểu tài mê, ngươi điểm này tiền riêng, coi như là đầu tư. Lục Trầm bị nha đầu này viên náo đau đầu, đành phải bảo đảm nói, chờ ta ngày sau phát tích, khẳng định sẽ gấp trăm lần, nghìn lần trả lại cho ngươi. Tiến Như Ngọc rối ra ngón út, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Lục Trầm đã bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Hắn đời này sống không quá 28 tuổi, ở đâu ra 100 năm. Đáng tiếc không thấy được Yến Hàn Sa bị rút roi ra chẳng cảnh, chật chật, đang đáng 30 cái à, phiệt chủ cũng là đủ hung ác tâm. Lục Trầm nết miệng lên ý cười. Hắn người này mang thủ. Yến Hàn Sa đã thương tự mình bút chứng này, đã sớm biết tại tiểu bản bản lên. 30 roi chỉ có thể coi là lợi tức, nếu có cơ hội sớm muộn phải trả hắn một trường. Chân ca ca, ngươi gần nhất nhưng phải xem chừng đây, Yến Bình Chiêu nghe nói hắn nhị ca thụ phạt, chuẩn bị tìm ngươi phiền phức. Yến Như Ngọc nhắc nhở. Không còn gì tốt hơn, ta đang chuẩn bị tìm cơ hội đánh hắn một trận, để đột phá nhu kình cấp độ. Trải qua lần trước buổi luyện, ta phát hiện Yến Bình Chiêu tay của người này cảm giác không tệ, so một nhân cái cọc dùng tốt nhiều. Lục Trầm nhãn tỉnh sáng lên, hắn cảm thấy mình cách nhu kình cấp độ chỉ kém một tầng cửa sổ giấy. Tìm đối thủ thích hợp luyện một chút, không sai biệt lắm liền có thể xong rồi. Chân ca ca, ngươi đoạn này thời gian vẫn là đợi trong phòng, chỗ nào cũng không cần đi tốt. Yến Như Ngọc mắt lộ ra lo lắng, lắc đầu nói, Minh Thành Đường huynh hôm nay liền muốn trở về, võ công của hắn so Yến Hàn Sa còn lợi hại hơn. Nghe nói lần này đường về trên đường, bọn hắn gặp phải một đám cùng hung cực các thủy phỉ, đem nhà đỏ, thư đồng, tùy tùng cũng giết. Chỉ có Minh Thành Đường huynh ỷ vào võ công cao cường, thay trời hành đạo diệt kia 30 hung hãn đạo tặc. Lục Trầm trong lòng bị kinh, có thể lấy lực lượng một người đánh giết 30 danh thủy phỉ, quả thật có chút bản sự. Vị kia Yến Thiệt đại công tử thanh danh, hắn hơi có nghe nói. Nghe nói là văn võ song toàn, rất có đẳng cách. Còn chưa nhập sĩ thời điểm, du học ba phủ chi địa. Về sau còn xông ra mấy phần nghiệp danh, rất được Yến Thiệt bên trong người kính trọng. Được chưa, vậy ta đợi ở nhà tu thân dưỡng tính. Lục Trầm mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, hắn là thật rất muốn lấy thêm Yến Bình Chiêu làm một hồi đồng cát. Bất quá cái này Yến Thiệt đại công tử như thế cao mình, ta đi qua nhìn một cái cuối cùng không có vấn đề chứ. Yến Như Ngọc nghĩ, cảm thấy Lục Trầm không về phần cùng Yến Minh Thành phát sinh cái gì xung đột, lúc này mới gật đầu bằng lòng. Nghiễm nhiên như cái bà chủ. Lục Trầm thầm nghĩ. Hắn uống xong nước trẻ, thay đổi một thân bảo phục, đi theo Yến Như Ngọc chạy đến đại trạch cửa chính. Cái tăng trưởng phòng một đám thúc bá cũng tại, Yến Bình Chiêu kia tiểu tử cũng trà trộn trong đó. Gia đình hộ viện đem từng ngụm dương lớn từ bên ngoài chuyển vào, chồng chất như giống như núi nhỏ. Đó chính là Yến Minh Thành. Lục Trầm cách mấy chục bước, xa xa nhìn sang. Đột nhiên, trong thức hải, kia vương viên bàn đĩa ngọc chấn động một cái. Ký ngộ của ta tới. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 20, Đại Thịnh 18 một trong danh tướng người kia chính là Yến Minh Thành. Lục Trầm nao nao, hắn gặp qua Yến Việt đích tôn còn lại hai vị công tử, cảm nhận đều là Yến Bình Chiêu ổn thỏa tùy hứng thiếu niên, làm người thích sĩ diện, ưa thích mạo xưng hào phóng. Yến Hàn Sa nhìn tính tình phụ lãng, xúc động dễ giận, cũng không phải cái gì có tài năng hạng người. Chỉ bất quá vị này đại công tử, cảm giác trên xác thực không đồng dạng. Lục Trầm xem người chia làm ba bước. Đầu tiên coi dáng người, Yến Minh Thành lưng thẳng tắp, đứng thẳng người lên, giống như một cây đại thương. Nhìn lên liền biết rõ gân cốt cường tráng, khí lực kéo dài, có thâm hậu võ công nội tình. Lại nhìn hắn quần áo, màu trắng mai trắng văn sĩ trường sam, cũng không bội ngọc, túi thơm các loại đồ trang sức, nên không thích xa hoa, coi trọng sạch sẽ. Cuối cùng là dáng vẻ dung mạo. Yến Minh Thành một đôi mày kiếm tung bay, dấu dếm mấy phần lăng lệ chi ý nghĩ đến chỗ này, người độc thân một người phản sát 30 danh thủy phỉ, hiển nhiên không phải loại kia gặp không được máu thư sinh yếu đuối. Vị này đến Việt thiếu chủ khí khái phi phàm, có dũng khí sát phạt tàn nhận ý vị. Lục Trầm suy nghĩ nói, nói đến, Yến Việt cũng không phải là không có nhân tài, Yến Thiên Đô mưu tính sâu xa, làm việc âm tàn, em trai Yến Huyền tinh thông tính toán, chưa từng ăn thiệt thòi. Chuyện này đối với Sài Lang huynh đệ chấp trưởng đích tôn, tăng thêm có Yến Minh Thành tiếp nhận gia nghiệp, không có đạo lý sẽ xuống cái cả nhà bị diệt kết quả bi thảm a. Lục Trầm suy nghĩ một lát, đến không ra cái nguyên cớ. Bồi tiếp Yến Như Ngọc nhìn một hồi náo nhiệt, hắn liền định trở lại sân nhỏ, tiếp tục giả vờ tổn thương nghỉ ngơi. Chỉ là, đột nhiên, Lục Trầm bước chân dừng lại. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được mi tâm nóng lên, ẩn ẩn hiện ra dây tóc màu son là cấn. Thế là, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cùng đích tôn một đám thân hữu ôn chuyện nói chuyện trời đất Yến Minh Thành. Ngay trong thức hải, kia phương yên lặng bất động mầm tròn đĩa ngọc vụ vụ chấn động, dập dờn ra từng vòng quang mang. Chính là kỳ ngộ tiến đến biểu hiện. Dĩ vãng, Lục Trầm mỗi một lần phát động kỳ ngộ, ở trong thức hải mâm tròn đĩa ngọc liền sẽ có chỗ phản ứng, giống nhau hiện tại như vậy. Trong minh minh cảm giác nhắc nhở lấy trì nghiệm, kia tổng cộng tiêu hao hết hắn 13,541 điểm đạo lực kỳ ngộ, liền rơi vào Yến Minh Thành trên thân. Hắn là ta kỳ ngộ chi nhân, nhìn không giống a. Lục Trầm theo kia cố kỳ dị cảm ứng suy đoán nói, hẳn là Yến Minh Thành nắm giữ nào đó dạng đồ vật dẫn tới đĩa ngọc chấn động, nhất định phải tìm cơ hội làm rõ ràng, làm minh bạch. Lục Trầm rất rõ ràng, đích tôn cùng nhị phòng quan hệ không thân, quanh năm minh tranh ám đấu, nếu là hắn tùy tiện tiếp cận Yến Minh Thành, khẳng định sẽ khiến đối phương cảnh giác, cần mưu định sau động, hảo hảo tính toán. Lúc đầu, Lục Trầm cũng không phải quen đi hiểm tính cách. Hắn tại Đại Thịnh Vương triều, tại Thiên Mệnh cũng ẩn nhẫn mười mấy năm, khó như vậy nấu thời gian cũng chống nổi tới. Đủ thấy hắn tâm trí cứng cỏi, làm việc cẩn thận. Chỉ bất quá, kia thế nhưng là hơn 10,000 điểm đạo lực a, nếu như ngồi nhìn không để ý tới, ta muốn nhìn bao nhiêu bản bí kíp võ công, kinh sử điện tịch khả năng kiếm về. Lục Trầm đau lòng không thôi. Hắn lưu luyến không rời nhìn qua Yến Minh Thành, suy nghĩ chập trùng, đến cùng là dạng gì kỳ ngộ, có thể tiêu hết tự mình nhiều như vậy đạo lực. Cùng lúc đó, một đường sóc này, phong trần mệt mỏi Yến Minh Thành, đột nhiên mày kiếm trao lên, dường như phát giác được cái gì. Hắn vô ý thức đưa tay, sờ lên ngực vị trí. Nơi đó có một khối lớn chừng bàn tay cứng rắn bất hạch. Tê, làm sao đột nhiên nóng lên? Giống như biến thành nung đỏ bàn ủi đồng dạng. Yến Minh Thành biểu lộ cứng ngắc, trên mặt ôn hòa ý cười cũng theo đó trì trệ. Hắn như là đem một đoàn lửa than nhét vào trong ngực, phát ra tư tư tiếng vang, thiêu đến áo ngoài cùng da thịt đều có chút chịu không nổi. Các vị thúc bá, tiểu chất tàu xe mệt mỏi, hơi mệt chút, muốn tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một lát. Tạm thời xin lỗi không tiếp được. Yến Minh Thành cố nén kia cố nóng hổi đau đớn, nỗ lực cười nói, cái này 32 miệng dương bên trong, một chút là ta theo Dương Bình huyện nơi đó mang tới phong tục đặc sản, còn có đồng liêu đưa tới quà tặng, cần phải đều muốn cất kỹ. Nói xong, cũng như chạy trốn nhanh chóng rời đi. Đại công tử sẽ không phải đã luyện đến âm dương tương tế, thuế biến nội khí trình độ a. Vừa rồi cách xa nhau vài chục bước, ta đều có thể cảm nhận được hắn phát ra cuồn cuộn nhiệt lực. Khí huyết chi tràn đầy, đơn giản đáng sợ. Chỉ huy hộ viện, gia đình di chuyển cái dương, vận chuyển đến khu phòng Yến Lệ ánh mắt thích chặt, trong lòng chấn kinh. Tiến Việt bên trong, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Trước đó có chân công tử 7 tuổi luyện được cương kình, hiện tại lại có Minh Thành đại công tử tại vô thanh vô tức ở giữa, nhiệt lực bành trướng, khí huyết ngoại phóng, từng cái đều là võ đạo kỳ tài a. Lại qua 2 ngày, Lục Trầm nằm tại giường nằm phía trên, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy Yến Minh Thành trên người như thế đồ vật. Dạng này nghe vào có thể có chút kỳ quái, nhưng xác thực như thế, hẳn là tìm lý do gì đi vào Yến Việt đại trạch nội viện, để cho ta có cơ hội tiếp xúc kia phần không biết kỳ ngộ. Lục Trầm xoa cằm suy tư nói. Chân ca ca ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Một mặt mặt ủ mày cho bộ dạng. Tiến Như Ngọc bưng nấu xong canh sâm đi đến. Nha đầu này thân thể nho nhỏ, lại ưa thích cấp làm việc. Ta muốn đánh người. Lục Trầm buồn bực ngán ngẩm nói. Võ công là rèn luyện thân thể, rèn luyện tâm linh tinh thâm kỹ nghệ. Một mực nhắm mắt làm liều, rất khó có bước tiến dài. Cái này mấy ngày đợi trong phòng, nhường hắn cảm giác có chút khó chịu. Nội tâm bức thiết hy vọng Yến Bình Chiêu có thể chủ động đưa tới cửa, bồi tự mình luyện một chút quyền cước. Chân ca ca, thân thể ngươi không tốt liền thiếu đi đạo thủ. Tiến Như Ngọc sụ mặt nói. Ta chỉ là có khi sẽ khí huyết sôi trào, khó mà khống chế thôi, cũng không phải yếu đối ma bệnh. Lục Trầm tiếp nhận canh sâm uống một ngụm, ngẩng đầu hỏi, nói đến, Cửu Châu lôi liên tiếp làm năm ngày, cuối cùng đến cùng đây một nhà đoạt giải nhất. Viên kia độc giác đại mãng nội đan bị ai lấy được? Tiến Như Ngọc đốt cái chán, suy nghĩ một chút nói ra, tựa như là Tề Phiệt đệ tử, gọi Tề Vân Linh, hắn dáng dấp rất xinh đẹp, võ công cũng rất lợi hại, 12 tuổi liền đã cương kình đại thành, tinh thông quyền pháp, trưởng pháp, hôm qua trên lôi đài đem Yến Bình Chiêu đánh răng rơi đầy đất. Lục Trầm nhíu mày, cái tên này có chút quen hay. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ lại, Ngọc Diện Kỳ Lân Tề ẩn linh, đi tên đại thịnh thập bát tướng một trong, thiện sử một cây cánh phượng lưu kim, kỵ chiến vô song. Bình Thiên Trại bắt Tuấn Tứ Tú có hai người, đều là chết tại hắn trong tay. Theo sách sử chỗ ghi chép, người này tuổi nhỏ nhậm hiệp, quảng giao hảo hữu. Về sau khói lửa nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn. Tề ẩn linh tiến vào Kháo Sơn Vương Hàn Hổ Thần Long Vũ Quân, đại bại Bình Thiên Trại. Đợi đến đại thịnh lập quốc, vị này dáng vẻ đường đường Ngọc Diện Kỳ Lân cưới Bình Dương công chúa, quan bái tạm vệ đại tướng quân, phong quốc công, có thể nói là địa vị cực cao, cả đời phong quang. Rốt cục có cơ hội có thể nhìn thấy cái thứ nhất danh nhân trong lịch sử. Lục Trầm khỏe miệng hơi bệnh. Hắn đối với Bình Thiên Trại Bát Tuấn Tứ Tú, đại thịnh 18 danh tướng, những này đứng ở loạn thế triều đầu, phiên vân phúc vũ thiên kiêu nhân vật, vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Như vậy đi, chân ca ca ngươi nếu là cảm thấy buồn bực, nhóm chúng ta đi học đường phía sau núi giải sầu đi. Nhìn thấy Lục Trầm nhàm chán bộ dáng, Tiễn Như Ngọc thỏa hiệp nói, cũng tốt, hồi lâu không có đi tư thuộc học đường, không biết do mấy vị kia tiên sinh có nhớ hay không ta. Lục Trầm uống một hơi hết canh sầm, hai chân ngồi xếp bằng bật công. Dựa theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước, là thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm cùng nhiệm vụ chính tuyến thẻ chủ thời điểm, tìm đòi địa đồ là phương pháp giải quyết tốt nhất. Dạy học tiên sinh ước gì ngươi về sau cũng đừng đi học đường, bọn hắn nơi nào sẽ ưa thích một cái mỗi lần đều để tự mình xuống đài không được học sinh. Tiễn Như Ngọc biết chứ truy thầm nghĩ, cái này canh sâm hiệu quả không bằng trước kia. Lục Trầm cảm thụ trong phế phủ nhiệt khí của đảng, đội vàng dẫn dắt tiêu hóa, đem dung nhập khí huyết, tiến một bước tăng cường gân cốt, lớn mạnh thể phách. Nửa nén hương canh giờ, Lục Trầm phun ra một ngụm bạch khí. Trước kia một bát nấu chín canh sâm, đầy đủ hắn bận công một nén nhang. Hiện tại thời gian giảm phân nửa, có thể thấy được hiệu dụng dần dần biến yếu. Khí huyết cơ bắp bị rèn luyện đến một cái bình cảnh giai đoạn, bình thường vận đại bổ cũng không còn tác dụng gì nữa. Lục Trầm xoay người ngồi dậy, nắm chặt lại nắm đấm. Đống nhiên phát kình, đống dương vung ra. Chỉ nghe được khớp xương đôm nốt rung động, từng đoàn hở ra cơ bắp chấn động khí lưu. Đây chính là võ đạo làm cho người trầm mê địa phương. Lục Trầm trải nghiệm lấy thể xác tinh thần dần dần cường đại cảm giác tuyệt vời. Nếu là hắn không có biến thành hạt nhân, được đưa đến đại định, thành ma sư Vũ Thanh Huyền đỉnh lô. Có Thiên Nam đạo tông dụng tâm bồi dưỡng, trưởng giáo sư Tôn Kiên nhận chỉ điểm. Thêm nữa tiên tiên đạo thai chi thể, chỉ sợ sớm đã là sáu vực binh khí bài bản trên thành danh tuấn kiệt. Một bước chậm, từng bước chậm, cho nên mới phải cố gắng đuổi theo trở về. Lục Trầm đè xuống tạp niệm, mang theo Yến Như Ngọc cùng một chỗ hướng Hậu Sơn học đường mà đi. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, phong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 21, không ngại cho ta một bộ mặt như Yến Việt dạng này gia tộc quyền thế, trong nhà đều sẽ từ thiết tư học, mà lại thỉnh đều là hưởng dự một chỗ, vô cùng có danh khí đại nho làm lão sư. So với huyện nha quận thành chỗ làm quan học, thực lực càng hùng hậu hơn. Cho nên, có rất nhiều gia đạo xa suốt, có quan hệ thân thích thiên phòng, chi lẻ đệ tử. Bọn hắn thường thường sẽ sai người tìm phương pháp, nghị trăm phương ngàn kế đi vào Yến Việt tư thuộc học đường. Một mặt là bái tại đại nho môn hạ, ngày sau tiến vào hoạn lộ có lao sư tiến cử, có thể ít đi đường quanh co. Một phương diện khác đồng môn đều là gia tộc quyền thế môn Việt dòng chính dòng dõi, nếu có thể kết giao đến mấy cái bằng hữu, coi như không có đọc lên công danh, cũng có thể cho người ta làm phụ tá khách hành, vẫn có thể xem là một cái đường ra. Chính là bởi vì tầng này nguyên nhân, tọa lạc tại Lộc Sơn tư thuộc học đường. Đích tôn, nhị phòng đệ tử kỳ thật không nhiều, tổng cộng chỉ có 2-30 người, còn lại cũng đến từ thiên phòng chi lẻ. Lục Trầm mang theo Yến Như Ngọc, cưỡi xe ngựa ra Yến Việt đại trạch. Vòng qua danh trấn Hoa Vinh phủ Tuyết Tâm Viên, hướng Lộc Sơn mà đi. Lúc này chính vào Viêm Hạ, có rất nhiều sĩ tử văn nhân kết bạn mà đi, đặt thanh nghỉ mát. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ Lộc Sơn chính là Yến Việt học đường nơi ở, không dám có chỗ quấy rầy, chỉ đi những cái kia trong rừng tiểu đạo du ngoạn. Học đường gần đây không có người nào a? Trong tộc đệ tử cũng đi tham gia Cựu Châu Lôi, nơi nào có không đọc sách. Lục Trầm nhảy xuống xe ngựa, sau đó tiếp lấy Yến Như Ngọc, hai người dọc theo mọc ra rêu xanh đường lát đá đi lên phía trước. Thiên phòng chi lẻ học sinh cũng nên lên lớp, luyện võ quá hao phí tiền bạc, người bình thường chỗ nào có thể chống đỡ lên. Tiểu Nha đầu vạch lên ngón tay tính toán nói, không tính gà vịt thịt cá mỗi ngày cầm canh, chân ca ca ngươi đoạn này thời gian tiêu xài, tối thiểu có 4-500 lượng bạc. Một chi lão xâm liền muốn 150 lượng, còn có tráng cốt hoàn, khai khiếu đan, đều là quý báo dược tài mài luyện chế, một bình chí ít 30 lượng, ví ra đây. Một năm, hai năm làm hao mòn xuống tới, trên ngàn lượng bạc liền không có, cũng liền đích tôn dòng chính khả năng hao tổn nổi. Lục Trầm cảm thấy cảm khái. Tiến thiệt bên trong đích tôn đãi ngộ rất nhiều, lệ tiền hẳn là có thể có 2-3-2. Mà hắn dạng này nhị phòng dòng chính, cũng liền phát cái mấy trăm văn mua bút mực giấy nghiên. Muốn luyện võ ra mặt, sát thực khó như lên trời. Khó trách Yến Bình Xuyên, Yến Bình Dương bọn hắn cam tâm tình nguyện, đi theo Yến Bình Chiêu cái mông phía sau là tiểu đệ. Cái này lớn như vậy Yến Thiệt, không trèo lên điểm quan hệ, tăng hết cỡ lăn lộn cái ấm no. Lục Trầm nghĩ đến, Yến Bình Chiêu cái kia ra hỏa mỗi tháng tiêu xài còn cao hơn mình, chỉ là cường cân tráng cốt cái này một hạng, xem chừng liền tung tóe ra ngàn lượng bạch ngân, coi là thật xa xỉ. To lớn như thế giàu nghèo chênh lệch, đồng thời không khỏi làm Lục Trầm quyền đầu cứng. Nhất định phải lại tìm cái cơ hội, hung hăng cho Yến Bình Chiêu đánh lên một chầu. Kia hai chi lão xâm dùng gần hết rồi, không biết rõ đích tôn cái gì thời điểm lấy thêm điểm tới. Lục Trầm hiện tại thân thể chính là một cái động công đáy. Người bình thường vừa mới bắt đầu luyện võ, nhiều nhất đem quyền, bàn tay, chân luyện đến tinh thông. Tham thì thâm, lại thêm mấy môn liền dễ dàng phân chia tinh lực, kéo chậm tiến độ. Có thể Lục Trầm chỉ hận học được quá nhanh, võ công quá ít. quyền, bàn tay, thân pháp, nội công, ám khí, hết thảy cũng cho mình an bài bên trên. Khí huyết tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Thường nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ngọc Nha Đầu, ngươi nói cái gì thời điểm mới có một bút thiên hàng hoành tài đệ ta trên đầu đâu? Lục Trầm đi tại học đường phía sau rừng trúc ở giữa, hai tay ôm đầu, cả lơ phất phơ bộ dạng. Chói trang pha tạp, rơi đầy đất mảnh vàng vụn, nổi bật lên rừng trúc cũ tính không gì sánh được. Ta bụng trộm tồn đến điểm này tán toái bạc đều cho ngươi, trên thân chỉ còn cái mười mấy văn, giữ lại mua đồ chơi làm bằng đường. Yến Như Ngọc nhíu lại khuôn mặt nhỏ, còn kém che hầu bao khóc lớn tiếng nghèo. Sớm biết rõ liền không trang đạt thường, trên Vũ Châu lôi đem cái gì yến bình chiêu, Lệ ẩn linh cũng cho đánh nằm dạp trên mặt đất, một khỏa độc giác đại mãng nội đan, còn có dịch cân tẩy tủy dược hoàn, mấy trăm lượng bạc tạm thưởng. Bỏ lỡ phất nhanh cơ hội. Lục Trầm có chút hối hận, kiếm được cái này một bút, coi như sau đó bị đích tôn chèn ép cũng đáng. Chân ca ca ngươi cả người cũng khoan tiền trong mắt đi. Yến Như Ngọc biết chứ truy, nghĩ đến qua mấy ngày tìm mẫu thân nũng nịu yếu điểm ngân lượng tốt. Không phải vậy, chân ca ca sợ là sẽ phải nghèo đến ra ngoài cướp bóc. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng trong rừng trúc đi. Đột nhiên, nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới, "Tề Bẩn Linh ngươi đừng khinh người quá đáng." Hoan ra ngõ hẹp A Lục trầm hơi như mày, nghĩ thầm, tới tới đi đi luôn câu nói này, Yến Bình Chiêu ngươi liền không thể thay cái lời kịch. Hắn dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu Yến Như Ngọc đừng lên tiếng. Hai thân ảnh lặng lẽ sờ lên. "Khinh người quá đáng. Yến Bình Chiêu là chính ngươi tại Cửu Châu lôi trên đài thua, không phục, còn muốn cùng ta lại so một lần." Dừng chút chỗ sâu, một người dáng dấp tuấn tú, hơi có vẻ âm nhu thiếu niên cười lạnh nói, "Ngươi nghĩ thắng quay về viên kia độc giác đại mãng nội đan, dù sao cũng phải có thích hợp tiền đặt cược a." Nghe qua Yến Việt gia truyền điếu tiềm khí là võ đạo đệ nhất cảnh thượng đẳng võ công, ngươi có thể lấy ra, chúng ta liền tái đấu một trận, không bỏ ra nổi đến cũng không cần dây dưa, đồ làm cho người ta cười. Yến Bình Chiêu dường như khó thở, cao giọng nói, một khỏa độc giác đại mãng nội đan đúng là vạn kim khó cầu, có thể nghĩ dùng nó đổi ta Yến Việt võ công gia truyền, khó tránh khỏi có chút quá tham lam. Phía sau hắn hai cái tùy tùng, Yến Bình Xuyên, Yến Bình Dương cùng một chỗ phụ họa. Võ đạo ngũ trọng, cửa thứ nhất khí huyết cảnh giới nhất là mệt nhọc. Cương kình, nhu kình, hóa kình ba cấp độ, đều là nước chảy đá mòn rèn luyện công phu, không thể một lần là xong. Mặc cho linh đan rượu dược ăn đến quá nhiều, không có hàng ngàn, hàng vạn lần luyện công, luyện quyền, không có khả năng đem cái này ba loại kình lực suy nghĩ thấu triệt. Tiến thiệt ra truyền điếu thiềm khí, chính là một môn chuyên môn nghiên cứu kình lực biến hóa, khí huyết vận chuyển thượng đẳng võ công, có thể tiết kiệm mấy chục lần vất vả rèn luyện. Ngươi không nguyện ý vậy liền dẹp đi, vừa vặn mất đi ta thời gian, cáo tử. Âm Nhu thiếu niên cười một tiếng, mặt lộ vẻ coi nhẹ, quay người muốn đi gấp. Dừng lại. Cửu Châu lôi trên ta thua không đủ chịu phục. Tế Đoàn Linh ngươi nếu là có can đảm, vậy liền tái đấu một lần, đừng có đùa loại kia tiểu thủ đoạn. Yến Bình Chiêu thân hình lóe lên, ngăn ở Âm Nhu thiếu niên trước mặt. "A, ám khí không tính võ công a. Giang hồ lớn như vậy, nhà ngươi định đoạt. Nếu không phải là trên lôi đài, lần kia ngươi ngay cả tính mạng cũng bị mất, đâu còn có cơ hội phát ngôn bừa bãi." Tên là Tề Ẩn Linh Âm Nhu thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn gần nói, "Yến Bình Chiêu, cược hoặc không, ca cược hoàn toàn ở ngươi, ai cũng có lá gan bản thân trong lòng minh bạch. Hai người đều là gia tộc quyền thế môn phiệt dòng chính, từng cái lòng dạ cực cao, là chưa từng hiểu được chịu thua hai chữ viết như thế nào con người. Bây giờ đủ bảo, đơn giản như là cây kim so với cỏ dâu." Đánh cược có thể, có bản lĩnh đừng có dùng ám khí đả thương người. Yến Bình Chiêu cắn răng nói. Luận đến quyền cước, hắn cùng Tề Vẩn Linh chỉ ở sàn sàn với nhau. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương không biết rõ từ nơi nào, học được một tay phi đạn ném mạnh công phu. Làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Thật sự là trò cười. Chiếu ngươi nói như vậy, những ám khí kia cao thủ cùng người giao đấu, đều muốn tự phế võ công à. Ngươi làm sao không cùng mù lòa so biết số, câm biết so thuyết thư, người thọt so chạy bộ. Tề Vẩn Linh cười nhạo nói. Yến Bình Chiêu sắc mặt đỏ bừng lên, hắn trong ngày thường hô bằng dẫn bạn, phong quang không thôi, cái gì thời điểm nhận qua phần này tước? Tốt, liền đánh cược với ngươi. Ta như bại hai tay dâng lên điếu thiềm khí, nhưng nếu là ngươi thua, không chỉ phải đem viên kia độc giác đại mãng nội đang trả lại, về sau gặp lại ta, đều muốn tự động nhượng bộ lui binh. Tức giận cấp trên Yến Bình Chiêu trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh ngọc thư sách, hung hăng nói, đó chính là Yến Việt võ công gia truyền, điếu thiềm khí. Sớm dạng này sảng khoái, cũng không cần chậm trễ lâu như vậy. Tế Bẩn Linh Âm Nhu tú mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra, có thể, trận này đánh cược ngươi nếu có thể thắng, ngày sau vô luận tại cái gì địa phương, cái gì thời điểm, chỉ cần có ngươi Yến Bình Chiêu xuất hiện, ta liền nhượng bộ lui binh. Hắn đồng dạng lấy ra một phương hộp sắt, bên trong là hiện ra xanh biếc chi sắc, phát ra trong suốt ánh sáng nhạt độc giác đại mãng nội đan. Hai người nhao nhao đem tiền đặt cược lấy ra, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Cái này thời điểm, ai cũng không có khả năng lui bước. Nhưng bỏ mặc là điếu thiêm khí, hay là độc giác đại mãng nội đan, đều là hiếm thấy chi vật. Tiền đặt cược này có chút quá lớn. Nếu như bị Yến Thiệt, Tề Phiệt hai nhà trưởng bối biết rõ, chỉ sợ không tốt kết thúc. Giữ trước người chứng kiến Yến Bình Xuyên, Yến Bình Dương hai người rụt cổ lại, cố gắng giảm xuống tự mình tồn tại cảm giác. Hai vị thiếu gia, làm gì vì nhất thời khí phách đả thương Yến, đủ hai nhà thân dạy quan hệ. Ngay tại Yến Bình Chiêu cùng Tề Ẩn Linh chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo không nhanh không chậm thanh âm đột nhiên vang lên. Không ngại cho ta một bộ mặt, thay cái đánh cược phương thức, miễn cho về sau rước lấy trưởng bối trách cứ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, chuột, gỗ lìn, mì nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn buộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có.
Chương 22, tất cả mọi người là cùng tộc huynh đệ cho ngươi một bộ mặt. Ngài là vị kia a? Nhìn người của ngươi dáng dấp không lớn, nói chuyện khẩu khí cũng không nhỏ. Tế ẩn linh quay đầu nhìn lại, phát giác là một cái dáng vóc gầy yếu trai trai đứa bé. Đằng sau còn đi theo cái phấn điêu ngọc trác, búp bê giống như tiểu nha đầu. Hai người số tuổi cộng lại, xem chừng cũng không thành niên. Yến Hoàng Chân, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hàn Sa nhị ca khoản tiền kia, chúng ta phía sau lại tính toán. Nhìn thấy Lục Trầm ra khuyên can, Yến Bình Chiêu mảy may cũng không lĩnh tỉnh, khoát tay nói: "Ta nói Chiêu thiếu gia, ngươi thật có nắm chắc thắng cái này Tề Việt tiểu tử. Đến thời điểm thật đem Yến Việt võ công ra truyền bại bởi ngoại nhân, ngươi đoán Việt chủ sẽ làm sao phạt?" Lục Trầm hoàn toàn không buồn, ngược lại cười híp mắt đem Yến Bình Chiêu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra: "Ngươi nhị ca Yến Hàn Sa chỉ là đánh ta một trường, liền bị quất 30 cái roi, hiện tại còn nằm ở trên giường. Nếu như đổi thành ném đi điếu thiểm khí bực này đại sự, ngươi này đôi chân chưa hẳn giữ được à?" Yến Bình Chiêu ra mặt vừa rút, dưới thân thể ý thức rung động một cái. Hắn biết rõ phụ thân trị gia cực nghiêm, coi trọng nhất quy củ. Nếu ai phạm vào gia quy, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta chưa chắc sẽ đua. Yến Bình Chiêu như cũ mạnh miệng, có thể lo lắng đã không đủ. Hắn nhị ca bị quất 30 roi, da chóc thịt bong một màn kia, còn rõ mồn một trước mắt đây kỳ thật đi. Hiện tại hai người các ngươi đều là đâm lao phải theo lao, ai cũng không chịu nhận sợ lùi bước. Lục Trầm hướng dẫn từng bước, dẫn dắt đến tiết đấu. Có thể ngươi nếu là đem điếu thiểm khí bại bởi Tề Vân Linh, không chỉ có Yến Việt mặt mũi mất hết, tự mình còn phải thụ trách phạt, nhẹ thì chịu roi, nặng thì đánh gãy chân. Trái lại, Tề Vân Linh thua ngươi, bồi rơi một khỏa độc giác đại mãng nội đan, về sau gặp ngươi nhượng bộ lui binh. Chuyến đi Tề Việt trên mặt khẳng định không nhịn được, bây giờ chính vào tứ Việt thương thảo đại sự mấu chốt, đến thời điểm xảy ra vấn đề, ngươi vẫn là phải bị trách phạt. Yến Bình Chiêu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hóa ra bỏ mặt thắng thua, chính mình cũng không có quả ngon để ăn. Vậy ta nên làm cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Theo ý ta, ngươi không bằng mời người lời đánh, dễ dàng cho vùng thoát khỏi trách nhiệm. Lục Trầm cho ra đề nghị. Ngươi muốn theo Tề Ẩn Linh đánh cược? Yến Bình Chiêu sửng sốt một cái, chần chừ nói, có thương tích trong người tình huống dưới, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lục Trầm đã tính trước, tự tin nói, thắng thua là chuyện của ta, không cần ngươi đến quan tâm. Nếu như ta bại bởi Tề Ẩn Linh, thua điếu thiềm khí, phiệt chủ hỏi tới, ngươi cái từ chối cho ta chính là. Yến Bình Chiêu có chút tâm động, hắn nghĩ tới tự mình quỳ gối gia tộc từ đường trước mặt bị phạt chẳng cảnh, trong lòng dũng khí trước yếu ba điểm. Kia Tề Ẩn Linh có một tay phi đạn ném mạnh công phu ám khí, thật là khiến người kiêng kỵ. Ta nói các ngươi lằng nhằng nói cái gì đây? Đến cùng đánh hay là không đánh? Hai tay ôm ngực, đứng tại cách đó không xa Tề Vân Linh, trên trán hiện lên vẻ mong mỏi. Tốt. Tiến Hoàng Chân ngươi nếu có thể thắng qua cái này tiểu tử, chúng ta sổ sách xóa bỏ. Về sau, Tiến Thiệt có ta bảo kê ngươi. Tiến Bình Chiêu cảm thấy quất ngang, dứt khoát nói. Cái kia dâu riêng, tạm thời không nói, chúng ta trước tiên đem thủ lao nói tốt. Lục Trầm một tay ôm lấy Tiến Bình Chiêu bả vai, một bên tính toán nói, như đem điếu thiểm khí quy ra thành ngân lượng, chỉ sợ vạn kim không ngừng. Xem ở tất cả mọi người là cùng tộc huynh đệ phân thượng, ta cũng không cần nhiều. Để cho ta xem một lần môn võ công này, sau đó lại thu ngươi 300 lượng làm thù lao, đương nhiên, viên kia độc giác đại mãng nội đan cũng phải về ta. Thế nào, có phải hay không rất công đạo? Yến Bình Chiêu mở to hai mắt, kém chút một ngụm máu phun ra, 300 lượng ngươi tại sao không đi đoạt tiền trang? Mà lại điếu thiểm khí là ta giải phòng ra truyền võ công, làm sao có thể cho ngươi một cái nhị phòng học trộm? Lục Chấm luôn từ khẩn thiết, ngữ trọng tâm trường nói, ta cũng là Yến Việt bên trong người, phù sa không lưu ruộng người ngoài đạo lý cũng đều không hiểu. Lại nói, ta vì bảo toàn ngươi Chiêu thiếu gia mặt mũi và tôn nghiêm, lúc này mới mang thương ra trận, tình nghĩa giá trị tiên kim a. Yến Bình Chiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy không cách nào phản bác, thậm chí còn có chút cảm động. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngày thường tử đối thủ cho mình giải vây. 300 lượng bạc ta nhất thời nửa khắc không bỏ ra nổi đến, nhưng ta Yến Bình Chiêu giữ lời nói, tuyệt đối sẽ không quy nợ. Lục Trầm gật đầu, biểu thị tin tưởng Yến Việt dòng chính Chiêu tam công tử nhân phẩm. Sau đó, quay đầu hướng đi dần dần mất đi kiên nhẫn Tề Vân Linh. Đủ thiếu gia, ta vừa rồi cùng Chiêu thiếu gia nói tốt, trận này đánh cược từ ta thay hắn xuất chiến, ngươi xem như thế nào? Tề Vân Linh liếc một cái, khinh miệt nói, thế nào, Yến Bình Chiêu thua không nổi, cho nên gọi một cái trai trai đứa bé ra sân. Ngươi mới mấy tuổi, luyện mấy năm công phu? Lục Trầm không lấy là ngang ngược, ngược lại cười nói, năm nay 7 tuổi, luyện 2 năm. Bất quá ta cảm thấy trên tay công phu như thế nào, vẫn là phải đánh qua mới biết rõ, đủ thiếu gia nghĩ sao? Tề Vân Linh nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi gật đầu nói, đúng là đạo lý này. Chỉ cần Yến Bình Chiêu nguyện ý đem điếu thiểm khí lấy ra làm tiền đặt cược, đổi ai ta cũng không có ý kiến. Hắn đã sớm nghe nói Yến Việt có một môn võ công gia truyền, tinh nguyên khí kình lưu chuyển, khí huyết biến hóa, vẫn muốn mượn tới nhìn xem. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, tự nhiên không thể buông tha. Người tên là gì? Tế Bẩn Linh nhíu mày, cảm thấy cái này trai trai đứa bé mặt mày non nớt, khí thế trầm ngưng, không giống như là phổ thông hạng người. Yến Việt nhị phòng, Yến Hoàng Chân. Lục Trầm nét miệng cười một tiếng. Ta nhớ kỹ. Ngươi đợi lát nữa cần phải xem chừng, ta cùng người động thủ chưa từng lưu tình. Tế Bẩn Linh mơ hồ cảm thấy quen hay, có thể trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Hắn đại khái là xem Lục Trầm tuổi còn nhỏ, trước khi tỷ đấu cố ý lên tiếng nhắc nhở, ta sẽ một môn trường pháp, tên là Thương Lãng Kình, coi trọng biến hóa đa đoan, thao thao bất tuyệt. Còn có một môn chỉ pháp, gọi Thiên Mang Chỉ, lấy hư đánh chúng, mảnh vàng vụn đoạn ngọc. Về phần ám khí, ngươi chưa hẳn có thể bức ta dùng đến. Lục Trầm gật đầu, biểu thị tự mình nhớ kỹ. Nhìn hắn thần sắc nhẹ nhõm, Tế Bẩn Linh không khỏi ngậm ngực, cũng không nhiều lời, dưới chân bộ pháp đi vội. Tay phải lật ra,
thẳng đánh trung cung. Lục Trầm vẫn như cũ là dùng Yến Thiệt Võ công thập nhị hình quyền làm lên thủ thế, cuộc sống như rồng đúc lên, toàn thân cơ bắp nắm chặt, thân như mãnh hổ hạ sơn, mang theo một trận bình phong, đụng vào thân thể cường tráng Tề Bất Linh. Ba, một tiếng vang dọn, giống như pháo nổ tung. Tê, người ăn cái gì lớn lên? Thật là cường tráng gân cốt, thật mạnh mẽ liệt cương kình. Vừa mới giao thủ, Tề Bất Linh nội tâm chấn động, bật thốt lên hỏi. Hữu trưởng của hắn giống như là đập trúng một khối tinh thiết, có dũng khí đau nhức cảm giác. Ta trời sinh thần lực. Lục Trầm ngại ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó chuyển thủ làm công, đem thập nhị hình quyền đánh một cái lượn. Đại mãng xoay người, du long giơ bớt, mãng lưu góc đỉnh, ác hổ bổ khe. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Tề Bất Linh, nhất thời khoảng trường thiếu hụt, chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ chi công. Đây là 7 tuổi đứa bé, làm sao cảm giác hắn có thể một quyền đấm chết ta? Tề Bất Linh nắm đấm bị chấn động đến run lên, toàn thân gân cốt giống như bị rèn sắt phôi, lóe ra từng đoàn hỏa tinh. Hắn thu hồi trước đây kinh thị, ngưng thần đối mặt. Chiêu thức biến đổi, hóa bàn tay là chỉ, cương mãnh kình lực thu liễm làm một điểm, đánh về phía đánh tới năm đấm. Thiên hạ tất cả chỉ pháp, tinh túy chỉ ở tại bốn chữ. Lấy điểm phá diện, thích hợp nhất đối phó Lục Trầm loại này lấy lực áp người địch thủ. Suy, suy, suy. Kình phong gào thét, xuyên lâm qua lá. Tế Bất Linh khí huyết sôi trào, toàn thân phát nhiệt, đã đem thể nội cương kình thôi phát đến cực hạn. Mỗi một chỉ điểm ra, đều là uy lực to lớn. Có thể Lục Trầm không chút nào hoảng, dưới chân bộ pháp khởi động, thân hình lay nhẹ, giống như tụ tán lưu vân. Tại tốc vung ở giữa, không ngừng trốn tránh. Kia cuốn theo kình phong tràn trề chỉ lực, thậm chí ngay cả hắn góc áo cũng không có kể đến. Người còn có thể thân pháp. Tế Bất Linh trong mắt lóe lên kinh hãi. Người này theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công a. Ngắn ngủi 2 năm, liền có thể tinh thông một môn quyền pháp cùng thân pháp. Thiên tư chắc tuyệt như vậy, tự mình làm sao có thể chưa nghe nói qua. Lục Trầm nguyên vẹn không biết vị tiên tề phiệt công tử ý nghĩ, quyền pháp vừa thu lại, ngược lại lại dùng ra cầm nã thủ đoạn. Vào đầu chính là một cái phân cân thắt cốt, ấn hướng Tề Bất Linh bả vai khớp nối. Cái sau vội vàng lùi bước, hai ngón tay khép lại, như kiếm bản sắc bén, đâm về chỉ nhịn. Đồng thời nội tâm hãi nhiên không gì sánh được. Hắn từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua, các loại quyền cước, cầm nã hung nhất. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là chạy muốn hại mà đi. Chỉ bất quá cầm nã chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng rất không dễ dàng luyện tốt. Không có 5-6 năm khổ tâm chìm đắm, rất khó đại thành. Đủ thiếu ra, còn không nhận thua a. Lục Trầm tay phải quét ngang, từ một tay đẩy bịa chuyển thành kiếp khuỷu tay dây đeo. Nó biến hóa cấp tốc, khó mà phản ứng. Chỉ nghe được xoẹt một tiếng, trực tiếp đem Tề Bất Linh ngực quần áo giật xuống một khối. Nếu là lại sâu mấy tấc, chỉ sợ muốn làm trận thấy máu. Tiến thiệt bên trong có lợi hại như vậy võ đạo thần đồng, vậy mà che giấu, không có trên Cửu Châu lôi rừng dành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tề Bất Linh lòng còn sợ hãi, tay phải năm ngón tay búng ra, liên tục phát ra mấy đạo cương kình. Tay trái giấu tại sau lưng, chẳng biết lúc nào lấy ra 2 viên tinh thiết biên đạn. Đây là hắn Cửu Châu lôi đoạt giải nhất đòn sát thủ. Có một tên con mắt, gọi là Song Long Đoạt Châu. Chính là ra sức lực thôi phát, trong nháy mắt ném bay mà ra, chuyền đánh 2 mắt. Trừ phi sớm có chỗ phát giác, nếu không căn bản ngăn không được. Tế Bất Linh lúc đầu không muốn dùng chiêu này số, bởi vì hắn môn này công phu ám khí, có thể phát không thể nhận. Một khi xuất thủ, liền muốn đả thương người đâm mù. Có thể đánh cược vốn không lưu tình mà nói. Nếu là hắn thua, bỏ lỡ viên kia độc giác đại mãng nội đan không nói, còn có thể mất hết tề phiệt mặt mũi. Nhìn kỹ, Tế Bất Linh tay trái chế trụ tinh thiết biên đạn, bởi vì không muốn đoạt người 2 mắt, hắn ném mạnh trước đó đặc biệt hét lớn cảnh báo. Điện quang hỏa thạch ở giữa, viên đạn bắn ra, liền một bên quan chiến yến bình chiêu bọn người không thấy rõ. Tiểu nhân hèn hạ lại làm ám khí. Nhìn thấy Lục Trầm tựa như hoàn toàn không có phòng bị, chớp liên tục tránh động tác cũng không, đột nhiên té ngã trên đất, Yến Bình Chiêu không khỏi oán hận nói: "Nếu không phải có đại ca Yến Minh Thành theo bên cạnh biệt thủ, hắn trên lôi đài thiếu chút nữa bị một chiêu này làm bị thương 2 mắt." Kia thời điểm, Tế Bất Linh dùng đến là xanh hạt áo, lực sát thương không lớn. Bây giờ lại là một đôi tinh tiết viên đạn, cái này muốn bị đánh trúng, con mắt khẳng định không gánh nổi. "Chân ca ca, ngươi không sao chứ?" Yến Như Ngọc một tiếng kinh hô, sợ nhìn thấy Lục Trầm hốc mắt máu thịt be bét tàn khốc một màn. Đủ thiếu gia ám khí dùng đến cũng tệ, không bằng cũng tiếp ta một chiêu. Lục Trầm cười ha hả nói, cái gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, thẳng lưng đứng dậy, mở ra thủ trưởng. Thình lình có 2 viên tinh thiết viên đạn quay tròn chuyển động. Làm sao có thể? Tế Bất Linh không dám tin. Hắn một chiêu này Song Long Đoạt Châu, liền liên nhập cảnh võ giả không có phòng bị cũng ngăn cản không nổi, hơn đừng đề cập dùng tay đón đỡ. Lục Trầm cười nhạt một tiếng, cổ tay như khêu gợi mũi tên. Hưu một tiếng, 2 viên tinh thiết viên đạn vậy mà một trước một sau, như phi điểu ném lâm. Sơ thủy hình như một thể, sau đó mỗi người đi một ngả, đồng thời đánh vào đưa Vu Lâm kia phương thiết hộp cùng thanh ngọc sách bên trên. Lấy một tích hai, Song Long nhà Châu. Ám khí của ngươi công phu, so ta lợi hại hơn. Ta phục. Tế Bất Linh nhìn thấy chiêu này, trực tiếp chắp tay nhận vua. Cái này gọi Yến Hoàn Chân 7 tuổi trẻ con, quyền pháp, thân pháp, cầm nã, ám khí không gì không giỏi. Sát thực gọi hắn tâm phục khẩu phục. Tế Bất Linh, Tế Việt đích tôn dòng chính đệ tứ tử, rất được Thái Tông coi trọng, sau phong quốc công, bãi đại tướng quân. Ký nhân Vũ Dũng, không bao lâu nhậm hiệp hiếu chiến, từng cùng quốc sư tranh chấp là bại, cảm thấy không bằng. Sau đó mỗi lần nghe nói quốc sư chi danh chỗ nơi nào, lúc này nhượng bộ lui binh, không dám gặp nhau, lấy đó còn có lòng kính sợ. Thuyết Thịnh Toàn Thư, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, chuột, gỗ lìn, mì nổ tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn buộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có.